Chương 234, Cổ Tinh dạy tiếp dẫn chương 234, Cổ Tinh dạy tiếp dẫn Bách Lý Hội Xuân cái trán hiện lên ba đạo hắc tuyến, nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, tham lang ta khi nào nói qua muốn bọn họ xung làm nô lệ, không thể nói lung tung được. Ta chẳng qua là muốn mượn bọn họ truyền. Bách Lý Hội Xuân lời nói còn chưa nói xong cũng đã bị Tử Vi đánh gãy. Hai vị cũng không cần tại chỗ này đấu võ mồm, đối với quần tinh giáo tín đồ ta đã có ý tưởng. Bách Lý Hội Xuân hơi như mày, a, Tử Vi ngươi có biện pháp nào? Thanh Huyền giáo vị kia chân tiên dù chưa hoàn toàn chết đi nhưng cũng đã trọng thương, trùng chiều tại chúng ta trước mặt không coi là cái gì. Bây giờ Mạc Khiếu địa giới, trừ Mạc Khiếu, Thiên Quật, Vạn Hưu ba tòa thành lớn bên ngoài cũng không có trọng binh bảo vệ. Chúng ta có thể đem quần tinh chân chế tạo thành che chở chỗ, che chở Mạc Khiếu địa giới còn lại bách tính không nhận trùng chiều làm hại. Bách Lý Hội Xuân trầm ngâm nói, bây giờ Mạc Khiếu địa giới trừ cái kia ba tòa thành lớn bên ngoài nguy hiểm không gì sánh được, dù cho Mạc Khiếu địa giới bên trong còn có còn lại bách tính sinh tồn, bọn họ sợ là cũng không dám rời đi ẩn nút chi địa đi tới quần tinh chân a. Nếu là bọn họ có cái này, dũng khí đã sớm đi hướng Mạc Khiếu, Thiên Quật, Vạn Hưu ba tòa thành lớn. Tham Lang ngồi tại trên ghế bành nhàn nhã uống trà nói ra, cái này dễ thôi, tinh quang sẽ vì bọn họ chỉ rõ phương hướng. Cảnh đêm thời gian dần trôi qua giáng lâm tại Mạc Khiếu địa giới, hắc ám đem giã ngoại tất cả bao phủ. Thanh âm viên náo không ngừng tại Mạc Khiếu địa giới hoang vu đại địa bên trên vang lên. Đây là trùng triều ở trên mặt đất kiếm ăn âm thanh. Đêm qua Mạc Nguyệt hội tụ Tây Bắc chi địa gần như tất cả trùng triều tiến công Mạc Khiếu thành. Mặc dù Mạc Khiếu thành cuối cùng chặn lại trùng triều, nhưng trùng triều cũng không có bị toàn diện, bọn họ từ Mạc Khiếu thành thối lui về sau, không có Mạc Nguyệt chỉ lệnh liền vào tiềm phục tại Mạc Khiếu thành phụ cận mấy chục dặm bên trong. Mông lung dưới ánh trăng, một đám trùng triều đi qua rách nát thôn trang. Bọn họ liếc qua cái này không có một hai thôn trang, đang chuẩn bị vượt qua cái này đã rách nát thôn trang hướng càng xa xôi mà đi, tìm kiếm sinh mệnh khí tức. Đúng lúc này, trùng triều bên trong có mấy cái côn trùng đột nhiên dừng lại, to lớn xúc giác nhẹ nhàng đụng vào đại địa, bọn họ tựa hồ là cảm giác được cái gì, một đôi đỏ tươi mâu nhãn bên trong lộ ra một tia tham lam. Lúc này trùng triều liền thay đổi phương hướng xông vào từng tòa phong ốc bên trong, bọn họ sắc bén cự trảo thần tốc đào lấy trong phòng mặt đất. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, côn trùng sắc bén nhanh vút liền đào lên trong phòng mặt đất, lộ ra một mảnh mở tối không gian. Gần như cùng thời khắc đó, liên tục không ngừng tiếng kêu sợ hãi từ trong thôn trang vang lên. Vài tòa phong ốc dưới mặt đất thôn dân, thấy được như người đồng dạng lớn nhỏ côn trùng đều tỏa ra kêu sợ hãi, đôi mắt bên trong lộ ra hoảng hốt. Bọn họ vẹn vẹn bình thường thôn dân, khi nào thấy qua như vậy khuôn mặt dữ tợn lại to lớn côn trùng, trong lúc nhất thời bị dọa bể mật. Thậm chí có cá biệt lá gan đặc biệt tiểu nhân thôn dân, ống quần có chút ấm áp, từng tia vệt nước từ dưới chân của hắn tỏa ra. Trùng triều bên trong côn trùng tại dưới đất phát hiện còn sống thôn dân về sau, bọn họ phát ra một tia quái dị gào thét, đột nhiên hướng về dưới mặt đất thôn dân phóng đi. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tinh quang từ thâm không bên trong rơi xuống. Tinh thần chi lực tại trong thôn trang nhấc lên một đạo gợn sóng, kinh khủng cuồng phong trong lúc nhất thời thổi bay thôn trang phong ốc cùng với muốn xông vào dưới mặt đất côn trùng. Tham Lang thân ảnh xuất hiện tại thôn trang đường liên xã bên trên, hai con mắt của hắn bên trong hiện lên một tia màu xanh thẳm quang huy cùng sát ý đưa tay vung lên, tinh quang ở trong tay của hắn đợi ra. Lấy Tham Lang bàn tay làm trung tâm, tinh quang những nơi đi qua tất cả côn trùng đều hóa thành bụi phấn. Trùng triều bên trong bình thường côn trùng mặc dù có một tên người trưởng thành không sai biệt lắm lớn nhỏ, thế nhưng thực lực căn bản cũng không cường. Tham Lang vẹn vẹn dẫn động một tia tinh thần chi lực, cái này một nhóm xuất hiện tại trong thôn trang trùng triều liền biến thành cho bụi. Sau đó hắn thanh âm trầm thấp tại rách nát thôn trang bên trong vang lên, đi theo tinh quang mà đi. Trước khi trời sáng các ngươi liền có thể đến quần tinh trấn có thể che chở các ngươi an toàn. Tiếng nói vừa ra một đạo hóng ánh tinh quang từ thâm thúy trong bầu trời đêm lan tràn mà đến chiếu rọi tại rách nát thôn trang bên trên, mà Tham Lang thân ảnh đã không biết tung tích. Cùng lúc đó tại Mạc Khiếu địa giới còn lại thành trì cùng thôn trang bên trên, không ngừng có sao thân dùng dáng lâm làm cùng Tham Lang đồng dạng sự tình. Bọn họ càn quét trùng triều, dẫn dắt tinh quang, là may mắn còn sống sót bách tính chỉ dẫn phương hướng. Bỏ hoang thành trấn cùng trong thôn trang may mắn còn sống sót bách tính, bọn họ phần lớn đều trốn ở hầm ngầm hoặc là trong phòng tối, nhiều ngày đến mất đi cùng ngoại giới liên hệ, bọn họ cũng kém không nhiều hết đạn cả lương. Từ hầm ngầm hoặc là phòng tối bỏ ra thời điểm, những người dân này phần lớn đều là cốt nhục như củi, bụng đói kêu vang. Nhiều ngày không có quân đội của triều đình đến thành trấn hoặc là thôn trang chi viện vận chuyển vật tư, bọn họ đều rõ ràng bọn họ có lẽ đã chờ không đến triều đình quân đội chi viện. Bây giờ thần bí thân ảnh nói cho bọn hắn đi theo tinh quang liền có thể đi hướng chỗ an toàn, chín thành bách tính nghe xong cắn răng một cái lựa chọn đi theo tinh quang mà đi. Bởi vì bọn họ lại không đi, vậy sẽ phải bị tươi sống chết đói tại hầm ngầm hoặc là trong phòng tối. Quân tinh trấn trung ương, quân tinh thượng thần tượng thần tản ra nhàn nhạt u quang, vô tận tinh thần chi lực tổng thần giống bên trong tuôn ra. Tại Tử Vi không chế phía dưới, những này tinh thần chi lực tràn vào hắn trong cơ thể, lúc này hắn đã có thể mượn nhờ Diệp Trần lưu tại tượng thần bên trong lực lượng, khống chế quần tinh lĩnh vực. Ý niệm của hắn khẽ động, đem quần tinh lĩnh vực bao phủ toàn bộ Mạc Khiếu thành, trong bầu trời đêm quần tinh mặc dù không hiện, nhưng hắn đã có thể mượn nhờ lĩnh vực lực lượng đem còn lại tinh thần sứ thả xuống đến từng cái thôn trang cùng thành trì bên trong. Bách Lý Hội Xuân ngồi tại quần tinh lầu chót tầng nhìn xem không ngừng bận rộn tinh thần sứ, nàng nâng cằm lên khẽ khẽ thở dài, tựa hồ không có ta người giáo chủ này chuyện gì a. Đừng có gấp, chờ một lúc liền có người bận rộn. Không biết từ chỗ nào một tòa thôn trang hoặc thành trấn trở về Tham Lang đi đến quần tinh lầu chót tầng cười nhạt một tiếng. Bách Lý Hội Xuân hơi như mày, Tham Lang làm sao ngươi tới cái này? Tham Lang nhún vai, từ Tử Vi đích thân xuất thủ truyền tống chúng ta, ngắn ngủi nửa nén hương công phu, cái này Mạc Khiếu địa giới bên trong phạm là còn có bách tính may mắn còn sống sót địa phương, chúng ta đã đều chạy một lượt. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Bách Lý Hội Xuân khó hiểu nói, ta có thể làm cái gì? Tham Lang, tiếp thu những cái kia người sống sót ta, để bọn hắn tại quần tinh trấn bên trong dàn xếp lại, tốt nhất có thể để cho bọn họ trở thành quần tinh giáo tín đồ. Tham Lang vô vô Bách Lý Hội Xuân bả vai nói, giáo chủ hiện ra cá nhân ngươi mị lực thời điểm đến, người chúng ta đã cho ngươi tìm tới, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt nắm chắc thời cơ. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy khỏe miệng có chút co lại. Thời gian thong thả, chân trời ánh sáng nhạt chậm rãi dâng lên. Quần tinh lầu bên trong Bách Lý Hội Xuân sinh không thể luyến nằm ở trên ghế, hai mắt có chút trống rỗng. Từ tinh quang ẩn dưỡng bên trong thức tỉnh Tham Lang nhìn thấy như bùn nhão đồng dạng Bách Lý Hội Xuân, lông mày của hắn hơi nhíu, ngươi làm sao? Bách Lý Hội Xuân chậm rãi ngẩng đầu, ứng phó cái kia một đám bách tính thật sự là quá mệt mỏi. Cái gì thiếu đồ ăn, thụ thương cần điều trị, ban đêm cần ánh đến chiếu sáng, qua đêm cần giường chăn mền các loại đều đến hỏi ta, ta đều nhanh muốn bị cha tấn điên. Ta xem như là nhìn ra, Bách Lý Chiêu Tuyết tên hôn đảng kia chính là muốn để cho ta làm cao cấp châu ngựa. Tham Lang nhìn xem không ngừng phàn nàn Bách Lý Hội Xuân vì chính mình pha một chén trà nóng nói, không phải liền là thu xếp một chút bách tính, có như thế mệt sao? Chương 235, Thanh Huyền Giáo ám sát. Chương 235, Thanh Huyền Giáo ám sát không phải liền là thu xếp một chút bách tính có như thế mệt sao? Nghe một chút đây có phải hay không là tiếng người? Bách Lý Hội Xuân nghe lấy Tham Lang việc không liên quan đến mình treo lên thật cao lời nói, mở to hai mắt nhìn cắn răng nói, ngươi nửa đêm liền đi lười biếng câm miệng cho ta. Tham Lang nhún vai một cái nói, chúng ta tinh thần sứ cũng sẽ không vãi đậu thành binh chi thuật, có hay không ba chúng ta 16 cái tại đều không có ảnh hưởng quá lớn. Ngày hôm qua Tử Vi đem quần tinh lĩnh vực len lén bao phủ toàn bộ mạc khiếu địa giới, tiếp dẫn tất cả người sống sót tới đây, cho tới bây giờ nguyên bản chống giống quần tinh chấn đã ở đây tiếp cận 3 vạn nạn dân. Chỉ dựa vào Bách Lý Hội Xuân cùng 36 vị tinh thần sứ dàn xếp những này nạn dân tự nhiên là bận không qua nổi. Vì vậy Bách Lý Hội Xuân sử dụng vãi đậu thành binh chi thuật phân hóa gần ngàn phân thân, nàng bằng vào phân thân là những này nạn dân từng cái thu xếp chỗ ở, phân phát thực phẩm phòng ngừa những này nạn dân lẫn nhau bởi vì vật tư lên xung đột. Vãi đậu thành binh chi thuật phân hóa ra bình thường phân thân cũng không cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực, thế nhưng Bách Lý Hội Xuân cần một lòng nàng dùng, điều khiển mỗi một cái phân thân, một buổi tối tiêu hao tâm thần sắc thực đem nàng mệnh không nhẹ. Đương nhiên Bách Lý Hội Xuân ngày hôm qua trả giá cũng là có thu hoạch, Bách Lý Hội Xuân tại dàn xếp những này nạn dân đồng thời còn hướng bọn họ truyền bá quần tinh giáo. Hôm nay sáng sớm trời vừa sáng, quần tinh trấn bên trong liền có không ít người từ trong nhà đi ra tế bái trong trấn quần tinh tự thần. Phần lớn người sống sót đều đã đi tới quần tinh trấn, bây giờ số ít mấy cái đường xá xa xôi còn tại trên đường, mấy cái kia chúng ta ngược lại là có thể giúp ngươi dàn xếp. Tất nhiên mệt mỏi liền thừa cơ khôi phục một chút đi. Tử Vi từ thang lầu bên dưới chậm rãi đi vào quần tinh lầu chót tầng. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy vội vàng phất phất tay, vậy trong này liền giao cho ngươi tòa trấn, có chuyện gì lại để ta. Bách Lý Hội Xuân rũ cụp lấy mí mắt chậm rãi đi xuống lầu, chuẩn bị tại bảy tinh lâu trong tìm một gian tinh thất ngủ một giấc. Làm Bách Lý Hội Xuân rời đi quần tinh lầu chót tầng về sau, Tham Lang nhìn về phía dưới ngay tại quỳ lạy quần tinh thượng thần bách tính mở miệng, đem mạc khiếu địa giới phụ cận người sống sót toàn bộ đưa vào quần tinh chân sắc thực có thể thần tốc đánh vang quần tinh giáo danh khí, bất quá làm như vậy chúng ta có lẽ rất nhanh sẽ gây nên triều đình chú ý đi. Phu nhân bây giờ tựa hồ liền tại mạc khiếu thành bên trong, chúng ta sẽ không muốn cùng phu nhân đối đầu đi. Tử Vi thần sắc bình tĩnh nhìn qua phía dưới bách tính nói, không ngại, phu nhân hẳn là không có nhanh như vậy sẽ đối với chúng ta động thủ. Dù sao nơi này không phải Tây U cổ thành, chúng ta cũng không có bạo lực cướp đoạt nơi đây chính quyền. Tham Lang nhún vai, hy vọng thật như lời người nói. Tàn Dương Thành. Diệp Chân nhàn nhã nằm ở đình viện trên ghế bành phơi nắng mùa đông nắng ấm, giống như cửa thôn 70-80 tuổi lão đại gia đồng dạng hài lòng. Mà hai ngày này từ khi Diệp Trần trong miệng biết Lý Hàn Yên trở về qua một chuyến về sau, đồng thời hứa hẹn mấy ngày nữa đón hắn bọn họ đi qua, Vân Nhi viên kia nôn nóng bất an tâm cũng dần dần yên lặng. Hôm nay khó được có thời gian đến loay hoay phủ đệ bên trong hoa hoa thảo thảo. Cô ra ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Vân Nhi một bên loay hoay đình viện bên trong hoa cỏ vừa nói, cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Trần trầm ngâm chốc lát nói, thời tiết lạnh dần hôm nay liền ăn ấm nổi đi. Vân Nhi chậm rãi gật đầu, được rồi cô ra, sau đó ta đi chuẩn bị ngay. Làm Vân Nhi loay hoay tốt cuối cùng một chậu hoa cỏ về sau, nàng liền rời đi đình viện, độc lưu Diệp Trần một người tại đình viện bên trong phơi nắng. Đột nhiên Diệp Trần mang theo màu đen mắt xa lông mày hơi dương lên, hắn chống quải trượng chậm rãi đứng dậy, mấy bị ra đi. Theo Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, bốn đạo cường hành võ đạo chân khí từ bốn phương đánh tới. Diệp Trần thân thể nhẹ nhàng một bên, mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, cả người nhẹ nhàng đặng không mà lên tránh thoát bốn người chẳng kích. Mấy bị tại hạ cùng với các ngươi vô duyên không thủ, mấy bị vì sao muốn đột nhiên đối tại hạ xuất thủ? Đối mặt Diệp Trần chất vấn, một tên râu quai nón đại hán cười lạnh, không oán không cứu. Lý Hàn Yên tiện nhân kia tiêu diệt chúng ta Thanh Huyền giáo hơn phân nửa cứ điểm, chúng ta cùng ngươi tên tiểu bạch kiểm này thủ có thể lớn đây. Không nghĩ tới ngươi cái tiểu bạch kiểm vẫn là một cái tiên tiên võ giả, bất quá Lý Hàn Yên không tại hôm nay ngươi chú định chết tại dưới đao của chúng ta. Lời còn chưa dứt, đình viện bên trong bốn người đều là bộc phát ra tiên tiên sơ kỳ khí tức. Diệp Trần lông mày nhíu lại nói, nguyên lai các ngươi là Thanh Huyền giáo người a. Vậy ta cùng các ngươi xác thực có ân oán, còn có ngươi dám nhục phu nhân nhà ta, ngươi chết tiệt. Diệp Trần đi tới Tây Bắc chi địa về sau, hắn đối với bình thường Thanh Huyền giáo cứ điểm không có cái gì hứng thú quá lớn, những này trên mặt nội cứ điểm hắn tin tưởng Lý Hàn Yên sẽ xử lý thích đáng. Từ khi đi tới Tây Bắc chi địa phía sau hắn vẫn tại tính toán trốn ở chỗ tối Thanh Huyền giáo chân tiên. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, hắn không đi trêu chọc bọn hắn, những này bị Lý Hàn Yên giết bể mật Thanh Huyền giáo dư nghiệt, lại dám đến ám sát hắn, đồng thời ở trước mặt của hắn nói Lý Hàn Yên lời nói xấu. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tiên Thiên sơ kỳ võ đạo chân khí tại Diệp Trần trong cơ thể đột nhiên bộc phát, một cỗ cường hoành trăng sáng kiếm ý thấu thể mà ra. Trong tay quải trượng tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, một kiếm hướng về dâu quai nón đại hán đâm tới. Kiếm đạo ý cảnh. Dâu quai nón đại hán con ngươi có chút co rụt lại, đang lúc hắn muốn tránh né thời điểm, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực. Chỉ thấy bộ ngực của hắn chẳng biết lúc nào đã bị một đạo kiếm khí xuyên qua. "Ngươi, ta nói ngươi dám nhục phu nhân ta, ngươi đáng chết." Thuấn sát một người về sau, Diệp Trần không có dừng lại, trăng sáng kiếm khí bộc phát càng khủng bố hơn, phía sau hắn như có một vầng minh nguyệt bắt đầu như ẩn như hiện, trong tay quải trượng đột nhiên hướng về một tên khác thanh huyền giáo võ giả đâm tới. Cái kia một tên tiên tiên sơ kỳ võ giả biến sắc, cũng như dâu quai nón đại hán đồng dạng muốn tránh né, thế nhưng thân thể của hắn còn chưa có phản ứng, kiếm khí đã xuyên thủng hắn lồng ngực. Liên tiếp chém giết hai người, hai gã khác thanh huyền giáo tiên tiên sơ kỳ võ giả lúc này cũng coi là kịp phản ứng. Lý Hàn Nhiên cái này một vị phò mã cũng không phải gì đó mềm yếu có thể bắt nạt quả hờ mềm, tuyệt đối không phải bọn họ những này tiên tiên sơ kỳ võ giả có thể khiêu khích. Lúc này hai người liền xoay người chạy. Bất quá bọn hắn tốc độ cùng Diệp Trần xuất kiếm tốc độ đến so quá chậm, trong tay Diệp Trần quải trượng ở trong hư không liền đâm lượng kiếm, ở ngoài sáng nguyệt kiếm ý ra chỉ bên dưới, hai người này vẫn như cũng bị kiếm khí xuyên thủng. Nghe đến động tĩnh xa vẫn an nội vàng phá không mà đến, bất quá khi hắn thấy được trước mặt cảnh tượng thời điểm, thần sắc hơi sững sờ. "Cô ra đây là?" Diệp Trần thản nhiên nói, mấy tên thanh huyền giáo giáo đồ, bọn họ bị Hàn Yên ép đến như chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn, không phải Hàn Yên đối thủ, tựa như phải thừa dịp lấy Hàn Yên không tại Tản Dương thành ám sát ta. Sa Vân An nghe vậy sắc mặt lúc này trầm xuống, những này thanh huyền giáo giáo đồ thật sự là tự tìm cái chết. Liền tại Sa Vân An tiếng nói rơi xuống, một cỗ càng cường đại hơn khí tức đột nhiên bao phủ tại trong phủ đệ. Sa Vân An sắc mặt đột nhiên đại biến, không có khả năng, đây là võ đạo tông sư. Chương 236, ảnh một chấn kinh chương 236, ảnh một chấn kinh một đạo mặc màu đen áo khoác ngoài thân ảnh đứng yên vào hư không bên trong, kinh khủng võ đạo uy áp từ trên người hắn tản ra hướng về đỉnh viện đè xuống. Kinh khủng uy áp phía dưới, Sa Vân An thân hình đột nhiên trầm xuống, cả người quỳ một chân trên đất, trường đao trong tay gắt gao chống đất. Này mới khiến hắn không có triệt để tại cái này một tên màu đen áo khoác ngoài nam tử trước mặt quỳ xuống. Sa Vân An hai mắt tràn đầy tơ máu, hắn nhìn chòng chọc vào trong hư không bóng người nói, ngươi là ai? Màu đen áo khoác ngoài nam tử nhìn cũng không nhìn Sa Vân An một cái, hắn ánh mắt chậm rãi hướng về sau lưng dị tượng dần dần ngưng thực Diệp Trần nhìn. Thật mạnh kiếm đạo ý cảnh, khó trách chỉ là tiên thiên sơ kỳ liền có thể không nhận bản tọa uy áp ảnh hưởng. Diệp Trần chống quải trượng đối mặt màu đen áo khoác ngoài nam tử uy áp mà không đổi sắc, hắn phong khinh vân đạm nói ra, các hạ cũng là thanh huyền giáo giáo đồ. Ta cùng với cái kia bốn cái rác rưởi khác biệt, hôm nay ngươi chú định chết tại bản tọa trong tay. Màu đen áo khoác ngoài tại nam tử trên thân không gió mà bay, hắn chậm rãi rút ra phía sau khoác đao, một đôi tròng mắt giống như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Diệp Trần. Tại hắn thị giác bên trong, mặc dù Diệp Trần mượn nhờ kiếm đạo ý cảnh đỡ được hắn tông sư bị áp, nhưng Diệp Trần cùng hắn vẫn như cũ cách xa nhau một cái đại cảnh giới. Cho dù Diệp Trần trên người kiếm đạo ý cảnh mạnh đến mức nào, tại tuyệt đối cảnh giới trước mặt vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Muốn trách thì trách ngươi là cái kia trưởng công chúa phò mã à, tiểu tử ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Màu đen áo khoác ngoài nam tử đột nhiên hướng hư không đập mạnh, thân thể của hắn liền giống như đạn pháo bắn ra. Tại uy áp phía dưới đau khổ chống đỡ Sa Vân An liền màu đen áo khoác ngoài nam tử thân hình đều thấy không rõ, hắn chỉ có thể bản năng hô lớn, cô ra cẩn thận. Màu đen áo khoác ngoài trong tay nam tử khoát đao đổ ngang mà đến, Diệp Trần không nhanh không chậm giơ tay lên bên trong quả trượng. Một tiếng kim loại vù vù âm thanh vang lên, cường đại dư âm hóa thành cuồng phong đem đỉnh viện bên trong hóa hoa thảo thảo xé nát thất linh bát lạc. Vân Nhi tỉ mỉ xử lý một ngày đỉnh viện trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Màu đen áo khoác ngoài nam tử con ngươi có chút co rụt lại, không thể tin nói, ngươi làm sao có thể ngăn lại bản tọa một đao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cái này có gì có thể kinh ngạc, tiên thiên sơ kỳ cùng tông sư sơ kỳ mặc dù chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng từ xưa đến nay người cũng không phải là không có nghịch phạt thành công, mà còn vô cùng không khéo, ta cũng có năng lực như vậy. Lời còn chưa dứt, Diệp Trần quanh thân dị tượng triệt để ngưng thực, một vầng minh nguyệt tại Diệp Trần đỉnh đầu dâng lên. Ánh trăng yếu ớt, trăng sáng không tiếng động. Diệp Trần trong cơ thể trăng sáng kiếm ý triệt để bộc phát, trong tay quải trượng tựa như một thanh bảo kiếm chém về phía màu đen áo khoác ngoài nam tử cái cổ. Màu đen áo khoác ngoài nam tử phát giác được không đúng, hắn lúc này cầm trong tay khoát đao trở về thủ. Chỉ một thoáng cái kia một thanh sắc bén khoát đao liền bị vô thanh vô tức trăng sáng kiếm khí chẻ thành hai nửa, máu tươi ở trong hư không bay ra. Từng ngụm thở dốc thanh âm từ màu đen áo khoác ngoài nam tử trong miệng vang lên. Tại khoát đao bị kiếm khí chẻ thành hai nửa nháy mắt, màu đen áo khoác ngoài nam tử nhanh chóng hướng về sau vừa lui, tránh khỏi mình bị kiếm khí chém đầu. Bất quá hắn trung quy là không có triệt để tránh thoát Diệp Trần trăng sáng thiên địa kiếm khí tại bộ ngực của hắn lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Máu tươi ngay tại không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Lúc này màu đen áo khoác ngoài nam tử giống như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Trần, hai mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Cái này sao có thể, ngươi đây là kiếm pháp gì, vì sao tốc độ sẽ như thế nhanh chóng? Diệp Trần thản nhiên nói, thiên địa minh nguyệt kiếm thuật. Đã là thanh huyền giáo giáo đồ, như vậy ngươi cũng nên lên đường. Trong tay Diệp Trần quải trượng lại lần nữa vung lên, khủng bố đến cực điểm kiếm khí chém ngang mà đến. Màu đen áo khoác ngoài nam tử sắc mặt đại biến, hắn lúc này quay người chạy trốn. Bất quá còn chưa chạy ra ba trượng, hắn liền bị thiên địa trăng sáng kiếm khí quán xuyên thân thể. Đem sau lưng của mình để lại cho địch nhân mãi mãi đều ngu xuẩn nhất chạy trốn phương thức. Diệp Trần chống quải trượng nhàn nhạt mở miệng. Theo cái này một vị võ đạo tông sư chết đi, đình viện bên trong uy áp đột nhiên biến mất, Sa Vân An có thể đứng dậy, hắn cũng khiếp sợ nhìn xem Diệp Trần. Cô gia ngươi cũng quá lợi hại. Diệp Trần khẽ cười nói, trên võ đạo hơi có thiên phú mà thôi. Sa Vân An khỏe miệng có chút co lại. Hơi có thiên phú? Tất cả mọi người là tiên tiên sơ kỳ, ngươi lại có thể nhẹ nhõm đơn sát một tên võ đạo tông sư, mà ta tại tông sư uy áp bên dưới liên hành động đều khó khăn, cái này hợp lý sao? Vừa rồi bị kia Thanh Huyền giáo tông sư uy áp không chỉ bao phủ đỉnh viện phạm vi, còn hướng ra phía ngoài tràn lan một ít, ngươi đi nhìn xem trong phủ đệ những người còn lại có hay không có thụ thương, thuận tiện đem nơi đây sự tình báo cho Tản Dương thành tiết độ sứ. Sa Vân An nghe xong liên tục gật đầu, được rồi cô già, ta cái này liền đi. Sa Vân An rời đi về sau, trong đình viện một mảnh hỗn độn, liền vừa rồi Diệp Trần nằm cái kia một cái ghế cũng đã biến thành một phấn. Diệp Trần bất đắc dĩ chỉ có thể chống quải trượng hướng về phòng ngủ đi đến. Mùa đông gió lạnh thổi qua đình viện phế tích, một đạo đen nhánh giống như ưu hồn đồng dạng thân ảnh xuất hiện tại đình viện nơi hẻo lánh. Ảnh nhất nhìn xem chậm rãi rời đi Diệp Trần hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất màu đen áo khoác ngoài nam tử sợ hãi than nói, chúng ta vị này cô gia thật đúng là yêu người ta. Những ngày này, Ảnh nhất một mực phụng mệnh trong bóng tối bảo vệ Diệp Trần an toàn. Tại bốn tên Thanh Huyền giáo tiên tiên sơ kỳ võ giả động thủ thời điểm, hắn liền đã tại trong bóng tối nhìn chăm chú lên tất cả. Xem như một tên kim đan tu sĩ, mặc dù tấn thăng kim đan không lâu, nhưng tiên tiên sơ kỳ võ giả động tác đối với hắn mà nói chậm như ốc sên. Hắn cũng biết cô gia đã là một vị tiên tiên võ giả, không có khả năng bị một chiêu giết chết, cho nên liền tại trong bóng tối tọa trấn, muốn nhìn một chút vị này cô gia cực hạn. Nhưng hắn không nghĩ tới bình thường tiên tiên võ giả tại cô gia trước mặt thế mà cùng sâu kiến không khác, Diệp Trần trực tiếp một kiếm một cái đưa bọn hắn hạ hoàn toàn. Lại sau đó màu đen áo khoác ngoài tông sư xuất hiện, Ảnh nhất lúc đầu chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt nháy mắt xuất thủ, trong bóng tối đánh lén vị kia võ đạo tông sư. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, hắn đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Diệp Trần âm thanh truyền vào trong đầu của hắn bên trong. Tông sư sơ kỳ, không cần ngươi xuất thủ, vừa vặn để cho ta lấy ra vui vừa một chút. Hắn nghe đến Diệp Trần âm thanh đầu tiên là sửng sở, chờ hồi thần thời điểm, cái kia một tên màu đen áo khoác ngoài tông sư đã trọng thương. Làm Diệp Trần lại vung ra một đao, càng là tại chỗ vẫn lạc. Vượt nhất đại cảnh giới giết người dễ dàng như thế, Ảnh nhất bị Diệp Trần khiếp sợ có một ít nói không ra lời. Đây là cỡ nào yêu nghiệt võ đạo kỳ tài. Ảnh nhất tại đình viện nơi hẻo lánh đứng rất lâu, lúc này ngoài phủ đệ truyền đến một trận giáp trụ tiếng va chạm. Ảnh nhất thần thức quét qua, phát hiện là Tản Dương thành tiết độ sứ Trừ Tinh Di mang theo Tả Dương quân phi tốc chạy tới, thân hình của hắn liền hóa thành một đạo khói đen chậm rãi tối lui. Nửa chén trà nhỏ về sau, Trừ Tinh Di nhìn thấy Diệp Trần hoàn hảo không chút tổn hại ngồi tại trong phòng bình tĩnh uống trà, hắn xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh thở dài một hơi. Diệp phụ mã ngài không có việc gì thật sự là quá tốt, lần này Thanh Huyền giáo chui vào trong thành đối với ngài hành thích, thực tế xin lỗi. Chương 237, lâu chủ ngài bại lộ. Chương 237, lâu chủ ngài bại lộ. Diệp Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói, không ngại một chút đạo trích mà thôi, chúng ta liền có thể xử lý. Phó mã, kể từ hôm nay tại hạ sẽ điều một chi Tả Dương quân đến bảo vệ an toàn của ngài. Diệp Trần thả ra trong tay chén trà chậm rãi nói, trừ tiết độ không cần như vậy, Thanh Huyền giáo tại Tả Dương địa giới đã không có thành tựu, lần này ám sát thất bại nhất định tổn thất nặng nề, ngươi không cần lãng phí nữa Tả Dương quân lực lượng. Có thể là phó mã thân phận ngài tôn quý, không thể không phòng a. Trừ Tinh Di do dự nói, trừ tiết độ, phó mã an nguy cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Công chúa trước lúc rời đi đã phái người trong bóng tối bảo vệ, Thanh Huyền giáo dư nghiệt không đáng sợ. Vân Nhi từ ngoài phòng đi vào nhàn nhạt mở miệng. Vừa rồi đình viện bên trong ám sát Vân Nhi cũng là giật nảy mình. Bất quá tất cả gần như đều phát sinh ở trong chớp mắt, chờ Vân Nhi lấy lại tinh thần thời điểm hết thảy đều đã kết thúc. Sa Vân An trực tiếp từ đình viện bên trong đi ra, tra xét phủ đệ những người còn lại an nguy, đồng thời báo cho Vân Nhi đình viện bên trong tình huống. Đương nhiên Sa Vân An không có nói tỉ mỉ đình viện cụ thể tình hình chiến đấu, chỉ là đơn giản sáng tỏ nói Diệp Trần nhất nhân chạm giết 5 tên Thanh Huyền giáo giáo đồ. Đồng thời báo cho Vân Nhi, phủ đệ bên trong có trưởng công chủ điện hạ lưu lại cao thủ trong bóng tối bảo vệ, không cần lo lắng Diệp Trần an nguy. Vân Nhi biết được đình viện phát sinh đại khái tình huống, một trái tim cũng dần dần yên ổn. Trừ Tinh Di đi tới phủ đệ thời điểm, nàng đã thừa dịp này khoảng cách đem phủ đệ người trong trong ngoài ngoài bài tra một lần, bảo đảm phủ đệ bên trong không có Thanh Huyền giáo phái tới gian tế. Đồng thời Vân Nhi cũng cho rằng bình thường Tả Dương quân dù cho nhân số lại nhiều cũng không phòng được cao thủ tập kích, Tả Dương quân bên trong còn có thể chui vào Thanh Huyền giáo gian tế. Có Lý Hàn Yên trong bóng tối lưu lại cao thủ, Vân Nhi rất quả quyết liền cự tuyệt Trừ Tinh Di hảo ý. Trừ Tinh Di bị Vân Nhi rõ ràng cự tuyệt cũng không có tức giận, hắn vừa cười vừa nói, nguyên lai điện hạ đã phái cao thủ trong bóng tối thủ hộ, cái kia ngược lại là tại hạ vẽ vời thêm chuyện. Diệp phụ mã, Vân Nhi cô nương vậy tại hạ liền không nhiều quấy rầy, bất quá hai vị xin yên tâm, đối với Thanh Huyền giáo ta nhất định sẽ nhiều thêm đề phòng, tuyệt sẽ không cho bọn hắn lần thứ hai ám sát cơ hội. Diệp Trần thản nhiên nói, Trừ Tiết Độ có lòng. Lập tức Trừ Tinh Di lại cùng Diệp Trần hàn huyên hai câu liền rời đi phủ đệ. Chờ Trừ Tinh Di rời đi về sau, trong phòng liền chỉ còn lại Vân Nhi cùng Diệp Trần. Vân Nhi ân cần nói ra, cô gia, Sa Vân An nói có công chúa lưu lại cao thủ bảo vệ phủ đệ, ngài cùng hắn gặp qua sao? Diệp Trần trầm ngâm một lát trả lời, còn chưa chính thức bắt chuyện qua, bất quá ta có thể cảm giác được hắn tồn tại. Vân Nhi ngươi yên tâm, vị kia thực lực cũng không tệ lắm, đầy đủ bảo vệ an toàn của chúng ta. Vân Nhi nghe vậy chậm rãi gật đầu không có tiếp tục hỏi nhiều, đã như vậy ta tiếp tục đi chuẩn bị ăn trưa. Vân Nhi đi theo Lý Hàn Yên nhiều năm, cũng đã gặp không ít sóng to gió lớn, một lần ám sát mặc dù để Vân Nhi có một ít là Diệp Trần kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Âm thầm thủ vệ nên là công chúa thân tín, Vân Nhi cũng chỉ là tùy tiện hỏi một câu, liền không có lại tiếp tục truy đến cùng, mà là chuẩn bị đi làm nàng thuộc bổn phận sự tình. Diệp Trần nhẹ gật đầu, đi thôi. Chờ Vân Nhi rời đi gian phòng về sau, một bóng người từ trong nhà bóng tối bên trong đi ra. Hắn đi tới Diệp Trần trước mặt chắp tay nói, Ảnh Nhất tham kiến cô gia. Ảnh Nhất ngươi tốt. Diệp Trần nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Ảnh Nhất đánh giá ngồi tại trên ghế bình tĩnh uống trà Diệp Trần, không khỏi mở miệng hỏi, cô ra ngài đối hôm nay đến ám sát ngài mấy cái thanh huyền giáo giáo đồ có ý kiến gì? Kiến thức Diệp Trần nhẹ nhõm chém giết một tên võ đạo tông sư, ảnh nhất đã không tại đơn thuần đem Diệp Trần cho rằng một cái nhỏ yếu bảo vệ đối tượng, mà còn hắn đã bị Diệp Trần phát giác, hắn cũng xác thực có lẽ đi ra cùng Diệp Trần đánh một cái bắt chuyện. Diệp Trần lại nhẹ nhàng nhấp một miếng chén trà bên trong nước trà lẩm bẩm nói, thanh huyền giáo a tới bất quá là một đám gà đất chó sành không đáng sợ. Nếu là không có đoán sai, bọn họ là nghĩ thừa dịp Hàn Yên không tại, giết ta đến báo thù Hàn Yên. Chẳng qua hiện nay bọn họ ám sát thất bại, hẳn là sẽ tạm thời có chỗ kiêng kỵ, không cần phải để ý đến bọn họ, ngươi tiếp tục trong bóng tối thủ hộ là đủ. Ảnh nhất khẽ gật đầu, cô ra ngài nói có lý. Lui ra đi. Diệp Trần mở miệng nói. Ảnh nhất thần sắc có chút dừng lại, nhìn thoáng qua Diệp Trần phía sau muốn nói lại thôi, nhưng chậm chạp không có biến mất tại bóng tối bên trong. Còn có chuyện gì sao? Diệp Trần hỏi. Ảnh nhất sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng hắn mở miệng hỏi, cô ra, cả gan hỏi một chút, ngài là khi nào phát hiện thuộc hạ tồn tại? Diệp Trần khỏe miệng hơi dương lên, hiện ra nụ cười thản nhiên nói ra, cũng không có bao lâu, tại ta tấn thăng tiên thiên võ giả kiếm đạo ý cảnh lại có chỗ tinh tiến về sau. Bất quá ảnh nhất ta phát hiện ngươi ở kinh thành thời điểm rất bận, thường xuyên tại trưởng công chúa phủ cùng bạn hoa lâu ở giữa chạy à. Ảnh nhất nghe vậy mí mắt có chút nhảy dựng, trong lòng một lượt buồn. Quả nhiên, đang lúc ảnh nhất muốn giải thích hắn không phải gián điệp hai mang thời điểm, Diệp Trần lại cười nhạt nói ra, đi không cần giải thích. Hàn Yên cùng Mục Tử Vân là cùng một người đi. Ảnh nhất nghe xong con ngươi chậm rãi co rụt lại, cô ra ngài là làm sao phát hiện? Nguyên bản ảnh nhất còn tưởng rằng Diệp Trần sẽ đem nhận thành một bộ tùy tùng hai chủ phản đồ, thế nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Trần đã đoán được Lý Hàn Yên cùng Mục Tử Vân quan hệ. Ảnh nhất sâu sắc nhìn chằm chằm Diệp Trần, hắn phát hiện hắn càng nhìn không hiểu Diệp Trần. Hàn Yên dù sao cũng là phu nhân của ta, liền tính nàng ngụy trang cho dù tốt, nhưng có một ít quen thuộc cùng chi tiết vẫn là khó mà ngụy trang. Thời gian lâu dài ta tự nhiên có thể phát hiện mánh khỏe. Ảnh nhất đắng chát cười một tiếng, cô ra ngài thật đúng là tâm tư cẩn thận. Đúng rồi, ta phát hiện Hàn Yên thân phận sự tình ngươi có thể giúp ta bảo mật sao? Ảnh nhất nghe vậy khẽ cho mày. Cô ra, chuyện này không cần quá lâu, lần tiếp theo gặp lại một lâu chủ ta liền sẽ đích thân đâm thủng. Diệp Trần nhếch miệng lên một tia nụ cười như có như không, bất quá lúc này cái này mỉm cười theo ảnh nhất hơi có một tia tà ác. Đậu phộng, chúng ta cái này một vị cô ra cũng là một cái xấu bụng nam a. Lâu chủ ngài tựa hồ đã rất sớm đã bại lộ. Ảnh nhất trong lòng thoáng nổ nước bọn. Bất quá ảnh nhất ở trong lòng suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt Diệp Trần thỉnh cầu, cô ra chuyện này tha thứ ta không thể đáp ứng, thuộc hạ hiệu trung chính là trưởng công chủ điện hạ. Ngài tuy là điện hạ phu quân, nhưng thuộc hạ tất cả đều lấy trưởng công chúa An Nguy làm đầu. Mặc dù ngài xem như điện hạ người thân cận nhất, gần như sẽ không tiết lộ điện hạ bí mật, nhưng mặc dù có một phần bạn có thể thuộc hạ vẫn là muốn hồi báo. Diệp Trần nghe vậy hai mắt nhắm chặt trao lên, ngươi ngược lại là chu tâm. Được thôi, đã như vậy chuyện này chính ta nhìn xem xử lý. Lui ra đi. Ảnh nhất chậm rãi gật đầu, thuộc hạ cáo lui. Ảnh nhất biến mất tại bóng tối bên trong, ly khai gian này gian phòng, bất quá hắn cũng không rời đi phủ đệ, mà là tại phủ đệ nào đó một chỗ trong bóng tối thủ hộ lấy mọi người. Cùng lúc đó Diệp Trần cười nhạt một tiếng, bất quá ngươi nếu là quên đi, cũng chẳng phải không có cách nào nói cho Hàn Yên. Ảnh nhất cho ta trước ăn cắp ngươi một đoạn ký ức, sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Chương 238, Thanh Huyền giáo giúp đỡ chương 238, Thanh Huyền giáo giúp đỡ đèn hoa mới lên, dạ bị ương. Tàn Dương thành chợ đêm bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo nhiệt đến cực điểm. Tà Dương địa giới chiều trùng bị Chu Tức quân quét dọn qua một lần về sau, được đến hữu hiệu ức chế, trừ tinh di là thư giãn trong thành không khí khẩn trương, đã sớm đem trùng triều bị trấn áp thông tin ở trong thành truyền khắp. Không ít tinh thần căng cứng bách tính nghe đến cái này một tin tức về sau buông lòng xuống. Mấy ngày nay không ít có tiền nhàn rỗi phú thương cùng quyền quý đều đi ra môn tại Tàn Dương thành trong chợ đêm buông lòng. Nhưng liền tại cùng chợ đêm cách nhau một con đường một tòa phòng nhỏ bên trong, hai tên mặc áo bào đen thân ảnh ngồi tại cũ kỹ trên ghế. Một người trong đó sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, một bộ ốm yếu bộ dạng, mà đổi thành một người mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng phi phàm, chính chậm rãi lau chùi bảo kiếm trong tay của hắn. Mày kiếm mắt sáng nam tử thong thả mở miệng nói, ma bệnh nghe nói ngươi để cái kia một đám giáo đồ đi ám sát trưởng công chúa phò mã. Khu khu. Một tiếng hư nhược tiếng ho khan truyền đến, sắc mặt tái nhợt nam tử khẽ cười nói, bất quá là muốn cho cái kia Lý Hàn Yên một bài học. Chỉ là một cái nhân gian vương triều công chúa cũng dám đến hỏng chúng ta chuyện tốt. Chỉ bất quá làm ta có một ít ngoài ý muốn, nàng cái kia người mụ phu quân rõ ràng chỉ là tiên thiên võ giả, lại có thể chém giết võ đạo tông sư. Mày kiếm mắt sáng nam tử thản nhiên nói, xem ra nàng cái kia phu quân vẫn là một thiên tài. Bất quá thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tài, còn không có trưởng thành thiên tài cùng sâu kiến không khác. Lý Hàn Yên cũng bất quá là phàm gian vương triều trưởng công chúa mà thôi, mặc dù có nguyên anh tu vi tại chúng ta trước mặt cũng không có túc khí nặng. Sở Vô Trần chớ có quên, chúng ta lần này là nhận được Mặc Nguyện cầu viện mới trở lại Tây Bắc chi địa. Tại giải quyết quần tinh giáo chân tiên phía trước, chúng ta vẫn là chớ có phức tạp. Khu khu cụ. Một trận ho kịch liệt vang lên, một phương trắng tinh khăn tay rất nhanh tại Sở Vô Trần trong tay biến thành đỏ thắm. Đối với cái này thần sắc hắn lạnh nhạt, ném đi trong tay đã bị máu tươi nhuộm dần khăn tay, lại từ trong ngực lấy ra một phương trắng tinh khăn tay. Sở Vô Trần lau đi vết máu ở khóe miệng cười nhạt một tiếng, sợ cái gì, có Lạc Thư luyện chế đêm tối linh bảo trong người, chỉ cần chúng ta không thi triển tiên nhân thực lực, chân tiên bên trong ai có thể phát giác được chúng ta. Mà còn đây không phải là còn có ngươi ở đây sao? Ngươi bây giờ có thể là chủ thượng dưới trướng tối của người, chỉ là quần tinh giáo há lại ngươi một hiệp chi địch. Ngươi nói đúng không, Phó Thanh Đăng? Phó Thanh Đăng hai mắt hiện lên một tia tinh quang, chậm rãi đem trong tay bảo kiếm vào vỏ. chớ có xem thường thiên hạ chân tiên cảnh tồn tại đã có thể đối chúng ta Thanh Huyền giáo sinh ra uy hiếp. Ngay tại lúc này, một đạo tĩnh mịch âm thanh từ bên cạnh hai người vang lên, lại là một tên mặc áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại trong phòng. Mạc Nguyệt, Kỳ Lân, Hoàng Hướng ba người liên thủ đều thua ở quần tinh giáo cái kia một tên chân tiên thủ hạ, cái kia một tên chân tiên không thể khinh thường. Nếu biết rõ Phó Thanh Đăng không có đột phá phía trước, Hoàng Hướng nếu là liều lĩnh liều chết chém giết là có tỷ lệ trọng thương Phó Thanh Đăng. Sở Vô Trần ho khan nói ra, nếu không phải chủ thượng rơi vào trạng thái ngủ say, há lại cho hắn phách lối. Lạc Thư, ngươi lần này đi ra nhưng có thu hoạch. Lạc Thư chậm rãi gật đầu, một chiếc tinh xảo ngọn đèn nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta tìm được Mực Nguyệt thần hồn, tình trạng của nàng thật không tốt, bây giờ ngay tại ẩn hồn đang bên trong tĩnh dưỡng. Sở Vô Trần cảm giác ẩn hồn đang hư nhược thần hồn, khẽ cho mày, tổn thương cư nhiên như thế chi trọng, không những tiên khu bị diệt, liền thần hồn cũng đã suy yếu đến đây. Lạc Thư, nên là sử dụng áp đáy hòm hắc nguyệt nguyền rủa, bị chính mình nguyền rủa phản tổn thương đến đây. Để nàng khôi phục cần bao nhiêu thời gian? Sở Vô Trần hỏi. Lạc Thư suy nghĩ một chút trả lời, triệt để khôi phục có thể cần mấy năm, nhưng chỉ là để nàng khôi phục ý thức, thần hồn không tại chuyển biến xấu ngược lại là không cần đến 2 ngày. Sở Vô Trần, liền không thể để nàng hiện tại tỉnh lại sao? Lạc Thư đem ẩn hồn đăng để trên bàn mở miệng, cũng không phải không thể, bất quá hắc nguyệt nguyền rủa đối nàng thần hồn tổn thương cũng không nhỏ, nàng đang đứng ở bản thân chữa trị trạng thái, cưỡng ép tỉnh lại sợ thương tới thần hồn căn cơ, ngày sau thần hồn rốt cuộc khó mà viên mãn. Phó Thanh Đăng nhẹ nhàng thở dài, mà thôi vậy liền qua 2 ngày lại nói, chúng ta trước tiên ở nơi này địa nghỉ ngơi 2 ngày. Lạc Thư nhún vai, xem ra cần phải để quần tinh giáo cái kia một tên chân tiên sống thêm vài ngày. Khụ khụ khụ. Trung điệp tiếng ho khan lại một lần nữa từ Sở Vô Trần trong miệng truyền ra. Hắn sắc mặt tái nhợt bên trên xuất hiện một bệnh hoạn tiếu, ý vậy chúng ta là không phải có thể trước giải quyết cái kia nhân gian công chúa. Dám gây quét chúng ta Thanh Huyền giáo, ta đã sớm nhìn nàng khó chịu. Lạc Thư nghe vậy khẽ cho mày, cái kia nhân gian công chúa bây giờ hình như tại Mạc Khiếu địa giới, ta nghe trước khi hôn mê Mạc Nguyệt nói, cổ tinh giáo bây giờ tại Mạc Khiếu thành phụ cận ẩn hiện. Vì đối phó một tên chỉ là nguyên anh sâu kiến liền bại lộ chúng ta tự thân cũng không có lời, ta nhìn vẫn là chớ có phức tạp cho thỏa đáng. Mặc dù ta cho các ngươi luyện chế đêm tối linh bảo có thể ngăn cách chân tiên cảm giác, nhưng gặp phải một chút cảm giác nhạy cảm chân tiên, một khi xuất thủ, tại Mạc Khiếu địa giới bên trong cho dù không phát vung ra tiên nhân thực lực, cũng có bị cảm giác được nguy hiểm. Mạc Khiếu địa giới đối với chúng ta chân tiên đến nói quá nhỏ, cho dù có đêm tối linh bảo cũng chưa chắc là vấn năng. Phó Thanh Đăng phụ hòa nói. Sở Vô Trần thần sắc có chút tối sầm lại, kia thật là đáng tiếc. Đã như vậy ta vẫn là tiếp tục làm nàng cái kia người mù phu quân a, liền xem như là 2 ngày này chờ đợi giải buồn. Phó Thanh Đăng lông mày nhíu lại, đang muốn nói gì, ho khan Sở Vô Trần trực tiếp ngắt lời nói, nơi này chính là Tà Dương địa giới. Cái kia quần tinh giáo chân tiên chẳng lẽ còn có thể ngăn cách xa như vậy cảm giác được nơi này hay sao? Lạc Thư trầm ngâm nói, trên lý luận chỉ cần ngươi đem thực lực khống chế tại tiên nhân phía dưới, hắn không có bước vào Tà Dương địa giới liền không khả năng cảm giác được ngươi tồn tại. Sở Vô Trần khỏe miệng có chút nâng lên, cái kia không phải. Huống chi có Phó Thanh Đăng tại, chúng ta bại lộ lại như thế nào, cho dù không biết cái kia một tên chân tiên cụ thể tin tức, Phó Thanh Đăng cũng có thể đánh bại hắn. Xấu nhất tình huống cũng chính là bị hắn chạy mà thôi. Phó Thanh Đăng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, mà thôi tùy ngươi vậy, bất quá ma bệnh tận lực động tĩnh nhỏ một chút. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Tàn Dương Thành, Diệp Trần ở trong phủ đệ. Thân thức của hắn thời gian dần trôi qua từ đằng xa thu hồi, thông thả mở miệng, lại tới ba tên chân tiên sao? Quần tinh giáo bên kia mỗi câu không có lên câu, ngược lại là trước nhảy ra chuẩn bị động thủ với ta. Phòng nhỏ bên trong Phó Thanh Đăng, Sở Vô Trần, Lạc Thư ba người, bọn họ tự nhận là trên người mặc đêm tối linh bảo có thể che đậy chân tiên cảm giác, nhưng thật tình không biết bọn họ đã ở vào Diệp Trần nhìn chăm chú phía dưới. Chương 239, Quần tinh trấn nguy cơ chương 239, Quần tinh trấn nguy cơ Mạc Khiếu địa giới, Quần tinh trấn bên ngoài. Phó Thanh Đăng, Sở Vô Trần bọn người ở tại Tàn Dương Thành trong phòng nhỏ gặp nhau thời điểm, hai tên trên người mặc đêm tối linh bảo người đã đi tới quần tinh trấn bên ngoài. Áo bào đen phía dưới một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên hướng về bên cạnh hắn lao giả hỏi, "Vân Huyền Cơ, chúng ta không đi cùng Phó Thanh Đăng bọn họ tụ lại, tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ trước bọn họ một bước đối quần tinh giáo độc thủ? Quần tinh giáo vị kia chân tiên có thể là chém giết hoàng triều. Hoàng Hướng tu vi mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng luận thực lực ngươi một cái coi bói cũng không phải đối thủ của hắn." Vân Huyền Cơ giản mùa khuôn mặt bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt tiêu ý, "Bách Tượng ngươi cũng đã nói lao đạo là đoán mệnh, lao đạo sao lại làm không biết tự lượng sức mình sự tình?" Bách Tượng lông mày hơi dương lên, "Vậy ngươi còn chạy đến nhân gia quần tinh giáo cửa ra vào?" Vân Huyền Cơ nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, sắc mặt chậm rãi chỉnh trọng nói, "Hồi Tây Bắc chi địa thời điểm, lao đạo ta coi như xong một quẻ. Quẻ tượng biểu thị Tàn Dương Thành muốn so cái này Mạc Khiếu Thành nguy hiểm hơn nhiều." Bách Tượng nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, tại Huyền Quang Tiên Quân dưới trướng Đông Đảo Chân Tiên bên trong, hắn tâm tư nhất là ngu dốt, nhưng lúc này cũng nghe ra Vân Huyền Cơ ý ở ngoài lời. Ý của ngươi là nói quần tinh giáo vị kia chân tiên bây giờ có thể không hề tại bọn họ quần tinh giáo trụ sở bên trong, mà là đi Tàn Dương Thành. Vân Huyền Cơ chậm rãi gật đầu, không sai, lão phu quẻ tượng chính là như vậy biểu thị. Vậy ngươi lão gia hỏa này không nhắc nhở Phó Thanh Đăng bọn họ? Nhắc nhở không được. Vân Huyền Cơ sắc mặt có chút trầm xuống. Đây là bọn họ sát kiếp, một khi lão phu mở miệng nhắc nhở sẽ chỉ càng thêm hung hiểm. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Bách Tượng sắc mặt cũng dần dần chìm xuống, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ không thể cho bọn họ một chút ám thị sao? Vân Huyền Cơ lắc đầu thở dài một tiếng. Nếu là bình thường thời kỳ ngược lại là có thể. Thế nhưng bây giờ chúng ta muốn tỉnh lại chủ thượng, chính là tại cùng một phương này thiên đạo đối nghịch. Thiên đạo vận chuyển tự có quy luật, nó mặc dù sẽ không trực tiếp đối chúng ta xuất thủ, thế nhưng sẽ hình thành các loại kiếp nạn ngăn cản chúng ta. Cái này đột nhiên xuất hiện quần tinh giáo chính là chúng ta kiếp. Nếu là lúc này lão phu nhắc nhở Phó Thanh Đăng bọn họ, chúng ta mưu đồ nói không chừng sẽ lập tức bị kinh thành vị kia quốc sư biết. Bách Tượng hơi nhíu mày, cái kia kinh thành quốc sư nói cho cùng bất quá là một phàm nhân, ngươi vốn là am hiểu quẻ thuật chân tiên, liền ngươi cũng muốn kiêng kỵ hắn. Lão phu kiêng kỵ cũng không phải là hắn, mà là thiên địa đại thế. Tốt không nói hắn, chúng ta vẫn là thừa dịp vị kia chân tiên không tại, giải quyết cái này quần tinh giáo đi. Bách Tượng luốt luốt áo bào đen phía dưới nắm đấm lộ ra một tia khát máu tiêu ý cũng tốt, cái này quần tinh giáo phía sau màn chân tiên giết Hoàng Hướng cùng Kỳ Lân, chúng ta trước hết thu hồi một điểm lãi. Liên tại Bách Tượng phải lớn bước lưu tinh trực tiếp bước vào quần tinh trấn thời điểm, Vân Thiên Kỳ đem nó ngăn lại. Chờ một chút, làm sao Vân Thiên Kỳ còn có cái gì vấn đề sao? Vân Thiên Kỳ hai mắt hiện lên một tia tinh quang, vị kia chân tiên mặc dù không ở chỗ này địa, nhưng căn cứ lao phu quẻ tượng biểu thị, nơi đây có thể có lưu hắn bày ra chuẩn bị ở sau, không muốn lỗ mãng. Bách Tượng nhíu nhíu mày nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Không gấp, chúng ta trước tiên có thể thăm dò thăm dò. Cùng lúc đó, quần tinh trong lầu, Bách Lý Hội Xuân Vũ cụp lấy đầu đi tới tầng cao nhất. Nàng nhìn qua quan sát quần tinh trấn Tử Vi dò hỏi, Tử Vi ngươi gọi ta đến có chuyện gì? Gần nhất tâm thần tiêu hao quá lớn, không có chuyện gì ta liền muốn đi ngủ. Tử Vi ánh mắt từ phương xa thu hồi, coi hắn quay người nhìn hướng Bách Lý Hội Xuân thời điểm, Bách Lý Hội Xuân cùng hắn hai mắt đối đầu. Chỉ một thoáng Bách Lý Hội Xuân tựa như thấy được quần tinh tại trong con mắt của hắn vận chuyển, vô tận đại đạo cùng pháp tắc ở trong đó hiện rõ. Tinh thần của nàng khẽ run lên. Chuyện gì xảy ra? Tử Vi không phải Diệp Trần chế tạo hóa thần khôi lỗi sao? Cho dù có bản thân ý thức cũng không nên đối ta sinh ra như vậy cảm giác các bách. Tử Vi phát giác Bách Lý Hội Xuân một tia khác thường, trên mặt của hắn đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc. Giáo chủ ngươi cảm giác được cái gì? Bách Lý Hội Xuân nhìn chằm chằm Tử Vi hai mắt trịnh trọng nói, ta ở trong mắt ngươi thấy được ngôi sao cái bóng, ngàn vạn đại đạo cùng pháp tắc tập hợp trong đó còn có nồng đậm vận mệnh khí tức. Tử Vi nghe vậy thần sắc kinh ngạc nói, giáo chủ ngươi đối tinh thần chi đạo thân thiện vượt xa ta chi tưởng tượng, có lẽ giáo chủ ngươi lĩnh hội tinh thần chi đạo muốn so lĩnh hội băng tuyết chi đạo càng thêm dễ dàng. Cho nên trong mắt ngươi chính là cái gì? Ta dù sao cũng là một tên chân tiên, tại sao lại sinh ra một tia rung động? Tử Vi khỏe miệng hơi dương lên giải thích nói, là tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực? Ngươi cái này giải thích cũng quá hàm hồ. Không đợi Bách Lý Hội Xuân tiếp tục đặt câu hỏi, Tử Vi lên tiếng lần nữa, bây giờ không phải là thảo luận việc này thời điểm, giáo chủ có Thanh Huyền giáo chân tiên tới. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy thần sắc hơi đổi, cái này quần tinh trấn thành lập cũng không có mấy ngày, bọn họ tới cũng quá nhanh. Tử Vi thản nhiên nói, trong đó một vị chân tiên tinh thông bói toán cùng quẻ thuật, có thể nhanh như vậy tìm tới nơi đây cũng không ngoài ý muốn. Nguyên lai là tinh thông bộ tính toán chân tiên a, vậy hắn chiến lược cũng không cao đi. Bách Lý Hội Xuân âm thầm thở dài một hơi, nhưng sau đó thần sắc khẽ giật mình, chờ một chút trong đó một vị. Thanh Huyền giáo tới chân tiên không chỉ một vị. Tử Vi nhẹ gật đầu, không sai, tổng cộng có hai vị chân tiên. Bách Lý Hội Xuân sắc mặt lập tức cứng ngắc, Tử Vi thật hay giả, ngươi có phải hay không cảm ứng sai, ta đường đường chân tiên đều không có phát giác được, ngươi một cái hóa thần liền phát hiện bọn họ. Có phải hay không là ngươi cảm giác sai lầm? Ta có thể khống chế chủ thượng quần tinh lĩnh vực, tại quần tinh trấn bên trong cảm giác muốn so ngươi nhạy cảm rất nhiều. Cái kia, chúng ta bây giờ trốn còn kịp sao? Bách Lý Hội Xuân khóc không ra nước mắt. Nàng mặc dù cũng là chân tiên cường giả, nhưng nàng cũng không phải là Bách Lý Chiêu Tuyết, muốn để nàng lấy một địch hai cái bốn cũng không có thể. Tử Vi mặt không đổi sắc nói, ta đã mượn nhờ tinh thần chi lực xoán cải vị kia chân tiên bộ phận bói toán kết quả, gậy ông đập lưng ông đối phó hai vị chân tiên cũng không phải là không có khả năng. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy khỏe miệng có chút co lại, Tử Vi ngươi cũng quá xem trọng ta. Ngay tại lúc này tham lang âm thanh từ dưới lầu truyền đến. Tử Vi nói không phải ngươi, hắn nói là chúng ta. Hắn cũng không có trông chờ một mình ngươi liền có thể đối phó hai tên chân tiên. Bách Lý Hội Xuân ngẩn người nói, chẳng lẽ các ngươi muốn xuất thủ đối phó cái kia hai tên chân tiên? Ta biết tại Diệp Trần quần tinh lĩnh vực bên dưới, các ngươi sẽ có một chút năng lực khó tin. Thế nhưng đây chính là hai tên chân tiên a. Các ngươi liền tính năng lực lại không thể tưởng tượng cũng sẽ không là chân tiên đối thủ. Chương 240, sợ không đuổi tới cửa chương 240, sợ không đuổi tới cửa giáo chủ ngươi cũng quá coi thường chúng ta đều là chủ thượng tỉ mỉ chế tạo kiệt tác, cùng những cái kia tiện tay ngưng tụ khôi lỗi cũng không đồng dạng. Tham Lang nhún vai lười biếng nói, yên tâm đi, cũng liền bất quá là hai tên chân tiên mà thôi. Bách Lý Hội Xuân mí mắt có chút nhảy lên, không khỏi tặc lưỡi, các ngươi còn thật sự là tự tin. Ngay tại lúc này nổ vang từ lầu truyền ra ngoài đến, Tử Vi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía quần tinh trấn. Xem ra bọn họ đã xuất thủ. Bất quá tựa hồ vẹn vẹn thăm dò. Như vậy cũng tốt, có thể cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị. Bách Lý giáo chủ những này thử thủ đoạn liền làm phiền ngươi đến xử lý. Tử Vi tiếng nói chưa rơi, hắn cùng Tham Lang liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Bách Lý Hội Xuân khẽ miệng có chút co lại, chớ đi nhanh như vậy à, tốt xấu đem các ngươi con bài chưa lật nói cho ta, để cho ta có một cái ngọn nguồn. Cùng lúc đó, Tàn Dương thành bên trong, Sở Vô Trần trên người mặc áo bào đen, còng lưng thân thể, trong miệng không ngừng ho khan. Hắn từ ẩn thân phòng nhỏ bên trong đi ra, chậm rãi hướng về Diệp Trần vị trí phủ đệ mà đi. Vào ban ngày hắn phái đi những phế vật kia không có giải quyết Diệp Trần, lần này hắn chuẩn bị đích thân xuất thủ. Hai ngày thời gian mặc dù không dài, nhưng chờ đợi luôn là không thú vị, cờ cái này một vị nhân gian phò mã làm hao mòn cho hết thời gian cũng là không sai. Sở Vô Trần khỏe miệng mang theo một tia bệnh hoạn tiêu ý chậm rãi bước vào Diệp Trần vị trí phủ đệ. Trong đó hắn không có chút nào phát giác được phủ đệ cửa lớn mở rộng, đồng thời không người phòng thủ, toàn bộ phủ đệ đều yên tĩnh. Xem như một tên chân tiên, hắn cùng phàm trần cách rời rất lâu, theo bản năng không để ý đến những này râu ria không đáng kể, chỉ là mơ hồ có một ít không hài hòa cảm giác. Sở Vô Trần cứ như vậy bước vào đối với người thường mà nói có một ít cổ quái trong phủ đệ. Diệp Trần cái kia tiên thiên võ giả khí tức tại đêm tối bên trong đặc biệt chói mắt, Sở Vô Trần lặng yên không tiếng động tiến vào Diệp Trần vị trí trong phòng. Gian phòng đại môn bị chậm rãi đẩy ra phát ra kéo kẹt âm thanh. Đối mặt tiến vào trong phòng Sở Vô Trần, Diệp Trần không kinh hoàng chút nào, hắn ngồi tại trên giường nhàn nhạt mở miệng nói, đêm khuya không mời mà đến là phi thường không lễ phép hành động. Sở Vô Trần không nhìn thấy trong dự liệu kinh hoàng, lông mày của hắn hơi nhíu lại, ngươi thật giống như không có chút nào sợ hãi. Ngươi hơi thở mong manh, mỗi đi một bước đều muốn tằng hắng một cái, rõ ràng chính là không còn sống lâu nữa, ta có gì có thể sợ hãi. Sở Vô Trần nghe xong cũng không giận, ngược lại cười ha ha. Lập tức lại là liên tiếp tiếng ho khan, chờ trong tay hắn khăn bị máu tươi nhuộm dần đỏ thắm về sau, hắn chỉ hoãn quá khí mở miệng nói, ngươi người này ngược lại là hài hước. Bất quá dám nói ta là đoạn mệnh người đều đã chết rồi, tiểu tử ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Sở Vô Trần phong khinh vân đạm cười. Diệp Trần khẽ miệng nâng lên mỉm cười, ngươi cứ như vậy vững tin, chết nhất định là ta, vì sao không thể là ngươi? Sở Vô Trần hai mắt hiện lên một tia tinh quang, một sợi thanh khí tại quanh người hắn hiện lên hướng về phòng ốc lan tràn ra. Thanh khí những nơi đi qua tất cả đều hóa thành mục nát, trong phòng cái bàn, bộ đồ trà, buồn hoa, giường, đệm chăn các loại không một may mắn thoát khỏi. Ta biết con mắt của ngươi nhìn không thấy, nhưng ngươi cảm nhận được mục nát khí tức sao? Tại lực lượng của ta phía dưới, ngươi không có chút nào sức chống cự. Dương bị Sở Vô Trần mục nát lực lượng ăn mòn hóa thành bụi bay, Diệp Trần đành phải chống quải trượng chậm rãi đứng lên. Mục nát cùng dịch bệnh sao? Rất không tệ lực lượng, bất quá tựa hồ ngươi tự thân tiên khu cũng bị hai loại lực lượng ăn mòn. Xem ra ngươi không thể rất tốt khống chế lực lượng của mình a. Nghe đến Diệp Trần hai câu này ngữ, Sở Vô Trần con ngươi chậm rãi co rụt lại. Vừa rồi hắn vận dụng lực lượng thời điểm, sát thực đồng thời dùng mục nát cùng dịch bệnh hai loại lực lượng. Có thể hắn căn bản chưa đề cập một loại khác dịch bệnh lực lượng, người trước mắt là như thế nào biết được? Còn có người này có phải là nói tiên khu hai chữ? Sở Vô Trần nhìn chòng chọc vào Diệp Trần không khỏi lui về sau một bước trầm thấp hỏi, ngươi thật giống như không phải bình thường tiên thiên võ giả. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, hiện tại mới phát giác vấn đề là không phải có một ít chậm, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi đây cũng chỉ có hai người chúng ta sao? Sở Vô Trần nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từ bước vào tòa phủ đệ này thời điểm, Sở Vô Trần liền có một cỗ không hiểu không hài hòa cảm giác. Bất quá cảm giác này vô cùng nhạt, hắn theo bản năng liền đem nó không để ý đến. Bây giờ lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện tại thần thức của hắn phía dưới toàn bộ Tàn Dương Thành trừ hắn cùng Diệp Trần bên ngoài không có mơ ai. Nơi này không phải Tàn Dương Thành, chỉ một thoáng vô tận bệnh khí từ Sở Vô Trần trong cơ thể tuôn ra, xung quanh tất cả đang nhanh chóng mục nát suy bại cùng với bệnh biến. Cho dù là không gian tại thời khắc này tại Sở Vô Trần bệnh khí phía dưới bắt đầu vặn mèo, nhưng chống quải trượng Diệp Trần tại màu xanh bệnh khí quấn quanh phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí những bệnh khí này cũng không thể xâm lấn Diệp Trần ba tấc bên trong. Nhàn nhạt u quang tại trên thân Diệp Trần tỏa ra, tinh thần chi lực đã cách trở Sở Vô Trần bệnh khí. Sở Vô Trần nhìn thấy Diệp Trần trên người tinh thần chi lực càng là tâm thần chấn động. Tinh thần chi lực, ngươi là quần tinh giáo người? Diệp Trần khẽ miệng hơi dương lên, vốn còn muốn dựa vào Mạc Khiếu địa giới bố trí đem các ngươi dẫn ra, chẳng qua hiện nay chính ngươi nhảy đến trước mặt bản tọa, ngược lại là tiết kiệm bản tọa không ý chuyện. Thâm thúy trong bầu trời đêm, quần tinh nóng ánh, vô tận tinh quang bên trong thai nghén lên lực lượng kinh khủng. Sở Vô Trần tâm lập tức liền chìm đến đáy cốc. Ngươi chính là giết chết Hoàng Hướng cùng Kỳ Lân vị kia chân tiên. Cương đại như thế cùng kinh khủng ngôi sao khí tức, để Sở Vô Trần nháy mắt mất đi chống tự tâm. Hai con mắt của hắn bên trong tinh quang lập lòe, chính thần tốc tự hỏi chạy trốn phương pháp. Diệp Trần đưa tay chỉ một cái, một đạo tinh quang từ thiên không rơi xuống. Tinh quang bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Sở Vô Trần con ngươi co rụt lại, vô tận bệnh khí tại thời khắc này bộc phát. Bệnh khí cản trở tinh quang một cái chớp mắt, sau đó tinh quang liền không trở ngại chút nào xuyên thủng Sở Vô Trần nguyên bản đứng thẳng đại địa. Bất quá cũng liền tại cái này một cái chớp mắt thời gian, Sở Vô Trần cũng đã phun trào toàn thân tiên lực hướng về phương xa chạy thủ mạng. Diệp Trần nhìn qua hướng hóa thành tàn ảnh hướng về nơi xa vội vã đi Sở Vô Trần khẽ miệng cười lạnh, tại ta quần tinh thế giới bên trong ngươi chạy đi được sao? Buổi sáng từ cái kia mấy tên thanh huyền giáo giáo đồ đến ám sát hắn thời điểm, hắn liền dùng thần thức dò xét toàn bộ Tà Dương địa giới. Vốn là muốn lao đi Tà Dương địa giới bên trong còn lại thanh huyền giáo dương nghiệt, nhưng hắn không nghĩ tới thế mà lại phát hiện mấy đầu cá lớn. Cho nên hắn sớm đã tại Tàn Dương thành bên trong lưu lại bố trí, tại Sở Vô Trần bước vào phủ đệ nháy mắt, hắn cùng Diệp Trần hai người liền đã tiến vào quần tinh thế giới bên trong. Tại quần tinh thế giới bên trong, trừ phi Sở Vô Trần có lật út cả nhóm sao thế giới lực lượng hoặc là chém giết Diệp Trần, không phải vậy hắn lại thế nào trốn cũng không thể rời đi nơi đây. Sở Vô Trần ngự không mà chạy, qua trong giây lát liền tại trên không phi hành mấy chục bản dặm. Nhưng rất nhanh Sở Vô Trần liền phát hiện vấn đề, cho dù hắn ngự không phi hành khoảng cách mấy chục bản dặm, hắn vẫn không có chạy ra Tản Dương thành. Hắn bị vây ở một phương này không gian bên trong. Chương 241, Lạc Thư cùng Phó Thanh đang rút đi. Chương 241, Lạc Thư cùng Phó Thanh đang rút đi. Sở Vô Trần đám người mặc dù là nhận đến Mạc Nguyệt cảnh cáo cùng nhau mà đến, biết Tây Bắc Chi địa xuất hiện một vị cực kỳ lợi hại chân tiên, nhưng không hề biết cái này một vị chân tiên thủ đoạn. Liên quân tinh giáo cũng là tin tức mới biết được phía sau những ngày này điều tra, cho nên hắn đối quần tinh thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đứng ở trong hư không sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vì sao chạy không ra được? Chết tiệt, chết tiệt. Liên tại Sở Vô Trần giận mắng thời điểm, Diệp Trần đã chống quải trượng đi tới phía sau hắn. Sở Vô Trần đột nhiên quay người sắc mặt che lấp nhìn chằm chằm Diệp Trần, ngươi chính là dùng chiêu này cuốn trụ Hoàng Hướng cùng Kỳ Lân. Diệp Trần thản nhiên nói, xem như thế đi, đây là bản tọa thế giới lĩnh vực, ngươi không trốn thoát được. Ngươi nhưng còn có di ngôn. Thế giới lĩnh vực, Sở Vô Trần nghe đến bốn chữ này trong lòng lập tức thật lạnh thật lạnh. Khó trách lấy kỳ lần tiên kiêm lịch thiên ngũ hành độn thuật cũng gãy tại trước mặt trong tay chân tiên. Khó trách hoàng hướng cái kia hấp thu thủy tổ chu tức huyết mạch tạp ma phượng hoàng vẫn như cũng không phải trước mặt chân tiên đối thủ. Nguyên lai là thế giới lĩnh vực. Sở Vô Trần sắc mặt âm trầm như mực, đồng thời đột nhiên ho khan. Theo hắn tiếng ho khan càng ngày càng kịch liệt, hắn xung quanh bệnh khí cũng càng cường đại. Bệnh khí cuồn cuộn muốn đánh xuyên qua quanh người hắn không gian. Thế nhưng không quản bệnh của hắn khí làm sao cường đại, không quản mục nát, tàn lụi, dịch bệnh lực lượng làm sao ăn mòn xung quanh không gian, chỗ này không gian cũng kiên cố, căn bản không phải hắn lực lượng có thể đánh bỡ. Diệp Trần nhìn xem hắn ngồi sau cùng dãy rủa thông thả thở dài, xem ra là không có gì ngôn, vậy bản tọa liền đưa ngươi đi xuống gặp ngươi hai vị kia đạo hữu đi. Tinh thần chi lực phun trào, thâm thúy tinh không bên trong mấy đạo ngôi sao cổ sáng ầm vang rơi xuống. Lần này tinh thần chi lực đã đem Sở Vô Trần khóa chặt, hắn muốn tránh cũng không được. Sở Vô Trần hét lớn một tiếng, giống như dã thú dữ tợn gào thét, một cái lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Kinh khủng bệnh khí từ trong cơ thể của hắn bắn ra, những bệnh khí này tại quanh người hắn hóa thành một cái khổng lồ lão nhân hư ảnh. Lão nhân hai mắt bên trong lóe ra thanh quang, nhấc động giàn mua bàn tay hướng lên trời khung tinh quang vút tới. Một trường này ẩn chứa vô tận bệnh khí, nếu là đổi thành bất luận cái gì một tên chân tiên trung kỳ tiếp một trường này cũng sẽ không hào thủ. Chẳng qua hiện nay đối thủ của hắn chính là Diệp Trần. Ngôi sao cổ sáng từ thiên không rơi xuống, bàn tay màu xanh bên trên đỉnh trệ nửa hơi, trong nháy mắt tiếp theo mấy đạo ngôi sao cổ sáng trực tiếp xé rách lão nhân hư ảnh xuyên thủng Sở Vô Trần thân thể. Tiếng nổ vang tận mây xanh, đại địa bên trên khói bụi nổi lên một phía. Chờ tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau, cái này một mảnh quần tinh thế giới bên trong lại không Sở Vô Trần thân ảnh, hắn đã tại tinh quang bên trong hóa thành bụi bặm. Diệp Trần đem quần tinh thế giới thu nạp lắc đầu nói, ngươi một cái ma bệnh hà tất đuổi tới tự tìm cái chết. Cùng lúc đó, phòng nhỏ bên trong ngay tại Minh Tưởng Lạc Thư đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đưa tay một chiêu trên bàn ẩn hồn đăng liền bị bỏ vào trong túi đồng thời quát khẽ nói, Phó Thanh Đăng rời khỏi nơi này trước. Lời còn chưa dứt Lạc Thư liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Phó Thanh Đăng nghe đến Lạc Thư âm thanh phía sau cũng không chút do dự theo sát phía sau ly khai Tản Dương Thành. Ẩn nấp tại đêm tối bên trong Diệp Trần nhìn xem rời đi Tản Dương Thành hai thân ảnh lẩm bẩm nói, chạy ngược lại là rất nhanh. Để các ngươi rời đi cũng tốt, Thanh Huyền giáo chân tiên còn chưa tới đủ, hiện tại cũng đem các ngươi giết sạch rồi, còn lại mấy cái sợ vỡ mật, không dám hiện thân nhưng là phiền phức. Diệp Trần muốn lưu lại Phó Thanh Đăng cùng Lạc Thư hai người không khó, bất quá Diệp Trần cũng phát giác Phó Thanh Đăng cũng là một vị kiếm tiên, hơn nữa là một vị chân tiên viên mãn kiếm tiên. Nếu là không có đoán sai, hắn cũng đã là Thanh Huyền giáo chiến lược mạnh nhất, nếu là liền hắn cũng chết tại trong tay mình, khó đảm bảo Thanh Huyền giáo bị dọa bể mật trốn. Tản Dương Thành ở ngoài mấy ngàn dặm, một tòa trên núi hoang, Phó Thanh Đăng đi theo Lạc Thư như chạy nạn bình thường đến ở đây. Lạc Thư vừa rồi vì sao muốn để cho ta rời đi Tản Dương Thành? Lạc Thư sắc mặt khó coi nói ra, Sở Vô Trần cái kia ma bệnh hắn chết, trên người hắn đêm tối linh bảo cũng biến thành cho tàn, đêm tối linh bảo vỡ vụn trước truyền đến hắn khi còn sống cuối cùng thấy. Phó Thanh Đăng nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sau đó hai mắt hiện lên một tia sắc ý, Tản Dương Thành bên trong chẳng lẽ còn có mặt khác chân tiên? Là ai? Ta muốn trở về giết hắn. Phó Thanh Đăng chính là chân tiên viên mãn kiếm tiền, tại cái này thế gian trừ phi có cổ tiên xuất thủ, không phải vậy từng đôi chém giết hắn tự tin không có người nào là đối thủ của hắn. Chờ một chút. Lạc Thư vội vàng ngăn lại nói, giết chết ma bệnh chính là vị kia quần tinh giáo chân tiên. Từ đêm tối linh bảo vỡ vụn trước truyền đến đoạn ngắn đến xem, Sở Vô Trần cùng hắn ở vào thế giới lĩnh vực bên trong. Thế giới lĩnh vực. Phó Thanh Đăng nghe xong vẻ mặt cứng lại, sắc mặt cũng dần dần âm trầm. Chân tiên cảnh làm sao có thể nắm giữ thế giới lĩnh vực? Lạc Thư nhẹ nhàng thở dài, ta từng nghe chủ thượng nói qua, một chút tuyệt thế yêu nghiệt chỉ cần trước thời hạn bố trí, thông qua một chút ngoại lực liền có thể trước thời hạn đem lĩnh vực hóa thành thế giới lĩnh vực. Tản Dương Thành bên trong vị kia quần tinh giáo chân tiên nghĩ đến chính là như vậy. Vừa rồi ta để ngươi cùng ta cùng nhau rời xa Tản Dương Thành chính là để phòng ngươi ta bị cuốn vào thế giới lĩnh vực bên trong. Có thể phóng thích thế giới lĩnh vực, tu vi có thể cũng là chân tiên viên mãn, cho dù ngươi là một tên kiếm tiên, ở thế giới trong lĩnh vực tới giao chiến cũng không chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí có thể bị thua. Phó Thanh Đăng lông mày hơi nhíu, thế giới lĩnh vực có như thế mạnh? Lạc Thư chậm rãi gật đầu, ta từng có may mắn gặp qua chủ thượng thế giới lĩnh vực, đây không phải là bình thường lĩnh vực có thể so sánh được. Đối với thế giới lĩnh vực, còn lại chân tiên cũng vẹn vẹn tin đồn, kiến thức nửa đời, chỉ biết là làm một loại rất mạnh thủ đoạn, cụ thể mạnh bao nhiêu, thi triển điều kiện tiên quyết các loại đều không hiểu nhiều lắm. Nhưng Lạc Thư khác biệt, hắn đã từng đặc biệt hỏi qua Huyền Quang Tiên Quân, biết thế giới lĩnh vực khủng bố. Đồng thời trong lòng hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Mạc Nguyệt, Kỳ Lân, Hoàng Hướng ba người liên thủ sẽ còn gây tại quần tinh giáo chân tiên trong tay. Chân tiên viên mãn a, nguyên lai cái này quần tinh giáo chân tiên khó giải quyết như thế. Phó Thanh đang hướng về Tản Dương Thành phương hướng nhìn lại, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Thật không thể trực tiếp giết đi qua. Lạc Thư lắc đầu, ngươi là chúng ta Thanh Huyền giáo bây giờ chiến lược mạnh nhất, một khi ngươi bại, tất cả đều sẽ không có thể vãn hồi. Đối phó cái kia một tên quần tinh giáo chân tiên chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, liền tính muốn đối hắn xuất thủ, chúng ta cũng cần cam đoan, hắn không có nói phía trước bố trí thế giới lĩnh vực. Phó Thanh đang lạnh lùng hừ một cái, thật là đáng chết. Lạc Thư thở dài một tiếng, trước đi Mạc Khiếu địa giới a, tất nhiên cái này một vị chân tiên ở đây, như vậy Mạc Khiếu địa giới liền không có nguy hiểm như vậy. Mà còn ta cũng cảm giác được Vân Huyền Cơ cùng Bách Tượng tựa hồ đã đến Mạc Khiếu địa giới. Phó Thanh Đăng nghe vậy lông mày hơi nhíu, bọn họ đã đi Mạc Khiếu địa giới. Chuyện xảy ra khi nào? Lạc Thư lắc đầu, không biết, Vân Huyền Cơ tên kia làm mơ hồ ta đối đêm tối linh bảo cảm giác. Ta cũng là hiện tại mới cảm giác được hai người bọn họ xuất hiện tại Mạc Khiếu địa giới. Chương 242, Bách Tượng ra tay. Chương 242, Bách Tượng ra tay. Lạc Thư mặc dù là đêm tối linh bảo người sáng tạo, mỗi một kiện đêm tối linh bảo đều đạt tới hạ phẩm tiên khí trình độ, nhưng cũng không phải là có thể thời gian thực cảm giác mỗi một kiện đêm tối linh bảo vị trí. Vân Huyền Cơ cùng Bách Tượng đều là chân tiên cảnh, tự có che đậy hắn cảm giác thủ đoạn. Chỉ có Sở Vô Trần tình huống đặc thù, hắn là tự biết không địch lại Diệp Trần, bung ra đêm tối linh bảo tất cả quyền hạn. Dạng này một khi hắn chết hoặc là áo bào đen linh bảo bị hủy, ghi lại ở áo bào đen linh bảo bên trên cảnh tượng liền sẽ truyền tống đến Lạc Thư trên tay. Nghe xong Lạc Thư giải thích, Phó Thanh Đăng lông mày hơi nhíu, Vân Huyền Cơ tên kia quẻ thuật vô song, không phải là bói toán đến cái gì, đặc biệt không đến Tàn Dương Thành. Lạc Thư trầm tư nói, cũng có chút ít có thể, bất kể như thế nào chúng ta trước đi Mạc Khiếu địa giới tìm bọn họ. Mạc Khiếu địa giới, quần tinh trấn. Bảy bộ to lớn bạch cốt thân ảnh xuất hiện tại thành trấn bên ngoài. Bọn họ mỗi đi một bước đều sẽ phát ra nổ thật to thanh âm. Thành trấn bên trong bách tính gặp một màn này đều là phát ra khủng hoảng tiếng kêu sợ hãi. Mấy trượng lớn nhỏ bạch cốt tự nhân, giác quan lực trùng kích muốn so trùng chiều còn kinh khủng hơn. Trong lúc nhất thời quần tinh trấn bên trong bách tính đều bị sợ vỡ mật, đồng thời giống như điên hướng về quần tinh trấn bên kia bỏ chạy. Cùng lúc đó, Bách Lý Hội Xuân xuất hiện tại tiểu trấn trên tường thành. Nàng quay đầu nhìn một cái chạy tứ tán bách tính khẽ cho mày. Mà thôi, sau đó lại trấn an những người dân này đi. Bây giờ có cường địch bức kích, Bách Lý Hội Xuân không rảnh đi quản lý những này kinh hoàng bách tính, nàng ánh mắt một lần nữa về tới bảy bộ bạch cốt cự nhân trên thân. Cảm giác mỗi một bộ bạch cốt cự nhân đều tỏa ra đại thừa kỳ khí tức, Bách Lý Hội Xuân hai mắt có chút nheo lại. Bảy bộ có thể so với đại thừa tu sĩ bạch cốt khối lỗi, thủ bút thật lớn. Đại thừa, đây đã là phàm nhân cuối cùng một cảnh, chính là tiên nhân phía dưới người mạnh nhất. Thanh Huyền giáo duy nhất một lần lấy ra bảy bộ đại thừa kỳ khôi lỗi chính là vì thăm dò quần tinh giáo còn có hay không tiên nhân bên trên chiến lực. Bách Lý Hội Xuân đưa tay một chiêu, một thanh băng tuyết kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng. Băng tuyết kiếm đối với trong đó một bộ bạch cốt cự nhân đổ ngang mà xuống, lúc này một cỗ lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua. Chỉ một thoáng, cái này một bộ bạch cốt cự nhân thân thể liền hóa thành băng điêu. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên, bạch cốt cự nhân trực tiếp ứng thanh mà nát. Đại thừa kỳ khôi lỗi đối với tu sĩ bình thường đến nói là không có cách nào tiêu diệt tồn tại, bất quá đối với chân tiên đến nói, chỉ cần thoáng xuất thủ, liền có thể tùy tiện giải quyết. Nếu không phải Bách Lý Hội Xuân đối với băng tuyết lực lượng khống chế không có Bách Lý Chiêu Tuyết như vậy tinh tế, sợ không cẩn thận thương tới sau lưng bách tính, nàng một cái ý niệm ở giữa liền có thể đồng thời đóng băng cái này bảy bộ bạch cốt cự nhân. Một bộ bạch cốt cự nhân bị Bách Lý Hội Xuân giải quyết, lập tức nàng lại một lần nữa huy kiếm chém về phía thứ hai bộ bạch cốt cự nhân. Cùng lúc đó quần tinh trấn bên ngoài, núp ở chỗ tối Vân Huyền Cơ hai mắt khẽ híp một cái. Quần tinh giáo thế mà còn cất giấu một vị chân tiên cảnh cao thủ. Bách Tượng núi bay, đúng vậy à, như vậy xem ra những này mình sương chế tạo bạch cốt khôi lỗi sợ là muốn báo phế đi. Vân Huyền Cơ không chút nào đau lòng nói ra, bất quá là một chút tiêu hao chủng loại, có công phu để mình sương lại làm mấy cố là đủ. Ngược lại là cái này một vị chân tiên, thực lực của nàng tựa hồ có một ít yếu a. Lúc này Vân Huyền Cơ bắt đầu bấm ngón tay bói toán. Chỉ chốc lát sau Vân Huyền Cơ hai mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, thì ra là thế. Vân Huyền Cơ ngươi tính tới cái gì? Một bên Bách Tượng hỏi. Vân Huyền Cơ mở miệng nói, cái này một vị chân tiên chính là một thể song hồn, trong đó chủ hồn bây giờ đang đứng ở trọng thương trạng thái, bây giờ tiên khu chính từ phó hồn khống chế. Nếu là lão phu đoán không sai, bây giờ thực lực không bằng đỉnh phong bảy thành, thậm chí thấp hơn. Bách Tượng chậm rãi gật đầu, nguyên lai đã bị thương. Đã như vậy chúng ta xuất thủ sao? Liên tại Bách Tượng cùng Vân Huyền Cơ lúc nói chuyện, Bách Lý Hội Xuân đã đem bảy bộ bạch cốt cự nhân toàn bộ chém giết. Xuất thủ. Nghe đến Vân Huyền Cơ lời nói, Bách Tượng khẽ miệng cười lạnh, tốt, vậy thì do ta đánh trước trận đầu, Vân Huyền Cơ ngươi tùy thời tiếp ứng ta. Lời còn chưa dứt Bách Tượng liền giống như mũi tên lao ra, thân hình của hắn hóa thành đạn pháo đột nhiên rơi vào quần tinh chân trước cửa thành, tại đại địa bên trên nện ra một cái hố to. Chỉ một thoáng bụi đất tung bay. Bách Lý Hội Xuân cảm giác khí tức khủng bố, sắc mặt có chút ngưng lại. Thanh Huyền giáo chân tiên cư nhiên như thế cường đại. Loại thực lực này cho dù là rửa sạch nàng đích thân xuất thủ cũng không nhất định là đối thủ a. Chẳng qua hiện nay địch nhân đã xuất hiện tại trước mặt, bất kể như thế nào, Bách Lý Hội Xuân kiên trì cũng phải bên trên. Băng tuyết lực lượng tại trong cơ thể của nàng phun trào, tiên đạo bản nguyên vận chuyển tới cực hạn, vô tận hàn ý tại trong tay trường kiếm chi tập hợp. Thuật pháp xương lạnh thở dài. Hàn băng kiếm vạch qua hư không, lạnh thấu xương gió lạnh giống như một đạo thở dài hướng về Bách Tượng mà đi. Gió lạnh những nơi đi qua vạn vật đông kết. Cho dù Bách Lý Hội Xuân thi triển ra một chiêu này, xương lạnh thở dài không có Bách Lý Chiêu Tuyết thi triển ra khủng bố, nhưng một chiêu này cũng đủ để uy hiếp đến chân tiên cảnh cường giả. Nhưng Bách Tượng đối mặt cái này kinh khủng như vậy thuật pháp vẹn vẹn khinh thường cười một tiếng. Cũng chỉ có điểm này trình độ sao? Bách Tượng đối với đại địa hung hăng đập mạnh, chỉ một thoáng xung quanh mấy chục dặm toàn bộ đất rung núi chuyển. Cùng lúc đó hắn một quyền hướng về phía trước đánh ra. Một tiếng kinh khủng thú vật giống vang lên, quyền phong quấn lên xung quanh bụi đất hướng về Bách Lý Hội Xuân trực tiếp mà đi. Lực lượng kinh khủng phía dưới, Bách Tượng trực tiếp đánh nát băng tuyết phong tỏa. Lạnh thấu xương gió lạnh còn chưa thổi đến trước người hắn liền đã bị hắn một quyền đánh tan. Đồng thời một quyền này của hắn mang đến quyền phong khí thế không giảm, giống như dã thú gào thét trực tiếp hướng về Bách Lý Hội Xuân mà đi. Bách Lý Hội Xuân sắc mặt hơi đổi một chút, đạo đạo tường băng tại trước người của nàng dâng lên. Mà ở đạo này quyền phong trước mặt Bách Lý Hội Xuân dâng lên lại nhiều nói tường băng tựa như cũng là vô dụng, tường băng giống như giấy mỏng giống nhau yếu ớt, trong khoảnh khắc liền bị quyền phong xoắn nát. Phúc. Đỏ thắm máu tươi từ Bách Lý Hội Xuân trong miệng phun ra, thân thể của nàng giống như diều bị đứt dây bay ngược mà đi. Mắt thấy Bách Lý Hội Xuân thân thể liền muốn nhập vào quần tinh chấn kiến trúc bên trong, một thân ảnh phi tốc xuất hiện vững vàng tiếp nhận Bách Lý Hội Xuân. Tham lang âm thanh tại Bách Lý Hội Xuân vang lên bên tai. giáo chủ ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi đâu, không nghĩ tới Thanh Huyền giáo một vị chân tiên liền đem người quật ngã. Bách Lý Hội Xuân tức giận trợn nhìn Tham Lang một cái, đối phương có thể là một tên chân tiên trung kỳ, ta có thể làm sao? Có bản lĩnh ngươi bên trên. Tham Lang nhếch miệng cười một tiếng, ta lên liền ta lên. Tham Lang sử dụng tinh thần chi lực đem Bách Lý Hội Xuân nhẹ nhàng đẩy đưa đến một bên đại địa, ánh mắt chậm rãi hướng về cửa thành bách tượng nhìn, đồng thời tự thân cũng hướng cửa thành phương hướng chậm rãi đi đến. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy hơi sững sờ, Tham Lang ta chính là nói đùa, đối phương là một tên chân tiên, mau trở lại. Giáo chủ, ta cũng không phải tại nói đùa. Chân tiên mà thôi, muốn trở lên nhất thời không khó. Theo Tham Lang tiếng nói rơi xuống, thâm thúy tinh không bên trong một ngôi sao tỏa ra nồng đậm tinh quang. Kinh khủng tinh quang chỉ một thoáng rơi vào Tham Lang trên thân, trong chốc lát Tham Lang khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ chân tiên cảnh khí tức từ Tham Lang trên thân tản ra. Chương 243, tinh thần cộng minh, cùng đạo đồng tổn. Chương 243, tinh thần cộng minh, cùng đạo đồng tổn chân tiên. Bách Lý Hội Xuân kinh ngạc nhìn phía trước Tham Lang có một ít không thể tin. Tham Lang bất quá là Diệp Trần luyện chế mà ra ngôi sao khôi lỗi, mặc dù có bản thân ý thức, nhưng tối đa cũng liền có thể so với hóa thần tu sĩ mà thôi. Làm sao bây giờ trong nháy mắt liền bộc phát ra chân tiên khí tức? Bách Lý Hội Xuân nhẹ nhàng ở trên người bấm một cái. Ân, rất tốt, có cảm nhận sâu sắc, không phải đang nằm mơ. Cùng lúc đó Thanh Huyền giáo bách tượng khẽ cho mày, lúc này trong cơ thể tiên lực lưu chuyển, thuần túy lực một trong quyền đánh ra. Kinh khủng quyền phong cuốn theo lấy bên trong lòng đất bụi đất đột nhiên hướng về Tham Lang oanh kích mà đi. Lúc này Tham Lang trên thân tản ra lấp lánh tinh quang, tinh thần chi lực ở trên người hắn phun trào, đối mặt chạm mặt tới một quyền, hắn không những không có chút nào hoảng hốt, mâu nhãn bên trong còn hiện lên một tia chiến ý nổ thật to, thanh âm vang lên, màu xanh thẳm tinh thần chi lực hóa thành dòng lũ cùng bách tượng một quyền chạm vào nhau, tại quần tinh trấn cửa ra vào nhấc lên kinh khủng khí lưu. Bất quá uy lực dư âm cũng không tác động đến quần tinh trấn bên trong bách tính, tại Tham Lang cùng bách tượng giao thủ thời điểm trừ cùng Tham Lang hòa lẫn thiên su tinh bên ngoài, lại có 28 ngôi sao trong nháy mắt tỏa ra ngôi sao quang huy. Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ hư ảnh trên bầu trời quần tinh trấn chợt lóe lên. Bất chi bất giác một đạo tứ tượng thủ hộ đại trận bao phủ quần tinh trấn, hai người giao thủ dư uy bị đạo này đại trận ngăn cản tại bên ngoài. Quần tinh trấn bên ngoài, trong bóng tối chú ý bách tượng hành động Vân Huyền Cơ trong lòng càng là chấn động. Hắn chủ tu thiên cơ một đạo, tinh thông bói toán cùng quẻ thuật, đối với ngôi sao cũng hơi có liên quan đến. Hắn nhìn thấy quần tinh trấn bên trong Tham Lang cùng với sau người tứ tượng thủ hộ đại trận con người có chút co rụt lại. Ngôi sao cộng minh, cùng nói cùng tồn. Cái này sao có thể? Ngay tại lúc này, hai thân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới Vân Huyền Cơ bên cạnh. Lạc Tư cùng Phó Thanh đang ánh mắt nhìn hướng ngay tại giao thủ Tham Lang cùng bách tượng đều lộ ra một tia kinh ngạc. Vân Huyền Cơ đây là tình huống như thế nào? Phó Thanh đang hỏi. Vân Huyền Cơ trầm mặc một lát đắng chát cười một tiếng, quần tinh giáo nội tình muốn so chúng ta tưởng tượng phải sâu. Vốn cho là vị kia chân tiên không tại có thể thừa cơ trọng thương quần tinh giáo, nhưng hiện tại xem ra là có một ít ý nghĩ hao huyền. Lạc Thư trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, hắn nhìn chằm chằm Tham Lang cùng bách tượng giao thủ không khỏi sợ hãi thán phục, người này lại có thể cùng bách tượng bất phân thắng bại. Xem ra bách tượng trong thời gian ngắn bắt không được hắn. Chúng ta muốn hay không đi giúp bách tượng một tay? Vân Huyền Cơ lắc đầu, không cần thiết, nhìn thấy phía sau hắn tứ tượng thủ hộ đại trận sao, có cái kia một tòa đại trận tại, thời gian ngắn chúng ta công không phá được trấn này. Một hồi nếu là đưa tới vị kia chân tiên tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Ta để bách tượng trở về, lúc này cần bàn bạc kỹ hơn. Quần tinh trấn trong hư không, Tham Lang cùng bách tượng hai người giao thủ đã không dưới trăm nhận. Bách tượng chủ tu lực chi đại đạo, nắm giữ thuần túy nhất lực lượng, mỗi một quyền mỗi một thức đều có thể bộc phát ra cực hạn lực sát thương. Nếu là một tên bình thường chân tiên trung kỳ tới giao thủ, không dưới 5-10 chiêu thì sẽ bị thua, bất quá Tham Lang bằng vào cái này tinh thần chi lực cứ thế mà tới bất phân thắng bại. Trăm chiêu đã qua, bách tượng thấy mình chiêu thức không có cái gì thành tích, trong lòng hơi có một chút không kiên nhẫn. Có một ít bản lĩnh, đã như vậy, vậy ta liền nghiêm túc một chút. Lúc này bách tượng hét lớn một tiếng, một đạo khí thế kinh khủng thời gian dần trôi qua từ bên trong thân thể của hắn tản ra. Liên tại đạo này khí thế muốn triệt để bộc phát thời điểm, Vân Huyền Cơ truyền âm tiến vào bách tượng ngay trong thức hải, lông mày của hắn hơi nhíu lại, trên thân cái kia một cỗ khí thế kinh khủng cũng lập tức chỉ trệ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối với Tham Lang nói ra, lần tiếp theo ta nhất định lấy thủ cấp của ngươi. Thả xuống một câu lời hung ác, bách tượng liền hóa thành một đạo lưu truyền rời đi. Tham Lang hai mắt khẽ híp một cái, nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng đã đi. Không truy sao? Bách Lý Hội Xuân bình phục trong cơ thể quần quần khí huyết đi tới Tham Lang bên cạnh hỏi. Tham Lang quay đầu trắng Bách Lý Hội Xuân một cái, tên kia khó đối phó, ta có thể tại quần tinh lĩnh vực bên trong ngăn hắn nhất thời, thế nhưng ra quần tinh lĩnh vực ta cũng không phải đối thủ của hắn. Bách Lý Hội Xuân thần sắc hơi mẩn ra, sau đó lập tức hỏi, Tham Lang thực lực của ngươi? Tham Lang khẽ mỉm cười, chúng ta cũng không phải bình thường ngôi sao khôi lỗi. Chủ thượng tại trở thành tiên nhân về sau, là chúng ta 36 người lấy ra một tia giữa thiên địa ngôi sao quyền hành cùng ngôi sao bản nguyên. Cùng đối ứng ngôi sao của mình, chúng ta chính là tinh thần đại đạo hiện ra, có thể phát huy ra so sánh chân tiên cảnh thực lực, tại chủ thượng quần tinh trong lĩnh vực thực lực càng là có thể lật mấy lần. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy trong lòng giật mình, ý của ngươi là nói, các ngươi 36 người toàn bộ đều có thể phát huy ra so sánh chân tiên thực lực. Tham Lang chậm rãi gật đầu. Bách Lý Hội Xuân khỏe miệng có chút co lại, Diệp Trần hắn thật đúng là. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tử Vi, cửa lớn bọn họ vì sao không xuất thủ, từ bọn họ đồng loạt ra tay có lẽ có thể nhẹ nhõm lưu lại vị kia chân tiên. Tham Lang trầm âm, vừa rồi hắn còn chưa xuất toàn lực, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, thực lực có thể sẽ mạnh hơn ta một bậc. Đương nhiên đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chân chính tiền phức chính là nút trong bóng tối một vị chân tiên. Bách Lý Hội Xuân thần sắc có chút ngưng lại, chẳng lẽ còn có một vị chân tiên càng thêm cường đại? Nhưng còn có một vị không phải tinh thông bói toán cùng quẻ thuật, chính diện thực lực cũng không cường a. Tham Lang, tại cái kia một tên chân tiên lúc rút lui, ta cảm nhận được một tia kiếm ý khóa chặt, cái kia một cỗ kiếm ý phi thường cường đại, Thanh Huyền giáo tựa hồ không chỉ tới hai vị chân tiên. Bách Lý Hội Xuân sắc mặt có chút trầm xuống, cái này Thanh Huyền giáo đến cùng tới bao nhiêu vị chân tiên a? Tham Lang lắc đầu nhún vai một cái nói, cụ thể ta cũng không biết, bọn họ tựa hồ mang theo có thể che lấp khí tức tiên khí, chỉ cần không hiện thân ta cùng với ngươi đồng dạng cảm giác không đến bọn họ tồn tại. Bất quá Tử Vi bây giờ tọa trấn quần tinh trong lầu nắm trong tay đại cục, hắn nên là biết tất cả, chúng ta có thể đi hỏi hắn. Nửa ngày về sau, Tham Lang cùng Bách Lý Hội Xuân một lần nữa về tới quần tinh lầu chót tầng. Tử Vi chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn ở trung ương, hắn ngẩng đầu nhìn một cái Tham Lang cùng Bách Lý Hội Xuân nói, vất vả. Bách Lý Hội Xuân đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tử Vi ngươi khống chế quần tinh lĩnh vực, ngươi có thể cảm giác được tổng cộng tới mấy vị Thanh Huyền giáo chân tiên? Tử Vi không nhanh không chậm mở miệng, bốn vị. Nguyên bản chỉ có hai vị, ta là muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại, bất quá về sau lại tới hai vị. Trong đó một vị là cường đại kiếm tu, không có vạn toàn chuẩn bị muốn đem bọn họ cùng nhau lưu lại cũng không dễ dàng. Tham Lang thong thả thở dài, bọn họ nếu làm một mấy ngày đến liền tốt, như thế liền có thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Chương 244, Thanh Huyền giáo muốn diệt đắng tiền chùa. Chương 244, Thanh Huyền giáo muốn diệt đắng tiền chùa. Mạc Khiếu địa giới bên kia, một chỗ hoang vu cứ điểm bên trong. Phó Thanh Đăng, Lạc Tư, Vân Huyền Cơ, Bách Tượng bốn người từ quần tình trấn rút lui phía sau liền một lần nữa ở chỗ này tập hợp. Vân Huyền Cơ ánh mắt lướt qua Phó Thanh Đăng cùng Lạc Thư về sau nhẹ nhàng thở dài, sợ vô trần cái kia ma bệnh đâu. Phó Thanh Đăng thản nhiên nói, chết rồi. Quần tinh giáo vị kia chân tiên tại Tàn Dương Thành. Vân Huyền Cơ ngươi có phải hay không đã sớm biết Tàn Dương Thành không an toàn? Vân Huyền Cơ khẽ gật đầu, lão phu tính tới, thế nhưng không thể nói, không phải vậy các ngươi sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, đây là các ngươi kiếp nạn. Đáng tiếc Sở Vô Trần hắn không có vượt qua kiếp nạn này. Lạc Thư hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đến chân tiên cảnh giới, cho dù là bọn họ không chủ tu thiên cơ, cũng biết cái gì gọi là thiên cơ bất khả lộ. Vân Huyền Cơ nói không sai, nếu là hắn nhắc nhở bọn họ, nói không chừng hiện tại chết liền không chỉ Sở Vô Trần một cái. Phó Thanh Đăng lại lần nữa thần sắc lạnh nhạt mở miệng, Tàn Dương Thành vị kia chân tiên chúng ta không biết tên thật, liền trước lấy quần tinh thượng thần đến cách gọi khác. Vị kia quần tinh thượng thần nên có thể mở ra thế giới lĩnh vực, là một tên kình địch, Vân Huyền Cơ ngực nhưng có biện pháp đối phó hắn. Vân Huyền Cơ trầm ngâm một lát nói ra, thế giới lĩnh vực thứ này ta không hiểu nhiều, Lạc Thư đối với cái này hiểu rõ nhất. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Phó Thanh Đăng cùng Bách Tượng ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Lạc Thư. Lạc Thư nhíu mày trầm tư một chút nói, cho ta một chút thời gian, ta có thể đối phó thế giới của hắn lĩnh vực. Bất quá hôm nay thấy cái kia quần tinh giáo trừ quần tinh thượng thần bên ngoài, nội tình cũng vẫn như cũ bất phàm, ba người các ngươi có nắm chắc đối phó bọn hắn sao? Muốn hay không đem Minh Dương bọn họ cũng triệu hồi? Vân Huyền Cơ lắc đầu nói, Minh Dương ba người bọn họ không thể thoát thân, bọn họ chuyện bên kia trọng yếu giống vậy. Lạc Thư nhẹ nhàng thở dài, vậy được à, bất quá chỉ chúng ta bốn cái đi đối phó quần tinh giáo, trong lòng ta không chắc à. Chúng ta đã có ba tên chân tiên cảnh chết ở trong tay bọn họ. Phó Thanh Đăng hai mắt nhắm lại, một sợi sát ý tại trong con mắt của hắn hiện lên, chỉ cần có thể hạn chế đám kia sao thượng thần thế giới lĩnh vực, lấy ta thực lực nhất định có thể chém hắn. Đến mức quần tinh giáo còn lại chân tiên, ba người các ngươi liên thủ nên là đủ. Lạc Thư giơ tay lên một cái bên trong ẩn hồn đang nói, nghiêm chỉnh mà nói không phải ba người, là chúng ta bốn người. Phó Thanh Đăng liếc qua Lạc Thư trong tay ẩn hồn đang nhíu mày nói, Mạc Nguyệt thương thế, liền tính nàng tỉnh lại cũng không phát huy được bao nhiêu thực lực à. Vốn cho là quần tinh giáo trừ đám kia sao thượng thần đều là gà đất chó sành, nhưng hôm nay thông qua Bách Tượng thoáng thăm dò, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Trong tay của ta còn có một chút chân tàng có thể để cho Mạc Nguyệt tại trong vòng nửa tháng khôi phục toàn thịnh phong thái. Phó Thanh Đăng nghe vậy nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt, vậy liền làm phiền ngươi đại xuất huyết. Lạc Thư khỏe miệng nổi lên từng tia đắng chát, số khổ a. Cùng lúc đó một bên Vân Huyền Cơ vớt ve sợi dâu nói, đã như vậy chờ sau nửa tháng, chúng ta lại ra tay với quần tinh giáo, cái này nửa tháng trong đó cho lão phu bố trí một phen. Lạc Thư, cũng tốt, nhiều hỏi thăm một chút quần tinh giáo nội tình. Còn có Vân Huyền Cơ, ngươi có biện pháp nào không khôi phục Tây Bắc chi điệu tín ngưỡng chi lực? Quần tinh giáo đám hôn đản này, trực tiếp chặt đứt chúng ta tín ngưỡng chi lực thật sự là đáng ghét. Vân Huyền Cơ lắc đầu, quần tinh giáo thủ đoạn bất phàm, muốn một lần nữa hấp thu tín ngưỡng chi lực nhất định phải hủy đi cái kia quần tinh trấn. Lạc Thư nghiến răng nghiến lợi nói, thật là đáng chết. Phó Thanh Đăng lạnh nhạt nói, tín ngưỡng chi lực ngược lại là không có gấp gáp như vậy. Giải quyết cái kia quần tinh giáo, cái kia tín ngưỡng chi lực thu hoạch có thể lại thô bạo một chút cũng không thành vấn đề. Dù sao những này tín ngưỡng chi lực cũng bất quá là chúng ta mở ra thông đạo chìa khóa. Cho dù những này tín ngưỡng chi lực chất lượng lại kém, nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ là được rồi. Bách Tượng không dối gạt mở miệng nói, lúc trước lựa chọn cái này Tây Bắc chi địa cũng là bởi vì nơi đây cằn cỗi, tu tiên cao thủ cùng động tiên phúc địa không nhiều. Nhưng không nghĩ tới cấp đoạt nơi đây tín ngưỡng cũng sẽ khó giải quyết như thế. Vân Huyền Cơ thong thả thở dài, nghịch thiên mà đi vốn là như vậy. Bất quá nhắc tới, tại cùng quần tinh giáo khai chiến phía trước, chúng ta tựa hồ còn có một cái phiền toái cần giải quyết. Phó Thanh Đăng nhàn nhạt nhìn một cái Vân Huyền Cơ nói, ngươi nói là cái kia Khổ Thiền Tự. Vân Huyền Cơ chậm rãi gật đầu, Khổ Thiền Tự bên trong dù sao có một tòa động tiên phúc địa, trong đó tu sĩ không yếu, càng có chân tiên cùng tiên nhân tọa trấn. Nếu là chúng ta cùng quần tinh giáo đấu tranh bên trong bị bọn họ đâm lưng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi nói tựa hồ có một ít đạo lý, xem ra chúng ta trước tiên cần phải đi hủy diệt Khổ Thiền động tiên. Phó Thanh Đăng nhàn nhạt mở miệng. Sau ba ngày, Mạc Khiếu Thành. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, Lý Minh từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn ngủ một giấc mấy ngày, tinh khí thần tại cái này mấy ngủ say bên trong khôi phục đỉnh phong. Bất quá hắn thức tỉnh liếc mặt một cái liền nhìn thấy ngồi tại trên ghế dùng dao quân dụng gọt trái táo nữ tử vẫn là bị giật nảy mình. Đó là một cái trên mặt mang theo dữ tợn vết sẹo nữ tử, là hắn hoàng tỷ, Chu Tước Vương triều trưởng công chúa Lý Hàn Yên. Nha, ngủ nhiều ngày như vậy cuối cùng tỉnh a. Lý Hàn Yên ngữ khí bình thản nói. Lý Minh đột nhiên hướng về giường nơi hẻo lánh xê dịch một đoạn, hắn kinh ngạc nói, hoàng tỷ, ngươi làm sao sẽ nơi này? Trải qua Mạc Khiếu thành lịch luyện, Lý Minh tính tình trầm ổn rất nhiều, đối với Lý Hàn Yên căm thù cũng nhỏ đi rất nhiều. Thân là vương triều thái tử nên có dung người chi lượng. Lý Hàn Yên đem gọt sạch sẽ quả táo nhét vào trong miệng của mình, chỉ chốc lát sau phía sau mới mở miệng nói ra, đương nhiên là giúp ngươi ổn định Mạc Khiếu thành, lần này ngươi làm rất không tệ. Nghe đến Lý Hàn Yên khích lệ, Lý Minh hơi sững sờ. Hoàng tỷ, ngài. Lý Hàn Yên cầm ăn một nửa quả táo đứng dậy, tất nhiên tỉnh, cái này Mạc Khiếu thành tiếp tục từ ngươi tới quản lý, phụ cận địa giới trùng triều bản cung cũng đã giúp ngươi trấn áp một chút. Bản cung còn có mặt khác chuyện quan trọng liền không tại Mạc Khiếu thành dừng lại. Tiếng nói vừa ra Lý Hàn Yên liền hướng về ngoài phòng đi đến, liền tại Lý Hàn Yên sắp đi ra cửa phòng một khắc này, nàng dừng bước lại nói ra, chớ tiết độ là những cái kia chết trận hoàng thất cung phụng tại thành Đông xây một tòa tư đường, ngươi có thời gian có thể đi nhìn một chút. Nói xong Lý Hàn Yên lần này không có lại lưu lại ly khai nơi đây. Những ngày này Lý Hàn Yên người quản lý Mạc Khiếu thành, cũng từ Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Khiếu thành bách tính trong miệng hiểu rõ Lý Minh thuế biến. Nàng rất vui mừng nàng cái này khiến người có một ít không thích đệ tựa hồ biến thành có một ít không đồng dạng. Hôm nay nàng xuất hiện tại Lý Minh gian phòng bên trong, cũng là bởi vì nàng xem chừng Lý Minh nhanh tỉnh lại, đem Mạc Khiếu thành quyền khống chế một lần nữa còn cho hắn mà thôi. Bây giờ Lý Minh tỉnh lại, nàng cũng nên ly khai Mạc Khiếu thành. Mạc Khiếu thành bên ngoài, Lý Hàn Yên cùng Trương Diêm xuất lĩnh 10 vạn Chu Tước đại quân hội họp. Trương Diêm mở miệng hỏi, điện hạ tiếp xuống chúng ta đi đâu? Lý Hàn Yên nhàn nhạt mở miệng nói, càn quét Tây Bắc chi địa tất cả chủng triều cùng Thanh Huyền giáo cứ điểm. Tranh thủ tại trời đông giá rét tiến đến phía trước giải quyết triệt để Tây Bắc chi địa chủng hai. Chương 245, quân tinh dạy mục đích chương 245. Quần tinh dạy mục đích quần tinh chấn. Mấy ngày trước tham lang bại lui bách tượng về sau, Bách Lý Hội Xuân một lần nữa trấn an trong chấn bách tính. Lúc này toàn bộ quần tinh chấn bên trong một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Ngay tại lúc này quần tinh trong lầu nghỉ ngơi Bách Lý Hội Xuân lông mày hơi nhíu. Nàng tới. Muốn ngăn cản sao? Tử Vi ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Quần tinh chấn cuối cùng cũng phải xuất hiện tại thiên khung phía dưới, dù cho có thể ẩn nhất thời, nhưng cũng ẩn không được một đời. Một mặt ẩn tàng ngược lại sẽ để Thanh Huyền giáo nắm lấy cơ hội làm văn chương. Không bằng liền thoải mái hiện ra ở chúng ta vị phu nhân này trước mặt. Bách Lý giáo chủ làm phiền người cùng tham lang đi nên đón một hai. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy khỏe miệng có chút co lại, chính ngươi tại sao không đi? Tử Vi cười nhạt một tiếng, ta không tiện. Bách Lý Hội Xuân hồ nghi nhìn hướng Tử Vi nói, ngươi có cái gì không tiện? Phu nhân trên người đế uy quá mức dày đặc, cùng ta gặp nhau sẽ dẫn tới Tử Vi tinh nhìn chăm chú. Bách Lý Hội Xuân khó hiểu nói, Tử Vi tinh chính là đế vương tinh, nàng nắm giữ hoàng thất huyết mạch dẫn tới Tử Vi đế tinh nhìn chăm chú, ngày sau nói không chừng có thể trở thành một đời nữ đế, cái này có cái gì không tốt sao? Tử Vi lắc đầu, không tốt. Phu nhân đế uy không giống bình thường. Một khi bị Tử Vi tinh nhìn chăm chú sẽ đưa tới một chút không tốt tồn tại. Dù sao bây giờ huyền thiên thế giới Tử Vi tinh đã không còn lúc trước thuần túy. Bách Lý Hội Xuân nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Tử Vi ánh mắt thâm thúy ngẩng đầu nhìn một cái thiên khung nhưng không có trả lời trăm dặm về Hội Xuân nghi vấn. Ngược lại là tham lang vào lúc này mở miệng, Bách Lý giáo chủ thực lực không đủ biết quá nhiều không tốt. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy cái chán hiện lên ba đạo hát tuyến, thực lực của ta không đủ. Ta có thể là chân tiên cảnh tu sĩ, thực lực của ta còn có thể không đủ. Tham lang liền tính ngươi mượn nhờ ngôi sao cậu mình, cũng chỉ là cùng ta tại cùng một cảnh giới a. Tham lang núi bay, cho nên ta không biết ta. Bách Lý Hội Xuân nghe xong trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Nửa ngày về sau Tử Vi mở miệng nói, tốt, bọn họ đã tại cửa, các ngươi không nên ở chỗ này lề mề. Tử Vi đưa tay vung lên mượn nhờ quần tinh lực lượng lĩnh vực đem Bách Lý Hội Xuân cùng Tham lang cùng nhau đưa ra quần tinh lầu. Cùng lúc đó, quần tinh trấn bên ngoài. Lý Hàn Yên trải qua nửa ngày quét dọn, dẫn theo Chu Tước quân bất chi bất giác đi tới thành trấn bên ngoài một dặm. Nàng nhìn xem đám người phun trào quần tinh trấn lộ ra một tia kinh nghi. Mạc Khiếu địa giới trừ Mạc Khiếu thành, Thiên Quật thành cùng Vạn Hữu ngoài thành còn có thành trấn tồn tại. Cái này một tòa thị trấn là như thế nào tại trùng chiều sống sót xuống? Trương Diêm lông mày cũng là hơi nhíu lên, điện hạ cái này một tòa thành trấn có một ít quái gì à? Muốn hay không thuộc hạ trước đi trà xét một phen? Lý Hàn Yên xua tay, vẫn là bản cung cùng đi với ngươi đi. Tiếng nói vừa ra Lý Hàn Yên huy động trong tay dây cương, cưỡi dưới thân màu đen chiến mã vội vã đi. Trương Diêm theo sát phía sau, đến mức còn lại 10 vạn Chu Tước quân tại Lý Hàn Yên mệnh lệnh dưới tại chỗ chờ lệnh. Quân tinh trấn cửa thành không có binh sĩ phòng thủ, cửa thành cũng một mực ở vào thường mở trạng thái, Lý Hàn Yên cùng Trương Diêm cưỡi chiến mã thật lâu liền xuyên qua cửa thành. Làm bọn họ đi vào cửa thành một khắc này, con ngươi chậm rãi co rụt lại. Bởi vì bọn họ tại tiến vào quần tinh trấn một khắc này thấy được cái kia một tôn to lớn tượng thần. Đó là quần tinh thượng thần tượng thần. Lý Hàn Yên sắc mặt âm trầm nói, "Quần tinh giáo." Ngay tại lúc này một đạo giọng nữ êm ái chậm rãi vang lên. "Trưởng công chủ điện hạ đường xa mà đến, muốn hay không vào ta quần tinh giáo nghỉ ngơi một lát?" Lý Hàn Yên theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một tên mang theo ngôi sao mặt nạ nữ tử áo trắng cùng một tên mặc xanh đậm trường bào thanh niên đứng sóng vai. "Các ngươi là quần tinh giáo người?" Lý Hàn Yên hai mắt nổi lên một tia sắc ý. Pháp lực tại trong cơ thể của nàng không tiếng động lưu chuyển. Điện hạ không cần đối chúng ta bảo trì địch ý lớn như thế, chúng ta đối với vương triều không có ác ý. Lý Hàn Yên lạnh lùng nói, tế tự giã thần, tội không thể tha. Lúc này Lý Hàn Yên thân hình lóe lên, trong chớp mắt đi tới nữ tử áo trắng trước mặt. Chu Tước chi hỏa từ trong lòng bàn tay của nàng bộc phát ra, một cái chu tước trưởng đột nhiên chụp về phía trước mặt nữ tử áo trắng. Màu lam nhạt gợn sóng tại nữ tử áo trắng trước mặt nổi lên, một đạo bình chướng chặn lại Lý Hàn Yên chu tước trưởng, chu tước trưởng đập vào lam nhạt bình chướng trước mặt không có chút nào gợn sóng. Tham Lang tại thời khắc này xuất thủ, đồng thời tỏa ra nhàn nhạt hóa thần uy áp. Điện hạ thật đúng là không chút nào giảng đạo lý đây. Bách Lý Hội Xuân nhẹ nhàng thở dài. Lý Hàn Yên con ngươi co rụt lại, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Bách Lý Hội Xuân bên cạnh Tham Lang. Hóa thần tu sĩ, các ngươi quần tinh giáo muốn làm gì? Bách Lý Hội Xuân nhàn nhạt mở miệng, điện hạ, chúng ta quần tinh giáo cũng không có ác ý, không bằng theo ta vào trong lầu một lần. Bách Lý Hội Xuân nghiêng người nửa bước là Lý Hàn Yên nhường ra một đầu thông hướng quần tinh lầu con đường. Trương Diêm tại cảm giác được Tham Lang tu vi phía sau lúc này thần sắc căng cứng bảo hộ ở Lý Hàn Yên trước mặt trầm giọng nói, điện hạ ngài đi trước, để ta ở lại cản hắn. Lý Hàn Yên vỗ vỗ Trương Diêm bả vai chậm rãi lắc đầu, không cần Trương Diêm, hóa thần kỳ tu sĩ ngươi ngăn không được. Vào xem một chút đi, bản cung ngược lại là muốn nhìn cái này quần tinh giáo trong hồ lô muốn làm cái gì. Lý Hàn Yên tại phát giác được Tham Lang tu vi phía sau cũng là trong lòng giật mình, bất quá nàng xa so với Trương Diêm chấn định nhiều. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng không phải là không thể lại. Từ khi tấn thăng Nguyên Anh hậu kỳ về sau, Lý Hàn Yên liền có một loại trong minh cảm giác, nàng tựa hồ muốn so còn lại Nguyên Anh hậu kỳ cường rất nhiều, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Đây cũng không phải là Lý Hàn Yên cuồng vọng tự đại, mà là một loại tối tăm bên trong giác quan thứ 6. Chẳng qua hiện nay quần tinh giáo hai người này cũng không có để ý, như không cần thiết nàng cũng không muốn cùng một tên hóa thần tu sĩ chiến đấu. Dù sao cùng hóa thần tu sĩ giao thủ, nàng cũng không thể cam đoan dự uy có thể hay không tác động đến quần tinh trấn bách tính. Tại bước vào quần tinh trấn thời điểm, nàng liền đã thấy được trong trấn trừ quần tinh giáo giáo đồ bên ngoài, còn có mấy vạn bách tính tồn tại. Dẫn đường đi. Điện hạ mời. Ngôi sao dưới mặt nạ Bách Lý Hội Xuân cười nhạt một tiếng, mang theo Lý Hàn Yên cùng Trương Diêm hướng quần tinh lầu mà đi. Quần tinh lầu một tầng, phòng tiếp khách. Lý Hàn Yên ngồi tại một cái trên ghế bành đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi quần tinh giáo xuất hiện tại Tây Bắc chi địa có mục đích gì? Bách Lý Hội Xuân ho nhẹ hai tiếng ngựa khí ổn định nói, đầu tiên cho ta tự giới thiệu mình một chút, tại hạ chính là quần tinh giáo giáo chủ, chăm rằng quần tinh, các ngươi có thể xưng hô ta là Bách Lý giáo chủ. Đến mức chúng ta quần tinh giáo xuất hiện tại Tây Bắc chi địa mục đích chỉ có một, đó chính là đối phó Thanh Huyền giáo. Chương 246, tạm thời hòa giải chương 246, tạm thời hòa giải đối phó Thanh Huyền giáo. Lý Hàn Yên nghe vậy sững sờ. Bách Lý Hội Xuân gật đầu nói, không sai chính là đối phó Thanh Huyền giáo. Chúng ta quần tinh giáo biết Chu Tức Vương Triều bên trong không chào đón chúng ta dạng này giáo phái, thế nhưng lần này xuất thế cũng bèn bèn vì tiêu diệt Thanh Huyền giáo. Chúng ta quần tinh giáo cùng Thanh Huyền giáo có thủ không đợi trời chung. Lý Hàn Yên hai mắt bên trong ánh sáng nhạt lập lòe, nàng nhàn nhạt hỏi, cái gì thủ? Cái gì thủ? Hỏi rất hay, ta cũng không biết. Bất quá Bách Lý Hội Xuân vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói ra, cái này dính đến quần tinh giáo tuyệt mật, bản giáo chủ không tiện lộ ra. Bất quá ta có thể cam đoan, một khi tiêu diệt Thanh Huyền giáo, chúng ta quần tinh giáo liền sẽ biến mất. Lý Hàn Yên, như vậy vấn đề thứ hai, các ngươi quần tinh giáo phía trước vì sao muốn xâm lấn Tây Vũ cổ thành? Bách Lý Hội Xuân nghe vậy ngôi sao dưới mặt nạ khỏe miệng có chút co lại. Nàng làm sao biết vì sao muốn xâm lấn Tây Vũ cổ thành? Khi đó nàng còn tại kinh thành bên trong đây. Đó là vì dẫn Thanh Huyền giáo cường giả trước đến. Không đợi Bách Lý Hội Xuân trả lời, một bên Tham Lang trước một bước mở miệng. Đối với vương triều tạo thành không tiện, chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Lý Hàn Yên nghe xong đối với cái này một giải thích hơi như mày, cũng không phải là đặc biệt tin tưởng. Bách Lý Hội Xuân thừa dịp này nói ra, trưởng công chủ điện hạ, bất kể như thế nào chúng ta đối Chu Tức Vương Triều không có ý, giải quyết Thanh Huyền giáo về sau, chúng ta quần tinh giáo tự sẽ rời đi. Lý Hàn Yên nghe vậy hai mắt bên trong ánh sáng nhạt phun trào, nàng chậm rãi từ trên ghế bành ngồi dậy lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, bất quá nếu để cho bản cung phát hiện các ngươi hãm hại bình thường bách tính, không quản các ngươi cùng Thanh Huyền giáo có hay không thủ, bản cung đều sẽ đích thân xuất thủ đem các ngươi mẫn diệt. Trương Diêm chúng ta đi. Nhìn xem hướng quần tinh lầu đi ra ngoài Lý Hàn Yên cùng Trương Diêm, Bách Lý Hội Xuân không có ngang ngược ngăn cản, chỉ là khẽ cười nói, điện hạ đi thong thả. Chờ Lý Hàn Yên đã đi xa về sau, Bách Lý Hội Xuân lúc này mới lấy xuống mặt nạ trên mặt. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi, điện hạ đế uy thật đúng là khủng bố đây. Mặc dù vừa rồi đã nghe Tử Vi đề cập qua Lý Hàn Yên đế uy không hề tầm thường, thế nhưng mãi đến cùng Lý Hàn Yên tiếp xúc gần gũi, nàng mới phát hiện trên người nàng địa vị đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Cho dù nàng bây giờ là một vị chân tiên kỳ tu sĩ, nhưng tại Lý Hàn Yên đế uy phía dưới cũng có một tia có chút khó chịu. Tham Lang núi bay, cái kia một cỗ đế uy vô cùng cổ lão, ta tại trạng thái bình thường phía dưới như cùng phu nhân giao thủ, chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực. Cái này đế uy đối với tu sĩ đến nói cũng có áp chế hiệu quả. Bách Lý Hội Xuân hơi nhíu mày, điện hạ tựa hồ chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ à, chỉ dựa vào đế vương uy áp liền có thể áp chế người ba thành thực lực, có phải là có một ít quá mức kinh khủng? Tham Lang, nhưng sự thật chính là như vậy. Bách Lý Hội Xuân trầm mặc một ít mở miệng nói, không hổ là Diệp Trần nữ nhân, quả nhiên cũng không phải người bình thường. Quần tinh trấn bên ngoài, Trương Diêm sắc mặt có chút nghiêm trọng, điện hạ cái này quần tinh giáo cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, chúng ta không thể không phòng. Quần tinh giáo cho bản cung cảm giác xác thực có một ít vấn đề, bất quá bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc, như không cần thiết tạm thời vẫn là không muốn cùng bọn hắn xung đột. Chờ giải quyết trùng triều cùng Thanh Huyền giáo về sau lại cùng bọn họ giao tiếp. Lý Hàn Yên trở tay nhảy lên lưng ngựa mở miệng nói, hiện tại trước không quản cái này quần tinh giáo, nhiệm vụ của chúng ta là kiệt lực vây quét Thanh Huyền giáo cùng trùng triều. Trương Diêm tiếp tục đi tới a, chúng ta không nên tại chỗ này trì hoãn. Là, điện hạ. Sau đó Lý Hàn Yên cùng Trương Diêm lại lần nữa dẫn theo Chu Tước Quân tại Mạc Khiếu địa giới phi nhanh. Cùng lúc đó, Tây Vũ cổ thành, Khổ Thiên tự, Lữ Cao Nghĩa nhận được trong chùa truyền tin về tới trong chùa. Viên Giác trưởng lão đối Lữ Cao Nghĩa lời nói thâm thía nói ra, "Cao thượng à, chúng ta Khổ Thiên tự chuẩn bị đóng chùa một thời gian, ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau tại trong chùa, vẫn là đi bên ngoài chùa nghỉ ngơi một thời gian?" Đóng chùa trong đó, Khổ Thiên tự không thể ra cũng không thể bảo. Lữ Cao Nghĩa nghe vậy thần sắc kinh ngạc nói, "Viên Giác trưởng lão em đẹp tại sao lại muốn đóng chùa?" Viên Giác trưởng lão khẽ thở dài, "Trong chùa có tiền bối tính ra, ta Khổ Thiên tự bị người để mắt tới, nếu là không đóng chùa, mấy ngày nữa có thể muốn có một tràng ác chiến. Nếu là đóng chùa, ta Khổ Thiên tự có thể miễn đi trận tranh đấu này." Lữ Cao Nghĩa nghe Viên Giác trưởng lão lời nói phía sau trầm tư một lát cuối cùng quyết định nói, "Viên Giác trưởng lão, Tây Bắc chi địa trùng thai còn chưa hoàn toàn lắng lại, ngoại giới còn cần ta, ta liền tạm thời không ở tại trong chùa." "Tốt ta, vậy chính ngươi chú ý an toàn." Lữ Cao Nghĩa hai tay chắp lại nói, "Đa tạ trưởng lão nhớ mong." Nửa nén hương công phu về sau, Lữ Cao Nghĩa đơn giản thu thập một phen bọc hành lý ly khai Khổ Thiên tự. Khổ Thiên động tiên bên trong, bên dòng suối một tòa miếu nhỏ bên trong. Trần Tăng Nhân bước vào Vô Trần Tăng Nhân khổ tu chi địa. Hắn tại Vô Trần Tăng Nhân trước mặt trầm mặc một lát sau nói ra, "Vô Trần, ngươi đã tính ra có nhiều vị cường đại thanh huyền giáo chân tiên giáng lâm Tây Bắc chi địa, ngươi vì sao không đích thân xuất thủ, ngược lại để bần tăng đóng chùa? Ngươi cứ như vậy yên tâm ngươi vị kia sư đệ." Vô Trần Tăng Nhân chậm rãi từ thiền định trạng thái bên trong tỉnh lại, hắn chuyển động trong tay Phật Châu thản nhiên nói, "Hắn có thể giải quyết. Ngược lại là đem những cái kia thanh huyền giáo dẫn tới Khổ Thiên động tiên, sẽ chỉ làm động tiên nhiễm lên một tầng huyết tinh." Dứt lời, Vô Trần Tăng Nhân một lần nữa nhắm lại hai mắt, tựa như lần nữa tiến vào thiền định thái độ. Trần Tăng Nhân bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu khe khẽ thở dài ly khai cái này một tòa miếu nhỏ. Thời gian thong thả, thoáng qua nửa tháng liền đã đi qua. Lúc này Mạc Nguyệt tại Lạc Tư trợ giúp bên dưới khôi phục toàn bộ thương thế. Cho dù là liền chân tiên đều khó mà lập tức khôi phục thần hồn tổn thương, cũng đều bị Lạc Tư lấy đại dược chỗ chữa trị. Phó Thanh Đăng, Lạc Tư, Vân Huyền Cơ, Bách Tượng, Mạc Nguyệt năm người chính ngồi vây quanh tại một chỗ bí ẩn cứ điểm bên trong. Vân Huyền Cơ trước tiên mở miệng nói ra, "Hai ngày trước, ta cùng với Bách Tượng đi một chuyến Tây Vũ cổ thành, cái kia Khổ Thiên tự tựa hồ là sớm có phát giác, trước thời hạn đóng chùa. Ta xa xa liếc qua cái kia một tòa chùa miếu, muốn đánh vào động tiên bên trong không có dễ dàng như vậy. Cường công có thể sẽ gây nên vị kia quần tinh thượng thần chú ý." Phó Thanh Đăng chân mày hơi nhíu lại, mà lại vào lúc này cái kia Khổ Thiên tự đúc lên sắc rùa đen. Vân Huyền Cơ bất đắc dĩ nói, "Dù sao cũng là một tòa động tiên phúc địa, có chân tiên tòa chấn, dốc hết một tòa động tiên phúc địa tài nguyên, thành lập một tòa ngăn cản chân tiên đại trận cũng không có gì khó khăn. Bất quá ta cũng quan sát qua cái kia một tòa thủ hộ đại trận, cái kia một tòa đại trận khởi động về sau người ở bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vào không được, đồng thời muốn giải trừ đại trận cũng muốn một đoạn thời gian, không phải nói giải trừ liền có thể giải trừ." Một bên Lạc Thư bước cảm nói, "Như vậy Khổ Thiên tự đối với chúng ta không tạo được nguy hiểm gì, có thể đâm lưng chúng ta có thể rất nhỏ." Phó Thanh Đăng nhàn nhạt mở miệng, "Đã như vậy, vậy liền trước không đi quản Khổ Thiên tự, Lạc Thư ngươi bên kia chuẩn bị như." Lạc Thư thong thả cười một tiếng, "Vì điều trị Mạc Nguyệt làm trễ ngoài hai ngày, nhưng cũng đã không sai biệt lắm. Ta đã có thủ đoạn khắc chế quần tinh thượng thần thế giới lĩnh vực." Chương 247, giếng cổ ở dưới địa cung. Chương 247, giếng cổ ở dưới địa cung. Như vậy rất tốt, hôm nay liền chuẩn bị khởi hành đối phó quần tinh giáo đi. "Mạc Nguyệt, ngươi cùng quần tinh thượng thần giao thủ qua, ngươi hãy nói một chút vị kia quần tinh thượng thần năng lực." Mạc Nguyệt từ tỉnh lại về sau một mực vô cùng trầm mặc, thực lực của nàng mặc dù hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng thần hồn nhận đến nguyền rủa phản vệ, trọng thương về sau tựa hồ mất đi một chút ký ức. Những ký ức này hẳn không phải là rất nhiều, nhưng chính là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Nàng trầm thấp mở miệng nói, "Đám kia sao thượng thần am hiểu ngôi sao thuật pháp, ở thế giới lĩnh vực bên trong phi thường cường đại, cho dù là kích hoạt lên thủy tổ chu tức huyết mạch chi lực hoàng hướng cũng không phải đối thủ. Bất quá hoàng hướng cuối cùng chết như thế nào ta có một chút quên đi, hắc nguyệt nguyền rủa thương tới ta tự thân thần hồn, để cho ta ký ức có một chút mất đi. Muốn tìm về sợ là còn muốn vượt qua mấy ngày. Còn có chính là ở thế giới lĩnh vực bên trong muốn chạy trốn gần như không có khả năng, chỉ cần quần tinh thượng thần không chết, chúng ta liền đi không xuất thế giới lĩnh vực." Bạch Tượng nghi ngờ hỏi, "Vậy là ngươi làm sao trốn ra được?" Mạc Nguyệt nghe vậy thần sắc cảm đạm, "Là Kỳ Lân hy sinh chính mình, thiêu đốt tự thân tiên đạo bản nguyên dùng ngũ hành độn pháp đưa ta đi ra. Mà còn tại ta tiềm thức bên trong vị kia quần tinh thượng thần chỉ có chủ thượng tỉnh lại mới có thể đối đầu. Phó Thanh Đăng, Vân Huyền Cơ, các ngươi hiện tại liền đối phó quần tinh giáo có thể hay không quá cú lên?" Phó Thanh Đăng lạnh lùng nói, "Quần tinh giáo phong tỏa mảnh này Tây Bắc chi địa tín ngưỡng chi lực, nghiêm trọng trở ngại chúng ta Thanh Huyền giáo kế hoạch, lâm thời thay đổi khu vực lại không thực tế, cho nên chúng ta chỉ có thể cường công. Không quản ngươi mất đi ký ức là cái gì, đám kia sao thượng thần cũng chỉ có ở thế giới lĩnh vực bên trong vô địch, xuất thế giới lĩnh vực ta có 90 chắc chắn đem nó chém giết. Tất nhiên cùng là chân tiên viên mãn, ta cũng tự tin hắn không phải là ta đối thủ." Mạc Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, "Tốt ta, đã ngươi khăng khăng như vậy ta cũng ngăn không được ngươi. Mọi người mặc dù cùng là Huyền Quang Tiên Quân giới chướng 12 chân tiên, thế nhưng thực lực đều có mạnh yếu. Mạc Nguyệt thực lực cùng Phó Thanh Đăng thực lực kém rất xa, lời của hai người quyền tự nhiên cũng là Phó Thanh Đăng càng nhiều hơn một chút. Cho dù trong lòng Mạc Nguyệt đối với lãng quên đoạn trí nhớ kia mơ hồ có một ít bất an, nhưng cũng ngăn cản không được Phó Thanh Đăng quyết định. Mà còn Phó Thanh Đăng nói không có sai, hắn là kiếm tiên, đồng thời đã tu đến chân tiên viên mãn, tại chân tiên cảnh bên trong không người là đối thủ của hắn." Sau nửa canh giờ, năm người thẩm tra đối chiếu riêng phần mình biết thông tin, xác nhận không sai về sau, Phó Thanh Đăng nhàn nhạt mở miệng, "Như vậy hôm nay giờ tí chính là quần tinh giáo hủy diệt thời điểm." Vân Huyền Cơ chậm rãi đứng dậy, "Hôm nay giờ tí sao? cái kia có một ít bố trí lao phu có thể trước thời hạn để người bắt đầu. Phó Thanh Đăng gật đầu nói, đi thôi, tranh thủ tiêu hao nhiều hơn một chút quần tinh giáo sinh lực. Sau nửa canh giờ, Mạc Khiếu địa giới đất vàng đại địa bên trên, Lý Hàn Yên xuất lĩnh lấy 10 vạn Chu Tước đại quân tại hoang dã mạnh mẽ đâm tới. Phàm là nơi nàng đi qua, trung triều cùng Thanh Huyền giáo cứ điểm không một không bị nàng chỗ tiêu diệt. Từ nàng xuất lĩnh 10 vạn Chu Tước quân gần như đánh đầu thằng đó. Ngay tại lúc này, nàng xuất lĩnh lấy 10 vạn Chu Tước đại quân đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ thôn trang bên ngoài. Tại thôn trang lối vào chỗ, Lý Hàn Yên nhìn qua hoang vu đường liên xã cùng rách nát nhà cỏ nhẹ nhàng thở dài. Đột nhiên Lý Hàn Yên ánh mắt ngưng lại hướng về thôn trang bên trong nhìn. Trương Diêm mang một đội hảo thủ, theo bản cung vào thôn. Lý Hàn Yên nhảy xuống chiến mã, thanh ngọc quạt xếp hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh chậm rãi hướng về trong thôn nào đó một chỗ đi đến. Trương Diêm gặp cái này cũng nhảy xuống ngựa thất mang theo một đội trong quân tiên thiên võ giả đi theo Lý Hàn Yên tiến vào thôn trang. Chỉ chốc lát sau mọi người liền đi tới một cái giếng cổ trước đó. Trương Diêm nhìn qua sớm đã khô cạn giếng cổ khẽ cho mày. Điện hạ lần này phương tựa hồ có động tiên khác. Lý Hàn Yên chậm rãi gật đầu, vừa rồi bản cung phát giác một tia tà dị khí tức, lần này mới có thể cũng không phải là thôn dân, đợi chút nữa đi xuống thời điểm cẩn thận một chút. Lý Hàn Yên nhảy xuống đi tới giếng cạn bên trong, tại nhìn quanh một tuần cuối cùng ánh mắt rơi xuống một khối có một chút nhô ra cục gạch bên trên. Nhẹ nhàng đem cái này một cục gạch theo vào lỗ khảm bên trong, một trận cơ quan thanh âm vang lên, ngụy trang thành bách giếng cửa lớn chậm rãi mở ra. Lý Hàn Yên phía sau đột nhiên xuất hiện một đầu mật đạo. Thần trí của nàng tùy ý hướng bên trong nhìn lướt qua, lập tức nàng liền lạnh nhạt tiến vào trong đó. Cùng lúc đó Trương Diêm cùng một đội tiên tiên võ giả cũng sau đó tiến vào bên trong. Mật đạo tối dài, Lý Hàn Yên không biết đi được bao lâu, nàng mới đi ra đầu này hẹp dài mật đạo. Mà khi bọn họ đi ra mật đạo thời điểm, một tòa to lớn địa cung hiện ra tại mọi người trước mắt. Trương Diêm không khỏi kinh ngạc nói, điện hạ chúng ta chẳng lẽ là phát hiện một tòa cổ mộ? Lý Hàn Yên hai mắt nhắm lại xét lại một vòng, cái này một tòa địa cung tất cả đều không phù hợp hạ táng quy cách, nên không phải cổ mộ đơn giản như vậy. Ngay tại lúc này, mờ tối địa cung bên trong giấy lên từng đạo hỏa diễm, toàn bộ địa cung lập tức sáng lên không ít, phảng phất là tại hoan nghênh mọi người đến. Đột nhiên một đạo màu trắng bệnh thân ảnh thoát ra hướng về mọi người đánh tới, tốc độ kia nhanh chóng liền Trương Diêm trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Bất quá Lý Hàn Yên trở thành nguyên anh về sau, tốc độ phản ứng là Trương Diêm gấp mấy lần, cái này thân ảnh màu trắng xuất hiện một cái mắt, nàng liền đã có phản ứng. Trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, màu xanh kiếm ảnh bạch qua hư không. Pháp lực ra chỉ phía dưới uy lực vô cùng kinh khủng, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh ở cung điện dưới lòng đất vang lên. Tất cả liền phát sinh ở trong chớp mắt chờ Trương Diêm lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã thấy được một bộ khô lâu nằm trên mặt đất bị Lý Hàn Yên chém thành hai nửa. Trương Diêm trong lúc nhất thời có một ít kinh ngạc, khô lâu sát chết bù dậy. Lý Hàn Yên ánh mắt có chút ngưng lại, không, đây là một bộ khô lâu khôi lỗi bị người đặc biệt bày ra tại chỗ này. Cái này khô lâu nên có nửa bước nguyên anh thực lực, Trương Diêm chớ có chủ quan. Trương Diêm nghe xong sắc mặt có chút trầm xuống, phải. Hắn lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nếu là không có Lý Hàn Yên xuất thủ, cái này khô lâu đột nhiên từ địa cung chỗ tối thoát ra, hắn nói không chừng đã làm trọng thương. Lý Hàn Yên một kiếm giải quyết khô lâu về sau mang theo mọi người thâm nhập địa cung. Chỉ chốc lát sau về sau, nàng liền gặp được một vài bức tinh xảo minh họa. Trên vách tường điêu khắc họa mỗi một bức đều không giống bình thường, nhưng bọn hắn nhân vật chính tựa hồ cũng là cùng một người. Minh họa bên trên nội dung tựa hồ cũng tại ca tụng nào đó một vị tổ tiên, cuối cùng cái này một vị tổ tiên bị người xem như thần minh cung bái, lên ngôi là thần. Bích họa lấy trong họa nhân vật chính thành thần kết thúc, Lý Hàn Yên đứng tại cuối cùng một bức bích họa phía trước hơi nhíu mày, cái này bích họa giảng thuật tựa hồ là thần minh một đời. Trương Diêm sắc mặt hơi đổi một chút, điện hạ nơi này sẽ không chôn cất lấy một vị thần minh a. Chương 248, Hóa Thần sơ kỳ thanh niên áo bạo đen chương 248, Hóa Thần sơ kỳ thanh niên áo bạo đen Lý Hàn Yên nhìn chằm chằm cuối cùng một bức bích họa nửa ngày, ánh mắt thâm thúy nói, đến cùng là thần vẫn là ma cũng khó mà nói. Đi thôi vào xem, trong này đến cùng là cái gì. Chạy qua khắp đầy bích họa thông đạo, Lý Hàn Yên đám người lại tới một đạo cửa gỗ phía trước. Cái này một tòa cửa gỗ tựa hồ không có cái gì cơ quan, cũng không cần chìa khóa đem nó mở ra, chỉ là nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ liền hướng về hai bên mở ra. Trương Diêm liếc qua trên đất mảnh gỗ vụn lông mày hơi nhíu, đạo này cửa gỗ tựa hồ thường xuyên mở ra. Lý Hàn Yên không nói gì trực tiếp dùng truyền âm nhập mật đem âm thanh truyền đến mỗi người trong đầu. Đem khí tức thu lại, bản cung tại chỗ này cảm giác được khí tức người sống. Lúc này Trương Diêm cùng hắn sau lưng một đội tiên thiên võ giả toàn bộ đem khí tức của mình thu liễm, Lý Hàn Yên cùng bọn hắn giống như một chi u linh tiểu đội ở cung điện dưới lòng đất bên trong xuyên qua. Nhưng đi không bao lâu, bọn họ liền tại phía trước gặp được đông đảo gian phòng, thỉnh thoảng còn có một hai cái mặc trường bào người ở trong đó đi xuyên. Thanh Huyền giáo. Lý Hàn Yên tại những người này trên thân cảm giác được xem như Thanh Huyền giáo giáo đồ khí tức. Lúc này mọi người bắt đầu dùng truyền âm nhập mật giao lưu. Trương Diêm, điện hạ nơi này tựa hồ là Thanh Huyền giáo một chỗ bí ẩn cứ điểm, nhìn quy mô tựa hồ còn không nhỏ. Lý Hàn Yên, nơi này khả năng là Thanh Huyền giáo giáo đồ nghỉ ngơi địa vực, những này bên trong căn phòng Thanh Huyền giáo giáo đồ thực lực không mạnh, tối cường mấy vị cũng chỉ có tiên thiên cảnh, người dẫn người đem bọn họ thanh lý hết. Trương Diêm cùng Lý Hàn Yên liếc nhau khẽ gật đầu. Lập tức hắn dùng ánh mắt ra hiệu phía sau bảy tên tướng sĩ về sau, chậm rãi hướng về phía trước sờ soạn. Thừa dịp không có Thanh Huyền giáo giáo đồ tại hành lang bên trong đi xuyên, Trương Diêm thi triển nhẹ nhàng thân pháp nhanh chóng tới gần. Bảy tên tiên thiên viên mãn Chu Tức quân tướng sĩ theo sát phía sau, bọn họ giống như trong đêm tối tử thần, vô thanh vô tức tiến vào từng gian trong phòng, giết chóc tại thời khắc này mở ra. Nhàn nhạt mùi máu tươi chậm rãi lan tràn ra. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, vùng này tổng cộng hơn 100 gian phòng, hơn 300 vị Thanh Huyền giáo giáo đồ đều bị Trương Diêm đám người ám sát. đại lượng đỏ tươi máu tươi từ trong khe cửa lan tràn mà ra, đem hẹp dài hành lang nhuộm dần thành đỏ tươi chi sắc. Lý Hàn Yên đi tới chỗ này gian phòng phần cuối, nàng nhìn cũng không nhìn hành lang bên trên máu tươi, chỉ là dùng truyền âm nhập mật chào hỏi sau lưng mọi người, tiếp tục đi tới. Tại đen nhánh hành lang bên trên đi ước chừng không đủ mấy chục hơi thở công phu, Lý Hàn Yên đám người gặp một cái chỗ rẽ cửa ra vào. Lý Hàn Yên dùng thần thức tra xét về sau, phát hiện kẹo cua về sau là một tòa to lớn tế đàn. Tế đàn xung quanh có thanh huyền giáo giáo đồ trông coi. Đồng thời những này thanh huyền giáo giáo đồ không còn là vừa rồi bọn họ giết chết gà đất chó sành. Hai tên võ đạo tông sư, ba tên kim đan chân nhân, tiên thiên võ giả cùng trúc cơ tu sĩ càng là có vài chục nhân chi nhiều. Mà tại trên tế đàn để đó một viên đen nhánh bảo châu. Lý Hàn Yên tựa hồ tại một viên bảo châu cái này bên trên cảm giác được tín ngưỡng khí tức. Trương Diêm xem như tông sư viên mãn, cảm giác cũng không yếu, hắn cũng phát hiện tế đàn bên kia tình hình. Lúc này hắn dùng truyền âm nhập mật nói ra, điện hạ muốn xuất thủ sao? Lý Hàn Yên dùng truyền âm nhập mật trả lời, hai tên võ đạo tông sư cùng ba tên kim đan chân nhân từ bản cung tới đối phó, những người còn lại ngươi mang theo các tướng sĩ giải quyết. Truyền âm nhập mật kết thúc, Lý Hàn Yên lúc này hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh lao ra. Thanh ngọc quạt xếp biến thành trường kiếm tựa như chớp giật vung ra. Tốc độ của nàng nhanh chóng khiến thủ hộ tế đàn hai tên võ đạo tông sư cùng ba tên kim đan chân nhân đều không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn hồi thần thời điểm, một tên tông sư sơ kỳ cùng một tên kim đan sơ kỳ đã nuốt hận tại chỗ, chết tại Lý Hàn Yên dưới kiếm. Cùng lúc đó Trương Diêm cùng mặt khác bảy tên chu tước quân tiên thiên viên mãn cũng không chút nào mở, đột nhiên từ chỗ góc cua lao ra. Bọn họ không có tìm bên trên mặt khác mấy vị võ đạo tông sư cùng kim đan chân nhân trực tiếp hướng về còn lại tiên thiên mà đi. Địch tập, tu vi tối cường cái kia một tên kim đan hậu kỳ lập tức kịp phản ứng hô lớn. Thanh âm của hắn giống như hồng trung, một tiếng này địch tập ở cung điện dưới lòng đất bên trong đình thai nhức óc. Bất quá theo một tiếng này địch tập hô lên, Lý Hàn Yên trường kiếm trong tay cũng đúng lúc đem nó chém đầu. Lông mày của nàng hơi nhíu lại, ồn ào. Trong chốc lát một tên võ đạo tông sư cùng hai tên kim đan chân nhân chết tại Lý Hàn Yên trong tay, còn lại cái kia một tên kim đan chân nhân lúc này kinh hãi nói, điều đó không có khả năng. Lập tức bên cạnh hắn võ đạo tông sư thông qua Lý Hàn Yên trên mặt giữ tợn vết sẹo cùng một bộ áo đỏ nhận ra Lý Hàn Yên sắc mặt đại biến, nàng là trưởng công chúa Lý Hàn Yên. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh quang bực kích, sau đó chính là quần quận đầu người rơi xuống đất. Một tên sau cùng võ đạo tông sư tử vong, vậy còn dư lại kim đan chân nhân bị Lý Hàn Yên triệt để sợ vỡ mật, quay người liền trốn. Lý Hàn Yên đối với chạy trốn kim đan chân nhân xa xa chỉ một cái, một đạo hỏa cùng trong phút chốc quán xuyên trái tim của hắn. Trong phiến khắc, hai tên võ đạo tông sư cùng ba tên kim đan chân nhân toàn bộ chết tại Lý Hàn Yên trong tay. Lý Hàn Yên cảm khái nói, võ đạo tông sư cùng kim đan chân nhân tại bản cung trong tay đã không tạo được uy hiếp. Cái này nếu là tại đầu năm, nàng mặc dù cũng có thể một mình đối phó năm người này, nhưng tuyệt đối không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Mà bây giờ cơ hội là trong chớp mắt, nàng liền thuấn sát hai tên võ đạo tông sư cùng ba tên kim đan chân nhân, thực lực có thể nói là nghiêng trời lệch đất. A liền tại Lý Hàn Yên cảm khái thực lực bản thân biến hóa to lớn như thế lúc, Trương Diêm mấy người cũng giải quyết còn lại thanh huyền giáo giáo đồ. Từ Trương Diêm vị này tông sư viên mãn mang theo 7 vị tiên tiên viên mãn, tàn sát mười mấy tên tiên tiên võ giả cùng trúc cơ tu sĩ cũng không cần hoa quá lâu. Bất quá đang lúc Lý Hàn Yên muốn đi xem xét tế đàn bên trên đen nhánh bảo châu lúc, một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang lên. Các ngươi tự tìm cái chết. Một tên thanh niên mặc áo bào đen xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất phía trên, hắn một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lý Hàn Yên. Một trưởng bộ ra pháp lực hóa thành to lớn trưởng phong ầm vang hướng về Lý Hàn Yên. Hóa thần tu sĩ. Lý Hàn Yên tại cái này một trưởng bên trong cảm nhận được hóa thần khí tức. Trương Diêm dẫn bọn hắn lui. Đối mặt khí thế hung hung một trưởng, Lý Hàn Yên không kinh hoàng chút nào, hai mắt bên trong hiện lên một tia chiến ý, trường kiếm màu xanh đã tại Lý Hàn Yên trong tay hóa thành hỏa diễm trường kiếm. Bám vào cái này chu tức chi hỏa diễm trường kiếm huy động, kinh khủng hỏa diễm kiếm khí chém ngang mà ra, thanh niên áo bào đen một trưởng trực tiếp bị ngọn lửa xé rách. Giờ khắc này thanh niên áo bào đen lông mày hơi nhíu, ngươi một cái nguyên anh hậu kỳ lại có thể tiếp lấy ta một trường này. Lý Hàn Yên cười lạnh, bất quá hóa thần sơ kỳ mà thôi, cũng không phải là không thể giết chết. Thanh niên áo bào đen nghe xong giận dữ, Chu Tước Vương triều trưởng công chúa đúng không, thật là phế lối, hôm nay ta liền đem ngươi chém ở nơi đây. Thanh niên áo bào đen đưa tay vung lên năm bộ khô lâu, mỗi người đều cầm trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện tại thanh niên áo bào đen trước mặt. Tại cái này năm bộ khô lâu xuất hiện trong nháy mắt, Lý Hàn Yên thần sắc có chút ngưng lại. Cái này năm bộ khô lâu cùng Lý Hàn Yên mới vào địa cung lúc gặp phải khô lâu đồng dạng đều là khôi lỗi, mà khác biệt duy nhất chính là cái này năm bộ khô lâu trên thân đều tản ra nửa bước hóa thần khí tức. Thanh niên áo bào đen tại thời khắc này trầm thấp nói ra, giết nàng. Chương 249, Bạch Cốt Mộ. Chương 249, Bạch Cốt Mộ. 57 đủ nửa bước hóa thần khô lâu phối hợp có thứ tự đột nhiên rút kiếm phóng tới Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên sắc mặt có chút ngưng lại, đối mặt năm vị nửa bước hóa thần vây công không dám kinh thường. Càng cường đại hơn chu tức chi hỏa bám vào tại trên trường kiếm, kinh khủng đế uy ầm vang bộc phát. Tại cổ lao đế uy ảnh hưởng phía dưới, năm bảy đủ nửa bước hóa thần khô lâu bộ pháp đống nhiên dừng lại. Lý Hàn Yên bắt lấy cơ hội này, trường kiếm trong tay hướng về trong đó một bộ khô lâu chẳng đi. Thanh niên áo bào đen sắc mặt biến hóa vội vàng sử dụng tự thân ý thức khống chế cái này năm bộ khô lâu. Năm bảy đủ nửa bước hóa thần khô lâu tuy có đơn giản bản thân ý thức, có thể tại thanh niên áo bào đen mệnh lệnh dưới tác chiến. Nhưng từ thanh niên áo bào đen đích thân khống chế cái này năm bộ khô lâu, bọn hắn thực lực còn có thể tăng gấp đôi. Bất quá tại Lý Hàn Yên đế uy ảnh hưởng phía dưới, năm bảy đủ nửa bước hóa thần khô lâu vẹn vẹn có thể phát huy ra nguyên anh viên mãn thực lực. Lúc này dù cho từ thanh niên áo bào đen đích thân xuất thủ điều khiển chiến lực cũng giảm bớt đi nhiều. Lý Hàn Yên đối đầu cái này năm bộ khô lâu đánh vô cùng nhẹ nhõm. Hỏa diễm kiếm khí ở trong hư không tàn phá bừa bãi, nàng cùng cái này năm bảy đủ nửa bước hóa thần khô lâu giao thủ mười mấy chiêu về sau, trong đó một bộ liền bị Lý Hàn Yên đánh nổ. Cực nóng chu tức chi hỏa đem nó thiêu cháy thành tro bụi. Năm mất đi một, thực lực bị áp chế thành nguyên anh viên mãn bốn cố khô lâu càng thêm khó mà đỡ lại Lý Hàn Yên. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, năm bảy đủ đã từng là nửa bước hóa thần khô lâu liền bị Lý Hàn Yên nhẹ nhõm giải quyết. Chu tước chi hỏa ở cung điện dưới lòng đất bên trong cháy hừng hực, Lý Hàn Yên một bộ áo đỏ đứng ở trong ngọn lửa tựa như một vị từ trong ngọn lửa đi ra vương giả. Nàng phản chiếu lên hỏa diễm ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo bào đen nói, xem như hóa thần tu sĩ ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Thanh niên áo bào đen vốn khiếp sợ tại Lý Hàn Yên cường đại, nhưng nghe đến một câu nói kia phía sau lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi tự tìm cái chết. Thanh niên áo bào đen hai mắt bên trong thoáng hiện sát ý vô tận, pháp lực tại thể nội thần tốc lưu chuyển. Bạch cốt mộ. Thanh niên áo bào đen tiếng nói chưa rơi, vô số hài cốt từ mặt đất toát ra nhanh chóng tạo thành các loại cường đại bạch cốt quái vật. Bạch cốt lão hổ, bạch cốt con báo, bạch cốt cự mãng các loại bạch cốt quái vật nhiều vô số kể, bọn họ hình thể là bình thường sinh vật mấy lần không ngừng, thậm chí Lý Hàn Yên còn nhìn thấy một đầu bạch cốt cự long. Đồng thời những này bạch cốt quái vật mỗi một đầu đều tản ra nguyên anh hậu kỳ khí tức, cầm đầu cái kia một đầu bạch cốt cự long thậm chí có nguyên anh viên mãn khí tức. Những này bạch cốt quái vật mỗi một đầu cũng không sánh nổi thanh niên áo bào đen gọi ra năm bộ bạch cốt khô lâu, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a thanh niên áo bào đen một chiêu này, bạch cốt mộ trực tiếp gọi ra hơn 100 bộ bạch cốt quái vật, những này bạch cốt quái vật gần như muốn đem cả tòa tế đàn xung quanh không gian nhồi vào. Hơn 100 bầy đủ có thể so với nguyên anh hậu kỳ quái vật, cho dù hóa thần tu sĩ gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thanh niên áo bào đen nhìn chằm chằm Lý Hàn Yên cười lạnh, lần này ta cũng muốn xem thử xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Khí tức tử vong tại bạch cốt quái vật trên thân tập hợp, làm những này bạch cốt quái vật từ dưới đất bò ra ngoài phía sau trực tiếp nghe theo thanh niên áo bào đen mệnh lệnh thẳng hướng Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên sắc mặt dần dần nghiêm trọng, nàng thu hồi trong tay thanh ngọc quạt xếp biến thành trường kiếm màu xanh. Thanh ngọc quạt xếp phẩm giai có hạn, vừa rồi đối phó năm bảy đủ nửa bước hóa thần khô lâu thời điểm, thừa nhận chu tức chi hỏa đã đạt tới cực hạn. Đối mặt cái này hơn 100 bộ bạch cốt quái vật liền có một chút không đủ. Lý Hàn Yên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chu tước chi hỏa vì thế lần thứ hai tăng lên một cái cấp độ. Sắc mặt của nàng trịnh trọng một trường gỗ ra. Mặt trời đỏ phần thiên trưởng. Một trường này phía dưới, chu tước chi hỏa giống như mặt trời đồng dạng chói mắt, cực nóng ánh lửa hướng về bốn phía lan tràn. Thanh niên áo bào đen sắc mặt đại biến đổi vàng thi triển thuật pháp gọi ra vô tận bạch cốt đem chính mình bao khỏa. Sau một khắc Lý Hàn Yên một trường này liền đánh vào thanh niên áo bào đen trước mặt bạch cốt bên trên. Kinh khủng dư âm chấn động bốn phương, hỏa diễm dư uy hướng về bốn phía lan tràn mà đi, dù cho Trương Diêm kịp thời mang theo mọi người hướng chỗ rẽ phía sau tối lui, bọn họ thiếu chút nữa cũng bị kinh khủng hỏa diễm dư âm gây thương tích. Cùng lúc đó lấy Lý Hàn Yên làm trung tâm, toàn bộ tế đàn không gian cũng đã dưới một trường này bị vô tận chu tức chi hỏa chỗ thiêu đốt. Lý Hàn Yên một trường này, không những thanh niên áo bào đen là mục tiêu của nàng, tất cả bạch cốt quái vật cũng đều tại cái này một trường trong phạm vi. Vẹn vẹn một trường, hơn 100 bộ bạch cốt quái vật liền táng thân tại trong ngọn lửa, mà nhìn thẳng vào một trường này thanh niên áo bào đen càng là thê thảm, hơn nửa người đều bị hỏa diễm tổn thương, từng ngụm ở trong hư không thở dốc. Lý Hàn Yên chậm rãi thu hồi xuất trường tay phải, một bộ áo đỏ tại trong lửa chập chờn. Một trường chi uy muốn so bản cung tưởng tượng cường đại. Xem ra lần trước cùng cái kia mang mặt nạ quần tinh giáo giáo đồ một trận chiến, bản cung huyết mạch chi lực lại tiến một bước. Bất quá cái này tiến bộ sẽ có hay không có một chút quá mức kinh khủng. Lý Hàn Yên tu luyện chu tức bất tử kinh, tự nhiên biết trong cơ thể mình chứa chu tức huyết mạch, tại sắp chết trạng thái có nhất định xác suất niết bàn chủ sinh, nâng cao một bước. Lần trước tại Tây U cổ thành tỉnh lại về sau, nàng nghe Trương Diêm đám người miêu tả một cách tự nhiên nghĩ tới chu tức bất tử kinh niết bàn chủ sinh. Đồng thời nàng cũng ý thức được khả năng này không phải nàng lần thứ nhất niết bàn chủ sinh, đã từng tại Thanh Trúc thôn thời điểm, nàng có thể cũng niết bàn chủ sinh qua. Bất quá nàng vẫn luôn có châu nghi hoặc, niết bàn chủ sinh tăng lên sẽ có khủng bố như vậy sao? Căn cứ hoàng thất tài liệu ghi chép, chu tước vương triều hoàng thất bên trong cũng từng có người tu thành qua chu tước bất tử kinh, đồng thời phát động sắp chết dưới trạng thái 1% sát suất niết bàn chủ sinh. Nhưng tài liệu ghi chép, niết bàn sau đó, vị kia hoàng thất tiền bối vẹn vẹn khôi phục thương thế trên người, khí tức thoáng hùng hậu một chút, cảnh giới cũng không có đột phá. Mà so sánh chính mình, nàng hai lần niết bàn chủ sinh, thực lực tăng lên tựa hồ một lần so một lần khủng bố. Những ý nghĩ này tại Lý Hàn Yên trong đầu chợt lóe lên, sau đó ánh mắt nhìn hướng đã trọng thương thanh niên áo bào đen. Lúc này thanh niên áo bào đen hai mắt nhìn hướng Lý Hàn Yên tràn đầy kiên kỵ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến rõ ràng chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ, Lý Hàn Yên vì sao có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế? Vừa rồi một cái kia, gần như đã nhanh vượt ra khỏi hóa thần sơ kỳ cực hạn chịu đựng, kém một chút hắn ngay tại chỗ vẫn lạc. Thanh niên áo bào đen dùng pháp lực ức chế lấy tự thân thương thế, nghiến răng nghiến lợi nói, trong thiên hạ thế mà còn có ngươi dạng này quái vật. Lý Hàn Yên ánh mắt bình tĩnh nói, bạn cũng nói qua hóa thần tu sĩ cũng không phải không thể giết, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Gì ngôn? Thanh niên áo bào đen kiêng kỵ trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức. Ngươi là rất mạnh không sai, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, không có ngay lập tức đem ta giết chết chính là ngươi lớn nhất sai lầm. Lý Hàn Yên nghe vậy khẽ cho mày. Ngay tại lúc này toàn bộ địa cung đại địa bắt đầu rung động, nguyên bản bị Lý Hàn Yên một trường hóa thành bụi bay bạch cốt bọn quái vật lại xuất hiện tại tế đàn xung quanh. Đồng thời lần này mỗi một đầu bạch cốt quái vật khí tức đều đi tới nguyên anh viên mãn trình độ, cầm đầu bạch cốt cự long càng là trực tiếp tỏa ra hóa thần khí tức. Chương 250, gây cấn giao chiến chương 250, gây cấn giao chiến hơn 170 đủ nguyên anh hậu kỳ bạch cốt quái vật biến thành hơn 170 đủ nguyên anh viên mãn bạch cốt quái vật, đồng thời cầm đầu bạch cốt cự long còn trở thành hóa thần sơ kỳ, điều này không khỏi làm cho Lý Hàn Yên sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng lúc đó thanh niên áo bào đen cười to nói, ta Bạch Cốt Mộ cũng không có dễ dàng như vậy bị phá giải, Lý Hàn Yên ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giết mấy lần ta Bạch Cốt đại quân. Lý Hàn Yên thân ảnh không chút do dự hướng về thanh niên áo bào đen lao đi. Tất nhiên những này Bạch Cốt quái vật sẽ chết mà sống lại, như vậy Lý Hàn Yên lúc này quyết định bắt giặc trước bắt vua. Giải quyết thanh niên áo bào đen như vậy tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá thanh niên áo bào đen tựa hồ thấy rõ Lý Hàn Yên ý nghĩ, tại Lý Hàn Yên xông lên mấy mắt, hắn liền khống chế Bạch Cốt cự long chắn trước người. Lý Hàn Yên hai mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, kinh khủng chu tức chi hỏa lại một lần nữa tại trong tay nàng hiện lên. Mặt trời đỏ phần thiên trưởng, cực nóng chu tức chi hỏa hóa thành ngập trời cự trường, giống như mặt trời lực lượng đồng dạng bộc phát, ánh lửa lại lần nữa bao phủ toàn bộ tế đàn xung quanh. Tại nhỏ hẹp tế đàn không gian bên trong, tất cả Bạch Cốt quái vật lại một lần nữa bị ngọn lửa đốt cháy. Bất quá có Bạch Cốt cự long phía trước ngăn cản, lần này thanh niên áo bào đen không chút phí sức hướng phía sau tối lui, tránh thoát mặt trời đỏ phần thiên trưởng phạm vi. Thanh niên áo bào đen cười lạnh nói, ta Bạch Cốt đại quân có thể vô hạn chủ sinh. Lý Hàn Yên ngươi không sớm thì muộn đều sẽ kiệt lực mà chết. Lý Hàn Yên đứng tại trong biển lửa thần sắc bình tĩnh nói, tại cái này bảy Bạch Cốt quái vật phục sinh phía trước đưa ngươi chém giết không được sao? Bạch Cốt đại quân phục sinh cực nhanh, ngươi cũng không có cái kia thời gian. Thanh niên áo bào đen nói, phải không? Lý Hàn Yên thân hình hóa thành tàn ảnh trong chớp mắt đi tới thanh niên áo bào đen trước mặt, mặt trời đỏ phần thiên trưởng tựa như phải tiếp tục tại trong tay đánh ra. Thanh niên áo bào đen sắc mặt biến hóa trong chớp mắt nhanh lùi lại mà đi. Mặt trời đỏ phần thiên trưởng uy lực hắn nhưng là ký ức sâu hơn, bây giờ trên người một thân tổn thương đều là bãi một trưởng này ban tặng. Hắn cũng không muốn lại dùng nhục thân tiếp khủng bố như vậy một trường. Mặt trời đỏ phần thiên nắm giữ một cái chớp mắt tụ lực thời gian, mặc dù vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, nhưng đối với hóa thần tu sĩ đến nói, một cái hô hấp đủ để thoát đi mặt trời đỏ phần thiên trưởng phạm vi. Lý Hàn Yên lúc này biến chiêu, trong tay chu tức chi hỏa dẫn dắt mà ra, hóa thành một thanh liệt diễm trường thương. Tay nàng cầm liệt diễm trường thương hướng về thanh niên áo bào đen xung phong mà đi. Cực nóng hỏa diễm trường thương ở trong hư không vũ động, một chiêu một thức ở giữa, hỏa diễm văng khắp nơi, mỗi một kích uy lực đều không kém gì bình thường hóa thần tu sĩ. Bất quá cùng mặt trời đỏ phần tiên chỉ tay so uy lực vẫn là không đủ khả năng, ít nhất đối mặt Lý Hàn Yên tiến công, lúc này thanh niên áo bào đen có sức hoàn thủ. Hắn cùng Lý Hàn Yên ở trong hư không, ngươi tới ta đi, đánh không thể giản xếp. Nhưng cùng lúc thanh niên áo bào đen cũng phát hiện một kiện làm hắn sắc mặt khó coi sự tình. Bị Lý Hàn Yên một trường bố diệt Bạch Cốt đại quân, bọn họ phục sinh tốc độ biến thành cực kỳ chậm chạp. Nguyên bản gần như trong chớp mắt liền có thể khôi phục Bạch Cốt đại quân, đã qua mười mấy cái hô hấp còn không có hoàn toàn sống lại. Tịch Diệt Thần Bao Hàm. Vừa rồi ngươi một trường kia bên trên có Tịch Diệt Thần Bao Hàm tồn tại. Bạch Cốt Mộ triệu hắn mà đến mỗi một bộ Bạch Cốt quái vật thanh niên áo bào đen đều có thể đích thân khống chế. Vừa vặn hắn phân ra một kia thần hồn đi tra xét Bạch Cốt đại quân sống lại chậm rãi nguyên nhân. Hắn đột nhiên phát hiện Bạch Cốt quái vật sắc bên trên lưu lại Tịch Diệt Thần Bao Hàm khí tức. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng là chân thực Tịch Diệt Thần Bao Hàm. Lý Hàn Yên cầm trong tay hỏa diễm trường thương không nói gì, hai mắt bên trong ánh sáng nhạt hiện lên. Trong lúc đó cuồng bạo chu tức chi hỏa tại hỏa diễm trường thương bên trên bộc phát, Tịch Diệt khí tức tại mũi thương lưu chuyển. Thanh niên áo bào đen hơi chủ quan bị đột nhiên bộc phát Lý Hàn Yên quán xuyên bả bay, cả người hắn trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó Lý Hàn Yên bắt lấy cơ hội này, vô tận pháp lực hướng về tay phải tập hợp, mặt trời đỏ phần thiên trưởng lần thứ hai vung ra. Thanh niên áo bào đen thân hình bị đập rơi đại địa, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, chạm mặt tới khủng bố hỏa diễm cự trưởng hắn căn bản không có thời gian tranh né. Bèn, nổ thật to thanh âm vang lên, chu tước chi hỏa biến thành hỏa diễm cự trưởng rơi xuống, sau đó lấy một trưởng này làm trung tâm hỏa diễm giống như một cái mặt trời nhỏ hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Lý Hàn Yên đứng ở trong hư không, một đạo kình phong phất qua nàng váy, nàng nhìn qua phía dưới biển lửa lẩm bẩm nói, kết thúc. Đúng lúc này một trận đại địa rung động lại một lần nữa truyền đến, Lý Hàn Yên con ngươi đột nhiên co rụt lại nhìn về phía một phương hướng khác. Cái này sao có thể? Chỉ thấy cách đó không xa tế đàn xung quanh, những cái kia nguyên bản bị Lý Hàn Yên diệt sát Bạch Cốt quái vật từng cái bắt đầu sống lại. Đồng thời lần này, mỗi một đầu quái vật đều tỏa ra nửa bước hóa thần khí tức, cầm đầu Bạch Cốt cự long càng là tản ra hóa thần sơ kỳ đỉnh phong khí tức. Lý Hàn Yên lúc này nhìn lại phía dưới, biển lửa dần dần tản đi, một bộ ba trượng lớn nhỏ Bạch Cốt cự nhân đập vào mi mắt. Mà cái này một bộ Bạch Cốt cự nhân chính che chở dưới thân thanh niên áo bào đen, Lý Hàn Yên một cái mặt trời đỏ phần thiên trưởng cũng không có đối thanh niên áo bào đen đưa đến hiệu quả. Lúc này thanh niên áo bào đen ngẩng đầu hung tợn nhìn hướng đứng ở trong hư không Lý Hàn Yên. Chỉ là nguyên anh, thế mà để cho ta lấy ra sư tôn lưu cho ta hộ thân khôi lỗi, ngươi chết tiệt. Thanh niên áo bào đen hai mắt đỏ bừng, trong mắt sát ý cùng phẫn nộ đạt tới cực hạn. Cùng lúc đó, Bạch Cốt cự nhân tựa hồ là được đến thanh niên áo bào đen chỉ lệnh, khí tức kinh khủng từ trên người hắn tản ra. Giờ khắc này Lý Hàn Yên hô hấp vì đó trì trệ. Nàng tuy có đế uy thủ hộ, cái này một cỗ cảnh giới uy áp sẽ không đối nàng tạo thành tính thực chất ảnh hưởng, có thể đại thừa kỳ uy áp để trong lòng nàng cảnh báo huy giải. Cái này Bạch Cốt cự nhân không phải nàng bây giờ có thể khiêu chiến, sẽ chết. Bạch Cốt cự nhân động, hắn cùng kình thân thể trong chốc lát xuất hiện tại Lý Hàn Yên trước người. Liên tại Bạch Cốt cự nhân muốn một quyền đánh vào trên thân Lý Hàn Yên lúc, một đạo tiếng vang ở phía trên vang lên. Một đạo thanh quang đâm xuyên đại địa tiến vào địa cung bên trong, thanh quang lóe lên thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Bạch Cốt cự nhân tay phải từ trên bả vai đứt gãy. Không đợi mọi người phản ứng, thanh quang lại lần nữa lóe lên. Bạch Cốt cự nhân đầu bay thẳng lên, ngay sau đó răng rắc một tiếng, thân thể của hắn giống như một bộ yếu ớt khung xương ầm vang tan ra thành từng mảnh, thất linh bất lạc. Chờ Lý Hàn Yên lấy lại tinh thần thời điểm, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện tại Lý Hàn Yên trước mặt. Một thanh này trường kiếm màu xanh cùng thanh ngọc quạt xếp chỗ huyền hóa trường kiếm khác biệt, toàn thân đều tản ra lăng lệ mà kinh khủng kiếm khí, đạo đạo thanh sắc lưu quang tại nó quanh thân lưu chuyển, mà nó chính là tiên kiếm Thanh Minh. Lý Hàn Yên kinh ngạc nhìn trước mặt Thanh Minh kiếm nói, là ngươi. Giờ phút này Lý Hàn Yên cũng nhận ra đã từng tại kinh thành vùng ngoại ô giúp qua nàng một lần Thanh Minh kiếm. Phía dưới thanh niên áo bào đen càng là con ngươi co rụt lại, không thể tin nói, tiên kiếm, ngươi làm sao có thể nắm giữ tiên kiếm? Chương 251, tiên kiếm chi uy. Chương 251, tiên kiếm chi uy. Tiên khí thanh niên áo bào đen gặp qua không ít, thế nhưng tiên kiếm hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Sư phụ của hắn chính là Thanh Huyền giáo 12 chân tiên một trong Minh Dương, có dạng này một vị sư phụ tại, thanh niên áo bào đen tầm mắt cũng vượt xa bình thường hóa thần tu sĩ. Tiên kiếm chân quý cỡ nào, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Cho dù là một thanh hạ phẩm tiên kiếm, uy lực cũng muốn so bình thường trung phẩm tiên khí cường rất nhiều, chỉ cần hiện thế liền sẽ dẫn tới vô số chân tiên tranh đoạt. Về căn bản nguyên nhân một trong chính là, trừ giải rác mấy chuôi tiên sinh địa dưỡng tiên kiếm, trong thiên hạ có thể luyện ra tiên khí tiên nhân không ít, thế nhưng có thể luyện ra tiên kiếm tiên người gần như không có. Tựa như bọn họ Thanh Huyền giáo 12 chân tiên một trong Lạc Thư sư thúc, cho dù luyện chế còn lại tiên khí dễ như trở bàn tay, thế nhưng cũng không có năng lực luyện ra tiên kiếm. Bởi vì muốn luyện ra tiên kiếm dạng này thuần túy sát phạt loại tiên khí, ngươi không những phải là một vị tiên phẩm luyện khí sư, còn phải là một vị kiếm tiên. Chỉ có trở thành kiếm tiên luyện khí sư mới có thể đem kiếm chi đại đạo dung nhập kiếm khí bên trong, chế tạo ra chân chính tiên kiếm. Cho nên khi Thanh Minh kiếm xuất hiện tại cái này thời điểm, thanh niên áo bào đen mới sẽ lộ vẻ khiếp sợ như vậy. Không đợi thanh niên áo bào đen từ khiếp sợ bên trong hoàn hồn, Lý Hàn Nhiên đã một cái nắm chặt Thanh Minh kiếm chu kiếm. Thanh niên áo bào đen sắc mặt lúc này cũng biến, hắn không chút do dự hướng về địa cung chỗ sâu bỏ chạy. Cùng lúc đó từ Bạch Cốt mộ triệu hắn mà ra Bạch Cốt quái vật cũng tại ngay lập tức tiếp thu lấy thanh niên áo bào đen mệnh lệnh, cùng nhau hướng về trong hư không Lý Hàn Nhiên phóng đi. Lý Hàn Nhiên thần sắc bình tĩnh, pháp lực rót vào Thanh Minh kiếm bên trong, chu tước chi hỏa tại Thanh Minh kiếm bên trên đột nhiên bộc phát. Nàng đưa tay vung lên, kinh khủng hỏa diễm kiếm khí chém ngang mà xuống. Hỏa diễm những nơi đi qua, vạn vật đốt cháy, những cái kia nửa bước hóa thần Bạch Cốt quái vật trong phút chốc làm cho tàn, cho dù là cầm đầu một đầu hóa thần ký Bạch Cốt cự long cũng không ngoại lệ. Lần trước giao thủ, Lý Hàn Nhiên sử dụng mặt trời đỏ phần thiên trưởng đến tiêu diệt những này bạch cốt quái vật, thế nhưng tiêu hao pháp lực cũng không ít, đặc biệt là vì bài bạch cốt cự long tại chu tức chi hỏa thiêu đốt bên trong kiên trì rất lâu. Nhưng hôm nay có tiên kiếm gia trì, Lý Hàn Nhiên vẹn vẹn dẫn động trong cơ thể một ít pháp lực liền nhẹ nhõm chạm diệt những này bạch cốt quái vật. Đồng thời kinh khủng hỏa diễm kiếm khí dư uy không giảm ầm vang đánh vào địa cung đại địa bên trên. Nguyên bản tùy ý chu tức chi hỏa làm sao thiêu đốt đều không có lưu lại nửa phần dấu vết địa cung, tại thời khắc này bị ngọn lửa kiếm khí xé rách. Một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất đại địa bên trên. Chạy trốn thanh niên áo bào đen trong lòng hoảng hốt, thân hình của hắn càng thêm mau lẹ hướng về địa cung chỗ sâu bỏ chạy. Chết tiệt, chết tiệt. Địa cung này có thể là từ Lạc Thư sư thúc luyện chế, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng khó có thể dung chuyển mảy may, cái này tiên kiếm cư nhiên như thế khủng bố. Tiên kiếm chi uy đồng dạng chấn kinh rồi chính Lý Hàn Nhiên, bất quá nàng nhìn qua hướng về địa cung chỗ sâu chạy thục mạng thanh niên áo bào đen ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lý Hàn Nhiên vận chuyển trong cơ thể pháp lực hướng về chạy trốn thanh niên áo bào đen đuổi theo. Mấy chục hơi thở công phu về sau, hai người một đuổi một chạy đi tới địa cung chỗ sâu nhất. Thanh niên áo bào đen nhìn xem đuổi sát không buông Lý Hàn Yên sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đồng thời đôi mắt của hắn bên trong để lộ ra sâu sắc kiên kỵ. Tiên kiếm lại như thế nào, hôm nay ta để ngươi có đi không về. Thanh niên áo bào đen hét lớn một tiếng, vô tận pháp lực từ hắn trong cơ thể tuôn ra rót vào lòng đất. Giờ khắc này cả tòa địa cung đều bị thanh niên áo bào đen tỉnh lại. Thanh Huyền giáo 12 vị chân tiên đều chưa từng tọa trấn ở chỗ này, địa cung bên trong người mạnh nhất chính là cái này hóa thần sơ kỳ thanh niên áo bào đen. Nguyên bản có hóa thần sơ kỳ tu vi, lại có đại thừa kỳ bạch cốt cự nhân hộ thân, cho dù có tu sĩ xâm nhập địa cung bên trong cũng không thể nào là thanh niên áo bào đen đối thủ, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Lý Hàn Yên trong tay có một thanh tiên kiếm, bất đắc dĩ thanh niên áo bào đen chỉ có thể khởi động Lạc Thư sư thúc lưu tại nơi đây chuẩn bị ở sau. Theo địa cung bị thanh niên áo bào đen tỉnh lại, địa cung bên trong lực lượng bắt đầu quán thâu tại thanh niên áo bào đen trên thân, trong cơ thể hắn khí tức cấp tốc lên cao. Hóa thần kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, tiên nhân kỳ. Ở cung điện dưới lòng đất lực lượng quán thâu bên trên thanh niên áo bào đen một bước bước vào tiên nhân kỳ. Bất quá thanh niên áo bào đen thần sắc không có bất kỳ cái gì vui vẻ, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cầm trong tay tiên kiếm Lý Hàn Nhiên. Cái này tiên nhân cảnh lực lượng cũng không phải là thanh niên áo bào đen lực lượng của mình, chỉ là địa cung lâm thời gia chỉ ở trên người hắn, Lạc Thư sư thúc trước khi đi rõ ràng cùng hắn nói qua, sử dụng đạo này chuẩn bị ở sau sẽ ảnh hưởng tự thân, dần dần rất có thể sẽ cùng địa cung đồng hóa. Không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn bạn không thể tỉnh lại địa cung lực lượng. Lý Hàn Nhiên nhận lấy cái chết. Một đoạn cốt mâu tại thanh niên áo bào đen trong tay ngưng tụ chợt hướng về Lý Hàn Yên ném đi. Cốt mâu ném mà ra, lực lượng kinh khủng để xung quanh không gian mơ hồ bặm mẹo, một đạo khí tức tử vong tại cốt mâu bên trên bộc phát. Lý Hàn Yên sắc mặt biến hóa, nhưng sau một khắc nàng liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, tịch diệt thần bao hàm thấu thể mà ra, mặt trời đỏ phần thiên trưởng lực lượng bị nàng lấy kiếm hình thức phóng thích. Thanh minh kiếm bộc phát ra quang huy rực rỡ, một kiếm bung ra mặt trời phổ chiếu. Ánh lửa trôi đến, hết thảy tất cả còn chưa thiêu đốt liền đã tại cực nóng nhiệt độ phía dưới hóa thành tro bụi. Chờ hỏa diễm kiếm khí vạch qua hư không, dưới một kiếm này toàn bộ địa cung đều bị gọt đi hơn phân nửa, thâm thúy bầu trời đêm tại Lý Hàn Yên đỉnh đầu hiện rõ. Thanh niên áo bào đen nhìn chòng chọc vào Lý Hàn Yên, hai mắt bên trong mang theo không cam lòng, một trận luồng gió mát thổi qua hóa thành cho tàn tiêu tán ở thế gian. Lý Hàn Yên sắc mặt hơi hơi trắng lên chậm rãi rơi xuống đất cung phế tích bên trên. Vừa rồi một kiếm gần như hao tổn dốc trong cơ thể nàng pháp lực, không để cho nàng đến không lập tức khôi phục tự thân pháp lực. Nàng từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một viên đan dược uống vào, lúc này tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tàn Dương thành bên trong, Diệp Trần nằm ở trong đình viện trên ghế bành, trong tay cầm một cái đen nhánh bảo châu, Hàn Yên vận khí cũng thực không tồi đâu, đây là trực tiếp tìm được Thanh Huyền giáo đại bản doanh. Trong tay Diệp Trần bảo châu chính là địa cung trên tế đàn cái kia một cái bảo châu, tại Lý Hàn Yên huy động Thanh Minh kiếm thời điểm, Diệp Trần liền đã sử dụng thủ đoạn đem hắn lấy được trong tay mình. Thật dày đặc tín ngưỡng chi lực. Cho dù ta đã để Tử Vi bọn họ bày ra 36 thần sao phong ấn thuật, cái này một cái bảo châu bên trên tín ngưỡng chi lực thế mà còn có thể tỏa ra thần dị. Thanh Huyền giáo cướp đoạt như vậy rộng lượng tín ngưỡng chi lực chính là vì cái này một cái hạt châu đi. Bất quá bọn hắn đem tất cả tín ngưỡng chi lực hội tụ ở cái này muốn làm gì? Xem ra cần đích thân chạy một chuyến quần tinh trấn. Tiếng nói vừa ra, Diệp Trần thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chương 252, Vạn thú thần thể. Chương 252, Vạn thú thần thể quần tinh trấn. Tử Vi tọa trấn tại Bảy Tinh lâu trong ương, tại quần tinh lĩnh vực gia chỉ phía dưới, cảm giác của hắn không có chút nào yếu tại bình thường chân tiên. Từ sáng sớm bắt đầu, hắn liền mơ hồ cảm giác quần tinh trấn bốn phương tựa hồ có một cỗ lực lượng đang chậm rãi sinh ra. Cái này một cỗ lực lượng hư vô lại mờ mịt, nhưng tựa hồ mơ hồ nhằm vào quần tinh trấn. Tử Vi hai mắt khẽ híp một cái, xem ra phong cấm tín ngưỡng chi lực là hoàn toàn chọc giận Thanh Huyền giáo, ngắn ngủi nửa tháng, bọn họ liền lại nhịn không được muốn xuất thủ. Bất quá cũng tốt, lần này liền để ngươi có đi không về. Ngay tại lúc này, một đạo gợn sóng tại quần tinh trong lầu nổi lên, tiếp theo hơi thở Diệp Trần thân ảnh xuất hiện tại Tử Vi trước mặt. Tử Vi lúc này đứng dậy chắp tay nói, "Tử Vi tham kiến chủ thượng." Diệp Trần chậm rãi gật đầu, "Đứng lên đi, không cần đa lễ. Chắc hẳn ngươi cũng cảm giác được, là chủ thượng, Thanh Huyền giáo những người này ngồi không yên." Tử Vi nói. Diệp Trần tùy tiện tìm một cái ghế ngồi lên, thản nhiên nói, "Ngươi chuẩn bị làm sao?" "Tử Vi, chủ thượng yên tâm, chỉ cần bọn họ dám đến, ta nhất định để bọn hắn có đi không về." "Tốt, vậy ta liền tại một bên quan chiến, tất nhiên sẽ không để chủ thượng thất vọng." Cảnh đêm dần dần giáng lâm, quần tinh tại đêm tối bên trong lập lòe. Phó Thanh Đăng, Lạc Thương, Vân Huyền Cơ, Bách Tượng, Mạc Nguyệt năm người đi tới quần tinh trấn ngoài mười dặm. Phó Thanh Đăng mở miệng hỏi, "Chư vị hành động đi." Vân Huyền Cơ nghe vậy khẽ gật đầu, hắn đối với bầu trời chậm rãi chỉ một cái, một đạo tiên lực đánh ra giống như óng ánh pháo hoa ở trên không bên trong nở rộ, chói lọi không gì sánh được. Nhưng Vân Huyền Cơ đánh ra tiên lực cũng không phải là pháo hoa, tiên lực ở trên không bên trong nổ tung đồng thời có thứ tự hướng về lấy bốn phương tản đi. Cùng lúc đó quần tinh trấn phương hướng bốn phương tám hướng ngoài trăm dặm, một đạo vàng sáng cột sáng phóng lên tận trời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cùng trong cao không tiên lực lẫn nhau cấu kết. Tiên lực cùng khí vận đan bảo, một cỗ lực lượng vô hình đáp xuống quần tinh trấn tỏa ra băng hàn sắc cơ. Khí vận đại trận đổ thiên diệt địa. Quần tinh trong lầu, Tử Vi lạnh lùng hừ một cái, chỉ là khí vận cũng muốn diệt chúng ta. Liên tại Tử Vi tiếng nói rơi xuống thời điểm, quần tinh lĩnh vực bên trong 28 ngôi sao tỏa ra bóng ánh tinh quang. Bất quá lần này 28 vị tinh thần sứ không có thi triển tứ tượng thủ hộ đại trận, mà là bắt đầu diễn hóa một loại không biết tên trận pháp. Theo một đạo không biết tên trận pháp vận chuyển, quần tinh lĩnh vực cực tốc hướng về ngoại giới mở rộng. Đại đạo cùng pháp tắc tại thời khắc này bù bù, thiên hạ vạn đạo tựa hồ trong nháy mắt này bị trấn áp, chỉ có tinh thần đại đạo cao cao tại thượng. Đồ thiên diệt địa đại trận tại lúc này trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Vân Huyền Cơ khẽ chau mày, hào hào bá đạo. Lạc Thư mở miệng nói, thế giới lĩnh vực triển khai. Xem ra quần tinh thượng thần liền tại quần tinh trấn bên trong. Vân Huyền Cơ gật đầu nói, có thể bước ra thế giới của hắn lĩnh vực cũng tốt, Lạc Thư tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Yên tâm đi, giao cho ta. Lạc Thư từ trong ngực lấy ra một bản đen trắng sách vở, theo Lạc Thư đem tiên lực chuyển vào trong đó, quyển này sáng trắng sách vở dần dần bắt đầu nắm giữ nhan sắc. Hồng chân sách, mở. Trong chốc lát lại là một đạo thế giới lĩnh vực mở rộng. Lạc Thư đã từng đến Huyền Quang Tiên Quân chỉ điểm, khoảng cách gần cảm thụ qua Huyền Quang Tiên Quân thế giới lĩnh vực, Lạc Thư hắn tự thân dù chưa có thể lĩnh ngộ ra thế giới lĩnh vực, nhưng Lạc Thư mượn một lần kia cảm ngộ chế tạo ra một kiện tiên khí. Mà kiện này tiên khí chính là Hồng Trần Sách. Hồng Trần Sách, trung phẩm tiên khí, có thể mượn Hồng Trần chi khí ngắn ngủi thả ra Hồng Trần thế giới. Lạc Thư lúc này tay cầm Hồng Trần Sách liền chính là Hồng Trần thế giới trưởng công giả. Quần tinh thế giới cùng Hồng Trần thế giới lực lượng tại thiên địa bên trong giao hội, chém giết. Hai đại thế giới pháp tắc cùng đại đạo tại thiên địa bên trong không tiếng động đối kháng. Giờ khắc này hai đại thế giới lĩnh vực mặc dù còn bên ngoài lộ ra, nhưng thế giới lực lượng lĩnh vực gần như đã không ảnh hưởng tới ở đây tiên nhân, bọn họ đều bị đối phương đại đạo cùng pháp tắc chỗ kiềm chế. Quần tinh giáo thế giới lĩnh vực đã bị ta hạn chế, bất quá thời gian không nhiều, lấy ta mấy ngày gần đây thu thập Hồng Trần chi khí, Hồng Trần thế giới nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 canh giờ. Phó Thanh đang khỏe miệng nâng lên mỉm cười, 2 canh giờ là đủ. 2 canh giờ bên trong, ta sẽ chém giết đám kia sao thượng thần. Lúc này Phó Thanh đang liền hướng về quần tinh trấn phương hướng phóng đi, Vân Huyền Cơ, Bách Tượng, Mạc Nguyệt ba người theo sát phía sau. Quần tinh trong lầu Tử Vi nhìn xem đột nhiên xuất hiện cùng quần tinh thế giới địa vị ngang nhau Hồng Trần thế giới có một tia kinh ngạc. Thanh Huyền giáo thế mà còn có loại thủ đoạn này. Tham Lang nhìn xem lầu bên ngoài Hồng Trần thế giới sắc mặt có chút ngưng lại, thế giới này lĩnh vực sẽ đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng sao? Tử Vi cười nhạt một tiếng, mặc dù thế giới lĩnh vực uy năng gần như đều đã bị hạn chế, nhưng không hề gây trở ngại ta che lấp thiên cơ. Thậm chí hai đại thế giới lĩnh vực tác dụng phía dưới, thiên cơ càng thêm hỗn loạn. Tham Lang nghe vậy trong lòng thở dài một hơi, như vậy rất tốt. Bọn họ xông vào, ta đi trước một bước. Thiên Xu tinh tia sáng trong tinh không lập lòe, Tham Lang trên thân lần thứ 2 tỏa ra chân tiên khí tức. Cùng lúc đó cửa lớn, Lộc Tồn, Văn Khúc chờ còn lại 6 vị tinh thần sứ cũng đồng thời cùng ngôi sao cộng minh. 7 đạo cường hành chân tiên khí tức tại quần tinh trấn bên trong bộc phát, sau một khắc 7 đại thân ảnh liền xuất hiện trong hư không chặn lại Phó Thanh Đăng đám người đường đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện 7 tên chân tiên, Phó Thanh Đăng có chút nhíu mày. 7 tên chân tiên? Vân Huyền Cơ khẽ khẽ thở dài, nội tình này còn quả nhiên là thâm hậu, không nghĩ tới xảy ra ta Thanh Huyền giáo, còn có giáo phái có thể duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy chân tiên. Bách Tượng hừ lạnh một tiếng tiến lên một bước, bọn họ bảy người đều giao cho ta đối phó đi. Phó Thanh Đăng trầm tư một lát gật đầu nói, tốt, ngươi cẩn thận một chút. Bách Tượng một bước tiến lên, cường đại chân tiên uy áp bộc phát, hắn hét lớn một tiếng một quyền hướng về phía trước nhất Tham Lang đánh tới. Tham Lang cũng không cam chịu yếu thế, tinh thần chi lực quấn quanh ở trên nắm tay, tới đối banh một quyền. Kinh khủng dư âm chấn động bốn phương, cuồng phong ở trong hư không bay phất phới. Một bên cửa lớn cùng Lộc Tồn thấy thế, không có chút nào nói võ đức ý tứ, tinh thần chi lực tại thể nội phun trào hướng về Bách Tượng đánh tới. Đối với cái này Phó Thanh Đăng, Vân Huyền Cơ đám người không có một tia ý xuất thủ, bọn họ thậm chí còn thừa cơ vòng qua chỗ này chiến trường hướng về quần tinh lầu mà đi. Văn Cúc cùng Liêm Trinh đám người muốn thừa cơ ngăn cản Phó Thanh Đăng đám người, nhưng vào lúc này một tiếng dã thú gào thét giống như thiên địa chi nội trên vòm trời băng lên. Sau một khắc Tham Lang, cửa lớn, Lộc Tồn ba người bay ngược mấy trăm trượng lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Lúc này Bách Tượng sau lưng hiện ra đông đảo thú thần dị tượng, Tham Lang mâu nhãn có chút nheo lại, vạn thú thân thể, cảm giác của ta quả nhiên không có sai. Chư vị, theo ta cùng nhau nên chiến người này, còn lại chân tiên tạm thời không muốn đi quản. Văn Cúc cùng Liêm Trinh đám người nghe đến Tham Lang kêu gọi từ bỏ ngăn cản Phó Thanh Đăng ý nghĩ, bọn họ nhộn nhịp về tới Tham Lang bên cạnh. Bảy người nhìn nhau, gần như cùng nhau hướng về Bách Tượng độc thủ. Nhưng thi triển ra vạn thú thần thể Bách Tượng, thực lực trong lúc nhất thời tăng nhiều, cho dù Tham Lang đám người liên thủ cũng khó khăn lắm chỉ có thể cùng Bách Tượng cầm cự được. Vân Huyền Cơ liếc qua mấy người tình hình chiến đấu nhàn nhạt mở miệng, mặc dù quần tinh giáo có 7 tên chân tiên, bất quá Bách Tượng sử dụng vạn thú thần thể chân sau lấy ứng phó bọn họ, chúng ta đi thôi. Chương 253, điên cuồng chạy trốn Mặc Nguyệt. Chương 253, điên cuồng chạy trốn Mặc Nguyệt. Quần tinh trấn trên không, Tham Lang, cửa lớn chờ 7 vị tinh thần sứ đã cùng Bách Tượng triển khai kịch liệt chém giết. Thế nhưng quần tinh lâu bên trong lại một mảnh an lành, Bách Lý Hội Xuân trên mặt không có một tia gấp gáp, đang ngồi ở vị trí bên trên nhàn nhã hưởng thụ lấy linh trà. Mà nàng có thể như vậy thành thơi, đều là bởi vì bây giờ quần tinh lâu bên trong có Diệp Trần tọa trấn. Nàng một bên thưởng thức trà một bên chậm chậm nói, Thanh Huyền giáo cái kia tu lực chi đại đạo chân tiên thật sự là lợi hại a, một mình hắn liền có thể kiểm chế lại Tham Lang bọn họ bảy người. Còn tốt nửa tháng trước cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn không có vừa lên đến liền dùng toàn lực, không phải vậy ta cái này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi. Tử Vi chậm rãi mở miệng, đó là vạn thú thân thể, thiên hạ nổi tiếng chiến thể, lấy hắn chân tiên trùng kỳ thực lực kích phát chiến thể về sau có thể cùng chân tiên viên mãn so sánh. Bọn họ muốn tới, Bách Lý giáo chủ tiếp xuống đến lượt ngươi lên rồi. Bách Lý hội xuân núi bay, ta đi hỗ trợ. Bách Lý Hội Xuân thả ra trong tay chén trà biến mất tại nguyên chỗ. Đương nhiên nàng không có đi hướng Phó Thanh Đăng đám người trước mặt, Bách Lý Hội Xuân liền một cái Bách Tượng cũng không là đối thủ, đương nhiên sẽ không xuất hiện tại vị này không biết sâu cạn Phó Thanh Đăng trước mặt. Nàng đi thẳng tới quần tinh thế giới sâu trong tinh không, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bốn phía tinh thần chi lực chậm rãi không ngừng tràn vào trong cơ thể của nàng. Nửa tháng này nàng ở tại quần tinh trấn, trừ thu xếp nạn dân bên ngoài, vẫn là thử nghiệm cảm ngộ tinh thần đại đạo. Nàng đối với tinh thần đại đạo tính liên kết muốn so trong tưởng tượng còn muốn cường đại, tăng thêm quần tinh lĩnh vực gia trì, ngắn ngủi 2 ngày liền nhập môn. Cái này tiến độ liền Tử Vi đều có một chút kinh ngạc, sau đó Tử Vi vì để Bách Lý Hội Xuân càng dễ dàng cảm ngộ tinh thần đại đạo liền truyền nàng nắm giữ quần tinh lĩnh vực phương pháp. Ngắn ngủi nửa tháng nàng đối với tinh thần đại đạo lĩnh ngộ có thể nói thần tốc, bây giờ chỉ cần Tử Vi nguyện ý, nàng cũng có thể khống chế quần tinh lĩnh vực. Mà quần tinh lĩnh vực diễn hóa thành đàn sao thế giới về sau, nàng cũng có thể khống chế quần tinh thế giới. Tinh quang ở trong trời đêm lập lòe, Bách Lý Hội Xuân thân hình tựa như hóa thành một ngôi sao đâm đầu thẳng vào 28 vị tinh thần sứ diễn hóa đại chiến bên trong. Trong chốc lát ngôi sao quang huy càng thêm óng ánh. Quần tinh thế giới lực lượng đột nhiên ép qua hồng trần thế giới, tinh thần chi lực tại tinh không bên trong ngưng tụ. Tiếp theo hơi thở, vang, mấy đạo ngôi sao cổ sáng đột nhiên từ thiên khung rơi xuống cho đến Phó Thanh Đăng đám người. Mạc Nguyệt nhìn thấy từ trên trời giáng xuống cổ sáng, sắc mặt nháy mắt chấp nhận, tựa như nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức. Vân Huyền Cơ cũng hơi có một tia kinh ngạc, khẽ ồ lên một tiếng. Quần tinh thế giới lực lượng tăng cường, Phó Thanh Đăng khí tức trên thân ẩm vàng bùng phát, chân tiên viên mãn khí tức không cầm được tràn ra. Hai con mắt của hắn hướng về phía trên nhìn, ánh mắt như kiếm. Kiếm khí tại thời khắc này vô căn cứ mà hiện, tất cả ngôi sao cổ sáng bị Phó Thanh Đăng nhẹ nhõm phá giải. Lạc Thư Hồng Trần Thư mấy ngày nay mặc dù dùng cấm kỵ thần thông có thể tăng cường, để Hồng Trần sách ngụy thế giới lĩnh vực trở thành thế giới chân chính lĩnh vực, nhưng vẫn là không đủ khả năng a. Vân Huyền Cơ không khỏi thở dài nói, để lão phu đi giúp hắn một cái. Tiếng nói vừa ra Vân Huyền Cơ hướng về Hồng Trần thế giới thiên khung bay đi, cùng lúc đó một cỗ khí vận lực lượng từ bốn phương mà hướng lấy Hồng Trần thế giới tập hợp mà đi. Quần tinh lâu bên trong, Diệp Trần chậm rãi mở miệng, đối phương là một vị chân tiên viên mãn kiếm tiên, ngươi có nắm chắc không? Tử Vi thần sắc bình tĩnh nói, hắn mặc dù cũng là kiếm tiên, nhưng cũng không phải là chủ thượng ngài. Tử Vi lạnh nhạt đứng dậy vừa xài bước ra liền đi tới quần tinh lâu trên không. Chậm rãi mà đến Phó Thanh Đăng cùng Mạc Nguyệt Liễu lo dừng bước. Phó Thanh Đăng khẽ cho mày, hóa thần kỳ. Chỉ là sâu kiến cũng dám chặn đường, ta tới đối phó đi. Mạc Nguyệt tiến lên một bước hắc ám lực lượng từ trong cơ thể phun trào mà ra. Ngay tại lúc này quần tinh thế giới thiên khung bên trên, thâm thúy trong bầu trời đêm, một đạo ngôi sao màu tím tỏa ra chói mắt tinh quang. Ngôi sao cộng minh. Kinh khủng chân tiên khí tức nháy mắt từ Tử Vi trên thân bay lên, cũng trong lúc đó một cỗ kinh khủng đế uy càn quét quần tinh thế giới. Tử Vi vẹn vẹn tiện tay vô một cái, Mạc Nguyệt hắc ám lực lượng liền nháy mắt tan tác. Nàng tự thân cũng tại một trường này bên trong rơi vào mặt đất. Phó Thanh Đăng sắc mặt lập tức đọc lại, ngươi chẳng lẽ chính là vị kia giết hoàng hướng cùng kỳ lân quần tinh tự thần? Một đầu màu tím thần long xuất hiện tại Tử Vi quanh thân, hắn thản nhiên nói, bọn họ có thể chết ở chủ thượng trong tay là vinh hạnh của bọn hắn. Phó Thanh Đăng nghe vậy khẽ giật mình, chủ thượng. Lập tức hắn có một ít quái dị nhìn hướng Tử Vi, ngươi một cái đi đế vương đạo gia băng thế mà lại nhận người khác làm chủ. Tử Vi lắc đầu, cũng không phải là nhận chủ thượng chính là câu người sáng tạo, cô cùng chủ thượng cũng không phải là thần cùng tử quan hệ. Bất quá cô cũng không cần cùng ngươi một ngoại nhân nói nhiều như thế, chuẩn bị chịu chết đi. Đế Vi quần quận, thần long gào thét, chân tiên viên mãn khí tức đồng dạng từ Tử Vi trên thân tản ra. Cứ như vậy hai cỗ chân tiên viên mãn khí tức ở trong hư không đối kháng, không gian tại trong im lặng rung động, phong lôi ở trong hư không lập lòe. Tiếp theo hơi thở Tử Vi cùng Phó Thanh Đăng đồng thời động thủ. Thuần túy kiếm ý tại trên thân Phó Thanh Đăng bộc phát, một kiếm vung ra chính là cực hạn sát phạt. Tử Vi hai mắt bên trong hiện ra tự ý, thiên tử kiếm hiện lên ở trong tay, đế vương chi đạo cùng tinh thần chi đạo đồng thời hòa vào một kiếm này bên trong. Tự ý lời trời, một kiếm vung ra, hắn mặc dù không phải kiếm tiên nhưng một kiếm này uy lực không thua kém một chút nào Phó Thanh Đăng. Hai người ở trong hư không triển khai kịch liệt chém giết. Cùng lúc đó Diệp Trần cũng đi ra quần tinh lâu, hắn đi xuống lầu dưới phế tích bên trong. Vừa rồi Mạc Nguyệt bị Tử Vi đánh rớt, chính là rơi xuống tại cái này một vùng phế tích. Đá vụn sàn sạt âm thanh vang lên, Mạc Nguyệt từ phế tích chỗ sâu bò ra. Vừa rồi Tử Vi một trường mặc dù cường đại, nhưng chỉ là tiện tay một trường, nàng mặc dù chật vật nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Bất quá khi nàng nhìn thấy trước mặt Diệp Trần về sau, trên mặt thần sắc lập tức cứng đờ. Ngươi là? Diệp Trần khẽ miệng nâng lên mỉm cười, đã lâu không gặp cái này một vị chân tiên cảnh đạo hữu. Tại hạ có một ít nghi vấn cần đạo hữu giải đáp, không biết đạo hữu có thể phối hợp. Mạc Nguyệt nhìn xem mang theo màu đen mắt xa một mặt vô hại Diệp Trần cũng không quay đầu lại quay đầu liền chạy. Không có Phó Thanh Đăng ở bên người, nàng vô cùng rõ ràng mình tuyệt đối không phải là người trước mắt đối thủ. Bây giờ còn tinh thế giới đang cùng Hồng Trần thế giới đối kháng, giữ không nổi chân tiên, nàng một cái hô hấp ở giữa liền chạy ra khỏi ở ngoài mấy ngàn dặm. Sáu cái hô hấp phía sau liền triệt để ly khai quần tinh thế giới cùng Hồng Trần thế giới phạm vi. Mạc Nguyệt đi tới một tòa không biết tên núi hoang bên trong, không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc. Nàng ngắm nhìn bốn phía phát hiện bốn phía không người lúc này mới có chút thở dài một hơi. Còn tốt không có đuổi theo. Ngay tại lúc này Diệp Trần âm thanh như ác ma từ phía sau của nàng truyền đến, đạo hưu chạy thật là nhanh à, bản tọa cũng còn không hỏi lời nói đây. Mạc Nguyệt sắc mặt lại lần nữa cứng đờ chật vật quay đầu đi. Chương 254, Thủy môn chương 254, Thủy môn thanh minh kiếm không ở bên người, Diệp Trần liền không có chống phải trượng, mà là chậm rãi tiến lên. Mạc Nguyệt hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, nhưng nàng biết bây giờ Phó Thanh Đăng bị một vị tu đế vương đạo chân tiên ngăn chặn, không có người có thể tới giúp mình. Nàng lúc này cắn răng một cái, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Đi chết đi. Toàn thân hắc ám chi lực bộc phát, mang theo đối Diệp Trần cừu hận công hướng Diệp Trần. Nàng muốn vì Kỳ Lân báo thù, nàng muốn vì Hoàng Hướng báo thù. Tự thân cảm xúc điều động phía dưới, trong óc phẫn nộ chiến thắng hoàng hốt, Mạc Nguyệt đối Diệp Trần phát ra một kích toàn lực. Bất quá cái này có thể vỡ vụn không gian một kích bị Diệp Trần nhẹ nhõm ngăn cản. Cho dù không tại quần tinh thế giới bên trong, chân tiên cảnh sơ kỳ đối với Diệp Trần có khả năng tạo thành tổn thương vẫn là có hạn. Bàng bạc pháp lực từ Diệp Trần trong lòng bàn tay tuôn ra, Mạc Nguyệt bị Diệp Trần trở tay trấn áp. Máu tươi từ khi Mạc Nguyệt mỗi một cái lỗ chân lông chảy xuôi mà ra, vẹn vẹn nháy mắt công phu, nàng liền trở thành một cái huyết nhân. Đồng thời một đạo thần hồn kiếm chém vào Mạc Nguyệt trong thức hải, nàng lần thứ hai phun ra một cái đỏ thắm máu tươi, đã thoát thoát. Diệp Trần đối với Mạc Nguyệt mi tâm nhẹ nhàng chỉ một cái, siêu hồn thuật nháy mắt phát động. Tu sĩ tấn thăng tiên nhân về sau, tự thân thần hồn cũng sẽ nên đón một lần chất thăng hoa sau đó thần hồn bản chất đề cao, cưỡng ép siêu hồn gần như khó mà có hiệu quả. Cho dù là Diệp Trần thực lực cao hơn Mạc Nguyệt rất nhiều, nhưng Mạc Nguyệt tại thần hồn hoàn hảo dưới trạng thái cũng có thể ngăn cản Diệp Trần siêu hồn. Mặc dù khả năng sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới, nhưng Diệp Trần khẳng định lục soát không ra một tơ một hào ký ức. Đây chính là tiên nhân cùng phàm nhân khác nhau. Bất quá tất cả những thứ này đều căn cứ vào Mạc Nguyệt nằm ở trạng thái toàn thịnh, bây giờ Diệp Trần trở tay liền trấn áp Mạc Nguyệt, cũng bị thương nặng thần hồn, lại đối nó tiến hành siêu hồn căn bản là không có áp lực chút nào. Thuộc về Mạc Nguyệt ký ức không giữ lại chút nào hiện ra tại Diệp Trần trước mặt. Theo siêu hồn kết thúc, Mạc Nguyệt sắp chết thần hồn tại thời khắc này triệt để vỡ vụn. Thanh Huyền giáo 12 chân tiên một trong Mạc Nguyệt tốt. Diệp Trần thu ngón tay lại tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Khó trách cần tín ngưỡng chi lực nhiều như vậy, nguyên lai là mất phương hướng tại thế giới bên ngoài. Thông qua Mạc Nguyệt ký ức, Diệp Trần biết được Huyền Quang Tiên Quân một chút nội tình. Huyền Quang Tiên Quân đích thật là thiên giới dạy phong tiên quân, bất quá hắn tựa hồ tại rất xa xưa phía trước liền bị trọng thương lâm vào ngủ say. Một vạn năm trước hắn từ an nghỉ bên trong tỉnh lại, thực lực cũng khôi phục đỉnh phong. Bất quá lúc ấy thiên giới cùng huyền thiên thế giới thông đạo đã đứt, hắn liền bắt đầu tìm kiếm một lần nữa trở về thiên giới phương pháp. Trong lúc này hắn ở nhân gian nuôi dưỡng 12 vị người hầu giúp hắn hoàn thành trở về thiên giới sự nghiệp. Tại 2000 năm trước, Huyền Quang Tiên Quân đạp khắp toàn bộ huyền thiên thế giới, đều không có tìm tới trở về thiên giới biện pháp, vì vậy hắn liền quyết định chắc chắn chuẩn bị phá toái hư không, trực tiếp đi thế giới bên ngoài tìm kiếm thiên giới vị trí. Chẳng qua hiện nay xem ra cái kia Huyền Quang Tiên Quân cái này 2000 năm tìm kiếm cũng không phải là rất thuận lợi. Nhưng nhờ vào hắn tại thiên giới dạy phong, hắn tựa hồ có thể sử dụng một chút thần minh năng lực. Thông qua tế bái, Thanh Huyền giáo 12 vị chân tiên có thể cùng Huyền Quang Tiên Quân có chỗ liên hệ, thậm chí có thể để cho hắn chân thân trở lại huyền thiên thế giới, cho nên hắn mặc dù không có tìm tới thiên giới vị trí, nhưng cũng sẽ không mất phương hướng ở thế giới bên ngoài. Nhưng tương đối lung túng là, cái này một vị Huyền Quang Tiên Quân hình như ở thế giới bên ngoài bị trọng thương, bất đắc dĩ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say phía trước Huyền Quang Tiên Quân bàn giao 12 vị chân tiên cảnh người hầu, để bọn hắn thu thập tín ngưỡng chi lực giúp hắn chữa thương trở lại huyền thiên thế giới. Chọn đọc xong Mạc Nguyệt ký ức, Diệp Trần sờ lên cái cằm nói như vậy ta phía trước phỏng đoán là sai, Huyền Quang Tiên Quân không hề tại Huyền Thiên thế giới bên trong. Cái kia nhân quả sở dĩ chỉ hướng Tây Bắc chi địa, là vì cái này Tây Bắc chi địa bị Thanh Huyền giáo chia làm tế tự chi địa, cùng Huyền Thiên Tiên Quân có rất sâu liên hệ. Bất quá loại này hiến tế tín ngưỡng chi lực triệu hồi Huyền Quang Tiên Quân hành động, tựa hồ tại thiên đạo trong mắt thuộc về vực ngoại thiên ma xâm lấn. Cái này thật đúng là có thú vị a, xem ra Huyền Quang Tiên Quân tại Huyền Thiên thế giới thời điểm đã làm nhiều lần người đoán trách sự tình a. Thiên đạo thừa dịp hắn trọng thương không muốn hắn trở về, có trách Thanh Huyền giáo cần rộng lượng tín ngưỡng chi lực. Lại nói trở về, cái này Thanh Huyền giáo 12 vị chân tiên tựa hồ không biết thí luyện bí cảnh bên trong cái kia rơi xuống tiên lão đầu, Huyền Quang Tiên Quân cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Xem ra cái này Huyền Quang Tiên Quân trên người bí mật không ít. Diệp Trần lấy ra cái kia một cái đen nhánh bảo châu nhẹ nhàng bóp, bảo châu đột nhiên vỡ vụn. Vô tận tín ngưỡng chi lực từ trong tuôn ra, một vài bước xuất hiện ở trong hư không hiện lên. Nếu là Lý Hàn Yên ở đây, nàng liền sẽ kinh ngạc phát hiện những hình ảnh này, nàng đều ở cung điện dưới lòng đất bích họa bên trên gặp qua. Theo cuối cùng một bước Huyền Quang Tiên Quân đăng thần hình ảnh hiện lên, một đạo cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi xuất hiện trong hư không. Diệp Trần cười lạnh, đáp nặng chính mình thần thoại, muốn mới thân phận giáng lâm Huyền Thiên thế giới, để thiên đạo cưỡng ép nhận bên dưới thân phận của hắn sao? Bất quá ngươi cũng đã bị đánh lên vực ngoại thiên ma nhãn hiệu, vẫn là đừng trở về. Diệp Trần đưa tay vung lên, một thanh tử pháp lực ngưng tụ trường kiếm hiện lên ở trong tay. Kiếm thuật thanh minh, một kiếm chém ra, thanh quang vạch qua chân trời, trong hư không tất cả đột nhiên vỡ vụn, bao gồm cái kia một đạo cửa lớn màu vàng nóng. Nguyên bản cũng bởi vì Diệp Trần trước thời hạn phóng thích bảo châu bên trong tín ngưỡng chi lực, tăng thêm không tại trên tế đàn không có thuật thức gia trì, tín ngưỡng chi lực cực lớn không đủ, trở về hy vọng xa vời. Mà theo Diệp Trần một kiếm này, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ cửa lớn vỡ vụn, Huyền Quang Tiên Quân muốn chuyển hóa thân phận trở về Huyền Thiên thế giới hy vọng triệt để vỡ vụn. Quần tinh chấn trên không. Theo trong tay Diệp Trần bảo châu vỡ vụn, Vân Huyền Cơ tựa hồ là cảm giác được cái gì, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn nháy mắt biến đổi lớn. Địa cung bên trong tín ngưỡng chi châu xảy ra chuyện. Vân Huyền Cơ sắc mặt trong lúc nhất thời âm trầm như mực. Hắn từ thiên khung bên trong rơi xuống đến Lạc Thư bên người. Lạc Thư hơi nhíu mày nhìn hướng Vân Huyền Cơ, ngươi bị thương, không nên à, quần tinh thế giới tuy mạnh, thế nhưng Hồng Trần thế giới còn chưa tới vỡ vụ biên giới, thế giới chi lực có lẽ không gây thương tổn được ngươi. Vân Huyền Cơ sắc mặt âm trầm lắc đầu, không phải thế giới lĩnh vực quan hệ, ngươi có thể cảm giác được địa cung tình huống sao? Lạc Thư khẽ lắc đầu, cũng không phải là mỗi một kiện ta chế tạo tiên khí ta đều có thể thời gian thực cảm giác. Địa cung vì muốn ẩn tàng thiên cơ, cùng ta cảm giác là hoàn toàn cắt đứt. Vân Huyền Cơ âm mặt nói ra, tín ngưỡng chi châu nát, có người trước thời hạn thả ra trong đó tín ngưỡng chi lực, địa cung xảy ra chuyện. Lạc Thư nghe vậy sắc mặt đồng dạng trầm xuống, là ai làm? Lạc Thư nghiến răng nghiến lợi nói, địa cung bên trong có ta lưu lại chuẩn bị ở sau, Minh Xương đồ đệ kia khởi động ta lưu lại chuẩn bị ở sau, cho dù là tiên nhân cũng có thể chống lại một hai, như thế nào xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là quần tinh giáo? Lạc Thư một mặt sát ý nhìn về phía quần tinh trấn phương hướng. Vân Tiên Kỳ lau đi khỏe miệng máu tươi hừ lạnh nói, bất kể là ai, bọn họ đều phải trả giá thật lớn. Lạc Thư không tính đại giới ngăn chặn quần tinh thế giới, lão phu muốn đích thân vào tràng. Trong mắt Vân Thiên Kỳ sát cơ bắn ra, ánh mắt nhìn hướng cùng Bách Tượng chiến đấu bảy vị tinh thần sứ. Chương 255, bắt đầu thất tinh diệt tiên đại trận. Chương 255, bắt đầu thất tinh diệt tiên đại trận. Lạc Thư nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hắn cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Đỏ thám tinh huyết phun tại trước mặt hắn Hồng Trần trên sách. Hồng Trần thế giới lực lượng lập tức gia tăng một đoạn, dù cho không có Vân Huyền Cơ tương trợ, Lạc Thư một người cũng có thể chống lại quần tinh thế giới, thậm chí mơ hồ chiếm cứ một ít thượng phong. Quần tinh thế giới thâm thúy thiên khung bên trên, Bách Lý Hội Xuân khỏe miệng có chút co lại, cái này Thanh Huyền giáo là đột nhiên đánh máu gà sao? Làm sao thế giới lực lượng lĩnh vực đột nhiên biến thành mạnh như vậy? Tinh thần sứ Giác Mộc Giao thản nhiên nói, Bách Lý giáo chủ, Thanh Huyền giáo người bắt đầu liều mạng. Bách Lý Hội Xuân cắn cắn nói, bất kể như thế nào, chúng ta muốn giữ vững quần tinh thế giới. Nàng hít sâu một hơi, càng cường đại hơn tinh thần chi lực từ trong cơ thể của nàng bộc phát. Bách Lý Hội Xuân tiếp xúc tinh thần chi lực thời gian không dài, thế nhưng thiên phú rất tốt, lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng tả hữu thời gian, tinh thần chi lực phẩm chất gần như cùng ngôi sao cộng minh phía sau Tham Lang đám người tương đối, là tu luyện tinh thần nhất đạo thiên tài bên trong thiên tài. Cho dù nàng bây giờ thần hồn nhỏ yếu tại bình thường chân tiên, chỗ bộc phát uy năng cũng muốn so bình thường chân tiên sơ kỳ thoáng mạnh lên một bậc. Theo Bách Lý Hội Xuân toàn lực bộc phát, quần tinh thế giới cùng Hồng Trần thế giới giao phong một lần nữa hiện ra tư thế ngang nhau. Cùng lúc đó, chống đi tay Vân Huyền Cơ trực tiếp hướng về Tham Lang chờ bảy vị tinh thần sứ đánh tới. Nguyên bản Tham Lang, cửa lớn chờ bảy vị tinh thần sứ miễn cưỡng có thể cùng sử dụng vạn thú thần thể bách tượng chia 5 năm. Nhưng Vân Huyền Cơ nhúng tay để thế cục trực chuyển gấp bên dưới. Vân Huyền Cơ mặc dù chỉ tinh thông tiên cơ một đạo, chiến lược tại cùng cảnh bên trong không thế nào xuất chúng, nhưng dù sao cũng là chân tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân. Cảnh giới còn tại đó, dù cho lại thế nào không am hiểu chính diện tác chiến, có sự gia nhập của hắn, Tham Lang, cửa lớn chờ bảy vị tinh thần sứ bắt đầu dần dần thụ thương. Bảy người bất quá cùng bách tượng cùng với Vân Huyền Cơ giao thủ hơn 10 chiêu thời gian, bảy người trên thân liền lưu lại không giống nhau thương thế. Tham Lang, cửa lớn chờ bảy vị tinh thần sứ hợp lực, tinh thần chi lực giống như óng ánh liệt dương đồng dạng bộc phát, tạm thời đánh lui bách tượng cùng Vân Huyền Cơ. Cửa lớn sắc mặt hơi hơi trắng lên, thở hổn hển thở dốc nói, lại tiếp tục như thế chúng ta thua không nghi ngờ, Tham Lang dùng một chiêu kia đi. Tham Lang ánh mắt lướt qua còn lại 6 vị trên thân mang thương tinh thần sứ chậm rãi gật đầu, được. Cùng lúc đó bách tượng cũng có cơ hội mở miệng nói, ngươi tại sao không đi giúp Lạc Thư, ta chỗ này một người là đủ ngăn chặn bọn họ. Lạc Thư nơi đó không có ngươi, sợ là sẽ phải rất khó khăn. Bách tượng dùng khỏe mắt quét nhìn hướng về xa xa Lạc Thư nhìn lại, hắn đã nhìn thấy toàn thân đều đang hướng ra bên ngoài rướm máu Lạc Thư. Không bao lâu nữa, Lạc Thư có thể liền muốn hóa thành huyết nhân. Không có Vân Huyền Cơ tương trợ, Lạc Thư một người điều khiển Hồng Trần Thư triển mở Hồng Trần thế giới nhìn như cùng quần tinh thế giới ngang nhau, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu đốt Lạc Thư nội tình. Vân Huyền Cơ sắc mặt âm trầm nói, địa cung bên kia xảy ra chuyện, Tín Ngưỡng Chi Châu đã bỡ. Bách Tượng nghe vậy đỏ tươi hai mắt bên trong hiện lên sát ý vô tận. Là ai làm? Vân Huyền Cơ sắc mặt khó coi lắc đầu, tạm thời không xác định, nhưng rất có thể là quần tinh giáo chân tiên. Đám hỗn đản này thừa dịp chúng ta tiến công quần tinh trấn đánh lén địa cung. Dù sao nho nhỏ Tây Bắc chi địa không có khả năng lại xuất hiện còn lại thế lực chân tiên, bình thường tiên nhân có minh xương đổ đệ tọa trấn căn bản công không phá được địa cung. Một cỗ căm giận ngút trời từ Bách Tượng hai mắt bên trong thoát ra, hắn ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Tham Lang, cửa lớn đám người. Quần tinh giáo chết tiệt. Vô số thần thú dị tượng từ phía sau Bách Tượng hiện rõ, uy thế kinh khủng hành áp bốn phương, Bách Tượng hét lớn một tiếng hướng về Tham Lang, cửa lớn đám người một quyền đánh tới. Lực chi đại đạo đơn giản nhất, Bách Tượng cái này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt một quyền đã bao hàm một đòn toàn lực của hắn. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Thú thần ra, vạn cổ diện. Giờ khắc này Bách Tượng một quyền không thua kém một chút nào chân tiên viên mãn một kích toàn lực. Cùng lúc đó một bên Vân Huyền Cơ cũng câu thông thiên địa khí vận, thi triển ra một đạo cường đại khí vận thần thông cùng Bách Tượng cùng nhau ép hướng Tham Lang, cửa lớn đám người. Đối mặt Bách Tượng cùng Vân Huyền Cơ liên thủ, Tham Lang, cửa lớn bảy người không tránh không né, mà là đứng thành bảy cái phương hướng, bảy người tinh thần chi lực lẫn nhau cấu kết. Một cỗ kinh khủng ngôi sao uy áp từ đám bọn hắn trên thân thai nén mà ra. Tinh thần sứ Tham Lang, cửa lớn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, phá quân bọn họ bảy người cộng minh ngôi sao theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Cái này bảy ngôi sao lại bị người bọn họ gọi là Bắt Đầu Thất Tinh. Nam đầu chủ sinh, Bắt Đầu chủ chết. Bảy vị tinh thần sứ hợp lực có thể bố bên dưới Bắt Đầu Thất Tinh diệt tiên đại trận. Một cỗ cực hạn sát phạt cùng tử vong chi ý đột nhiên từ bảy người trên thân bộc phát. Bảy người màu xanh thẳm song đồng thời gian dần trôi qua bị nhuộm thành màu đen. Màu đen tinh thần chi lực càn quét bốn phương, Bách Tượng toàn lực một quyền cùng Vân Huyền Cơ khí vận thần thông nháy mắt mẫn diệt ở vô hình. Bách Tượng cùng Vân Huyền Cơ hai người con ngươi đồng thời co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại mà đi. Nhưng Bắt Đầu Thất Tinh diệt tiên đại trận đã một mực đem bọn họ khóa chặt, màu đen tinh thần chi lực như bóng với hình. Không có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không có chật vật ngăn cản, màu đen tinh thần chi lực giống như dòng lũ chạy qua, quán xuyên hai người tiên khu. Bọn họ vô thanh vô tức vẫn lạc tại tinh thần chi lực biến thành dòng sông màu đen bên trong. Thanh Huyền Giáo Bách Tượng cùng Thanh Huyền Giáo Vân Huyền Cơ, tốt. Bắt Đầu Thất Tinh diệt tiên đại trận chậm rãi tàn đi, Tham Lang, cửa lớn bảy người mâu nhãn bên trong hắc ám cũng thời gian dần trôi qua tối lui, cửa lớn tinh thần hề phải nói, cái này Bắt Đầu Thất Tinh diệt tiên đại trận thật đúng là khủng bố. Chúng ta vẹn vẹn duy trì một lát, trong cơ thể liền chất đống nhiều như vậy giết chóc cùng hủy diệt chi ý. Tham Lang đồng dạng tinh thần hề phải, rũ cụp lấy đầu nói, nếu không phải đánh không lại bọn hắn hai người liên thủ, thực sự là không muốn dùng chiêu này. Lập tức Tham Lang ánh mắt hướng về phương xa Lạc Thư nhìn lại, nhìn thoáng qua bị nhuộm thành huyết nhân Lạc Thư, lại nhìn lướt qua mặt khác một mảnh chiến trường bên trong, Tử Vi cùng Phó Thanh đang giao chiến. Tinh thần của chúng ta tiêu hao quá nhiều, về quần tinh lâu nghỉ ngơi đi. Cửa lớn chậm rãi gật đầu, còn lại hai chỗ chiến trường, không cần chúng ta nhúng tay. Màu tím thần long ở trong hư không gào thét, kinh khủng đế uy hoành áp hoàn vũ. Vang vào cùng Tử Vi tinh của mình, Tử Vi hắn cùng Phó Thanh đang đánh khó hòa giải. Bất quá theo thời gian trôi qua, Phó Thanh đang mơ hồ có không địch nổi manh mối. Kinh khủng kiếm khí ở trong hư không giao thoa, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều có thể dùng tiên địa biến sắc, không gian vỡ vụn. Thế nhưng chính là như vậy kinh khủng kiếm khí cũng không có địch qua Tử Vi đế vương tử khí. Phó Thanh đang nhìn qua trước mặt Tử Vi sắc mặt thời gian dần trôi qua khó nhìn lên. Chương 256, Phó Thanh đang bị Tê Hoa chương 256, Phó Thanh đang bị Tê Hoa kiếm tiên bên trong cùng cảnh chiến lược vô song, từ khi hắn bước lên con đường này về sau, ngang nhau cảnh giới phía dưới chưa bại một lần, thậm chí có đến vài lần nghịch phạt thượng cảnh kinh lịch. Nhưng hôm nay hắn cùng Tử Vi giao chiến thế mà mơ hồ không địch lại, cái này để trong lòng khó mà tiếp thu. Mọi người cùng là chân tiên viên mãn, bản tọa làm sao sẽ bại? Phó Thanh đang trên mặt hiện lên một tia điên cuồng, quanh thân kiếm khí biến thành càng thêm lăng lệ. Kiếm khí màu xanh xẹt qua bầu trời xuyên thủng màu tím thần long đột nhiên hướng về Tử Vi phóng đi. Ngay tại lúc này vô tận tử ý từ Tử Vi trên thân bộc phát, trong tay hắn thiên tử kiếm đột nhiên vung ra. Năng lượng kinh khủng ở trong hư không bộc phát, hai người giao thủ dư âm để không gian vỡ vụn, âm dương điên đảo, kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phía tản đi. Phó Thanh Đăng bị gợn sóng quét trúng hướng về đại địa cấp tốc rơi xuống. Vang một tiếng, Phó Thanh Đăng bị đánh vào lòng đất phế tích bên trong. Tử Vi yên tĩnh đứng bất động ở trong hư không không có chút nào tổn thương. Trong lúc nhất thời thực lực của hai người lập tức phân cao thấp. Mấy hơi về sau Phó Thanh Đăng chật vật từ phế tích bên trong bỏ ra. Trên người hắn đêm tối linh bảo đã tàn tạ không chịu nổi, giống như một khối vải rách trong gió chợt trợn. Không có khả năng, bản tọa là nhà vô địch, làm sao sẽ bại? Phó Thanh Đăng hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào Tử Vi. Tử Vi khỏe miệng hơi dương lên, dùng giọng giễu cợt đối với Phó Thanh Đăng nói ra, nhà vô địch, ngươi còn kém xa lắm đây. Huyền Tiên thế giới bên trong sát thực một mực lưu truyền lấy một câu, kiếm tiên con đường, chiến lược vô song, cùng cảnh vô địch. Bất quá nơi này nói tới cùng cảnh vô địch là đem kiếm tiên con đường đi đến cực hạn tồn tại. Trước mắt Phó Thanh Đăng có thể được xưng là chiến lược vô song, nhưng cũng không đến cực hạn, coi như không được cùng cảnh vô địch. Ngươi liền bản mệnh tiên kiếm đều còn chưa luyện chế mà ra, chỉ dựa vào một cái trung phẩm tiên khí chỗ huyền hóa kiếm làm sao xưng là cùng cảnh vô địch? Phó Thanh Đăng trường kiếm trong tay chính là một kiện gia trì loại trung phẩm tiên khí biến thành, cũng không phải là thuần túy sát phạt tiên kiếm. Nếu là hôm nay trong tay Phó Thanh đang cầm là một thanh từ hắn đích thân luyện chế bản mệnh tiên kiếm gánh chịu tự thân kiếm chi đại đạo, cho dù bèn bèn hạ phẩm tiên kiếm, cũng phải so bình thường trung phẩm tiên khí cường rất nhiều. Như vậy bại có thể chính là Tử Vi. Màu tím thần long gào thét lại nổi lên, đế vương tử khí tại Tử Vi trong tay quấn quanh. Liên tại Phó Thanh đang chuẩn bị liều chết chém giết thời điểm, Lạc Thư âm thanh từ đằng xa truyền đến. Phó Thanh đang chạy mau. Phó Thanh đang nghe vậy hơi ngẩn ra, thần thức của hắn hướng về bốn phương quét qua, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Chẳng biết lúc nào, Bách Tượng, Vân Huyền Cơ, Mạc Nguyệt khí tức đã biến mất tại quần tinh trấn bên trong. Duy nhất còn lại Lạc Thư tại quần tinh trấn cửa ra vào, nâng hồng trần sách hóa thành một cái huyết nhân, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Phó Thanh đang cắn răng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về quần tinh trấn chạy vọt mà đi. Hắn mặc dù không cam lòng bại bởi Tử Vi, thế nhưng tại Bách Tượng, Vân Huyền Cơ, Mạc Nguyệt bại vòng, Lạc Thư trọng thương dưới tình huống tiếp tục đánh xuống, rõ ràng không quá lý trí. Xem như một tên chân tiên viên mãn, Phó Thanh đang trong nháy mắt liền có quyết đoán. Hắn vô cùng quả quyết thoát đi quần tinh trấn, đồng thời thuận tay kéo lên đứng tại quần tinh trấn cửa ra vào, đã hóa thành huyết nhân Lạc Thư. Liên tại hai người chạy ra quần tinh trấn phạm vi về sau, hồng trần thế giới trong phút chốc biến mất, quần tinh thế giới tự thành tuần hoàn. Bất quá Phó Thanh đang cùng Lạc Thư đã thoát đi quần tinh trấn. Bách Lý Hội Xuân cùng 128 vị tinh thần sứ chậm rãi từ thiên khung bên trong hạ xuống, nàng đối với Tử Vi hỏi, không truy sao? Tử Vi lắc đầu, ra quần tinh thế giới, thực lực của ta sẽ hạ xuống một đoạn, không có 100% nắm chắc đem cái kia một tên kiếm tiên tuyệt sát. Hơn nữa cách mở quần tinh thế giới sẽ có một chút phiền toái tới người. Bách Lý Hội Xuân nhếch miệng hơi có một chút đáng tiếc nói, trốn rất nhanh. Bất quá trải qua trận này, cái kia Thanh Huyền giáo có thể hay không bị chúng ta đánh sợ, không dám tới tìm chúng ta gây phiền phức. Tử Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, không ngại, mặc kệ bọn hắn có thể hay không lại một lần nữa tập kích quần tinh trấn, chỉ cần 36 thần sao phong ấn thuật vẫn còn, Thanh Huyền giáo âm mưu liền không khả năng đạt được. Về phần bọn hắn phía sau màn chân tiên, nếu là thật sự làm rùa đen rút đầu, giấu đi không nhiệt thần, chủ thượng sẽ ra tay giải quyết bọn họ. Quần tinh trấn bên trong, quần tinh giáo cùng Thanh Huyền giáo đại chiến kết thúc, bảo vệ dân chúng trận pháp chậm rãi trên hồi, quần tinh trấn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Thanh Huyền giáo địa cung bên trong, Lý Hàn Yên hủy diệt địa cung Thanh Huyền giáo giáo đồ về sau, nàng bởi vì huy động Thanh Minh kiếm tạo thành pháp lực khô kiệt, vì vậy nàng liền một mực tại địa cung bên trong khôi phục. Trương Diêm cùng còn lại 7 vị tiên tiên viên mãn tại bên cạnh nàng hộ pháp. Đợi đến màn đêm buông xuống, thiên cung bên trong nhàn nhạt tinh quang sáng nhập bị hủy diệt hơn phân nửa địa cung bên trong. Lý Hàn Yên mở ra hai mắt, một thân pháp lực trải qua một ngày khôi phục trở lại đỉnh phong. Điện hạ ngài tỉnh. Một bên Trương Diêm cung kính nói. Lý Hàn Yên khẽ gật đầu nhìn hướng trong tay Thanh Minh kiếm có một tia kinh ngạc. Trôi tiên kiếm này thế mà không hề rời đi. Lập tức trong đầu của nàng bắt đầu rơi vào trầm tư, cái này tiên kiếm là ai phái tới cứu nàng? Tại Kim Đan kỳ thời điểm, Thanh Minh kiếm giúp nàng chém giết một tên nguyên anh tu sĩ, uy lực của nó có thể nói khủng bố, nàng liền đã mơ hồ có chỗ suy đoán. Hôm nay Thanh Minh kiếm lần thứ hai đến rút, bộ phát uy lực thế mà trực tiếp giúp nàng chém có địa cung gia chỉ thanh niên áo bào đen, trong lòng nàng đã chắc chắn, cái này Thanh Minh kiếm chính là một thanh tiên kiếm. Nguyên bản Lý Hàn Yên còn suy đoán, cái này Thanh Minh kiếm khả năng là hoàng thất lão tổ Lý Phần Tiên bội kiếm. Nhưng bây giờ nghĩ đến không thể nào khả năng. Lý Phần Tiên lại thế nào cường cũng liền nguyên anh hoặc là hóa thần tu vi, mà một tên nguyên anh tu sĩ hoặc hóa thần tu sĩ có thể nắm giữ một thanh tiên kiếm sao? Lý Hàn Yên nhìn chằm chằm Thanh Minh kiếm trầm tư rất lâu cũng không có nghĩ đến một tia đầu mối. Lúc này nàng liền đình chỉ suy tư, hướng về nguyên bản tế đàn vị trí đi đến. Nguyên bản tế đàn tại Thanh Minh kiếm một kiếm phía dưới biến thành cho bụi, Lý Hàn Yên nhìn qua hóa thành phế tích tế đàn, khẽ cho mày, Trương Diêm ngươi có thể nhìn đến nguyên bản tại tế đàn bên trên viên kia bảo châu màu đen. Trương Diêm nghe vậy lắc đầu nói, hồi điện hạ, tại hạ không nhìn thấy. Bất quá điện hạ, vừa rồi ngài một kiếm bổ tế đàn, cái kia màu đen bảo châu có thể tại kiếm khí bên trong biến thành tích phấn. Lý Hàn Yên có chút cau mày nói, nhìn thấy cái kia một cái bảo châu màu đen thời điểm, ta luôn cảm giác trong lòng có một cỗ chẳng lành, đồng thời có nhàn nhạt tín ngưỡng khí tức tại trên người của nó bao phủ. Nghĩ đến viên kia bảo châu màu đen chính là Thanh Huyền giáo điên cuồng cướp đoạt tín ngưỡng chi lực nguyên nhân, bị một kiếm hủy cũng tốt. Trương Diêm tu chỉnh một cái, chúng ta rời đi đi. Liên tại Lý Hàn Yên chuẩn bị đường cũ trở về, rời đi cái này một tòa tản tạ địa cung lúc, một đạo thanh sắc lưu quang đột nhiên rơi xuống đất. Oeng! Tiếng vang ầm ầm phía dưới, bụi mù nổi lên một phía. Chờ tất cả khói tản đi, Lý Hàn Yên thấy được phế tích bên trong một tên cầm kiếm tu sĩ mang theo cả người là huyết nhân ảnh dáng lâm tới đất cung bên trong. Mà hai người này chính là từ quần tinh trấn chạy trốn Phó Thanh Đăng cùng với Lạc Thư. Lý Hàn Yên tại nhìn đến hai người lần đầu tiên, liền chấn động trong lòng. Một cỗ nguy cơ tử vong giáng lâm ở trong lòng. Phó Thanh Đăng cùng Lạc Thư hai người mặc dù đều bị thương, nhưng dù sao cũng là chân tiên, tùy ý tán phát một tia khí tức liền để Lý Hàn Yên cảm nhận được uy hiếp. Phó Thanh Đăng nhìn xem sắp rời đi Lý Hàn Yên đám người, thần sắc bất thiện nói, các ngươi là người phương nào? Chính là các ngươi hủy địa cung. Chương 257, Thanh Minh kiếm VS Phó Thanh Đăng. Chương 257, Thanh Minh kiếm VS Phó Thanh Đăng. Chỉ một thoáng, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp hướng về Lý Hàn Yên cùng Trương Diêm đám người ép đi. Cường đại uy áp phía dưới, Trương Diêm cùng 7 vị tiên tiên viên mãn tướng sĩ lúc này bị ép không ngóc đầu lên được. Mà trên thân Lý Hàn Yên có cổ lão đế uy hộ thể, cho dù là chân tiên uy áp cũng không thể đối nó tạo thành tổn thương chút nào. Phó Thanh Đăng gặp cái này khẽ cho mày, một tên nguyên anh, một tên võ đạo tông sư, 7 tên tiên tiên làm sao có thể hủy đi địa cung? Đã trở thành huyết nhân Lạc Thư yếu ớt nói ra, có phải là bọn hắn hay không làm bên trong tìm một người siêu hồn không được sao? Trên người nàng có gì đó quái lạ lại có thể ngăn cản chân tiên uy áp? Có lẽ có không ít bí mật. Lạc Thư tràn đầy máu tươi ngón tay chỉ hướng Lý Hàn Yên. vậy trước tiên lục soát nàng hồn. Phó Thanh Đăng thân hình lóe lên liền đi tới Lý Hàn Yên trước mặt. Xem như chân tiên tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến Lý Hàn Yên đều không có kịp phản ứng. Mắt thấy Phó Thanh Đăng chỉ một cái liền muốn điểm tại Lý Hàn Yên cái trán, Lý Hàn Yên trong tay Thanh Minh kiếm bộc phát ra kiếm quang sáng chói. Lý Hàn Yên không bị khống chế huy động Thanh Minh kiếm. Phó Thanh Đăng con ngươi có chút co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại về tới Lạc Thư bên cạnh. Tiên kiếm. Lạc Thư sắc mặt nghiêm túc nói, một thanh này tiên kiếm phẩm cấp không thấp, vừa rồi chúng ta liền tại trước mặt nó đều không có mảy may phát giác. Phó Thanh Đăng nhìn chòng chọc vào Lý Hàn Yên trong tay tiên kiếm, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Xem như một tên kiếm tiên, hắn không có luyện khí tài năng, hắn con đường luyện khí không đủ để chống đỡ hắn luyện chế một thanh bản mệnh tiên kiếm. Quân Tinh giáo Tử Vi nói tới không sai, hắn thiếu một thanh bản mệnh tiên kiếm. Không có tiên kiếm kiếm tiên, không cách nào đem kiếm tiên chi đạo đi đến cực hạn, không cách nào làm đến chân chính cùng giai vô địch. Trôi tiên kiếm này bản toàn muốn. Kiếm khí bén nhọn từ trên thân Phó Thanh Đăng bộc phát công hướng Lý Hàn Yên đám người. Mà giờ khắc này Lý Hàn Yên tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, ý thức của nàng mặc dù thanh tỉnh, nhưng nàng nhục thân đã không nhận chính nàng khống chế. Thanh Minh kiếm tiến vào hộ chủ trạng thái, cưỡng ép khống chế Lý Hàn Yên thân thể chống đỡ. Bàng bạc tiên lực từ Thanh Minh kiếm bên trong bộc phát. Kiếm thuật Thanh Minh. Một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm khí xé rách hư không, không trung tầng mây dày đặc trực tiếp một phân thành hai, không thể nhìn thấy phần cuối. Đại lượng máu tươi từ Phó Thanh Đăng cánh tay chảy xuôi mà xuống. Thanh Minh kiếm xem như tiên kiếm, gánh chịu Diệp Trần kiếm chi đại đạo, cho dù Diệp Trần không ở bên người, nó cũng có thể phát huy nhất định thực lực, cũng sử dụng Diệp Trần kiếm đạo thần thông. Vừa rồi Phó Thanh Đăng tại Thanh Minh kiếm phát động kiếm thuật Thanh Minh thời điểm ngay lập tức phát giác không đúng, nhưng đã không kịp hoàn toàn tránh né. Hắn tự thân kiếm khí bị Thanh Minh kiếm đánh nát, đồng thời bị tổn thương đến cánh tay. Thượng phẩm tiên kiếm, đây là một thanh thượng phẩm tiên kiếm. Lạc Thư không thể tin nhìn chằm chằm tay cầm Thanh Minh kiếm Lý Hàn Yên. Lạc Thư am hiểu con đường luyện khí, cả đời luyện chế qua vô số tiên khí, làm Thanh Minh kiếm bộc phát ra chân chính uy năng về sau, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Thanh Minh kiếm phẩm cấp. Phó Thanh Đăng, thượng phẩm tiên kiếm có thể bộc phát ra chân tiên chi uy, không nên khinh thường. Phó Thanh Đăng đưa tay vung lên, một thanh trung phẩm tiên khí biến thành trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Bản tọa cũng không tin, bản tọa còn đánh không lại một thanh kiếm. Vô tận kiếm ý từ Phó Thanh Đăng trong cơ thể bộc phát, hắn đột nhiên hướng về Lý Hàn Yên phương hướng huy động. Lần này Phó Thanh Đăng trực tiếp thật sự quyết tâm, đánh ra tự thân một kích mạnh nhất. Lý Hàn Yên nhục thân vẫn như cũ ở vào Thanh Minh kiếm khống chế bên trong, thanh sắc lưu quang tại thân kiếm lưu động, vô tận tiên lực từ kiếm bên trong bộc phát. Kiếm thuật Thanh Minh lại một lần nữa bị Thanh Minh kiếm đánh ra. Hai đạo kinh khủng kiếm khí ở trong hư không va chạm, kinh khủng dư uy hướng về bốn phía lan tràn, những nơi đi qua vạn vật nhân diệt. Thanh Minh kiếm tỏa ra nhàn nhạt thanh quang, sử dụng tiên lực hóa ra một đạo bình chướng che lại Lý Hàn Yên cùng Trương Diêm đám người. Chờ kiếm khí dư uy tản đi về sau, trên thân Phó Thanh Đăng thêm nữa một đạo kiếm thương, đỏ thắm máu tươi không ngừng chảy mà ra. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Phó Thanh Đăng không nghĩ tới dù cho chính mình dùng hết toàn lực, thế mà còn không phải một thanh kiếm đối thủ. Lạc Thư cảm giác Thanh Minh kiếm bên trong bàng bạc tiên lực khẽ khẽ thở dài, "Phó Thanh Đăng, chúng ta rút lui trước đi." Phó Thanh Đăng sắc mặt che lấp, cuối cùng một cắn cùng Lạc Thư ly khai địa cung. Chờ hai người rời đi về sau, Thanh Minh kiếm trả lại Lý Hàn Yên nhục thân quyền khống chế. Trong lúc nhất thời Lý Hàn Yên có một loại toàn thân mệt lạ cảm giác, lảo đảo hướng về phía trước ngã xuống. "Điện hạ ngài không có sao chứ?" Trương Diêm sắc mặt hơi đổi một chút liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên lắc đầu, "Không ngại, nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Chỉ bất quá không nghĩ tới, Thanh Huyền giáo phía sau màn lại có cường đại như thế tồn tại. Mặc Khiếu địa giới, nào đó một chỗ núi hoang bên trong. Phó Thanh Đăng cùng Lạc Thư rời đi địa cung phía sau liền giáng lâm ở đây. Phúc. Một cái máu đỏ tươi từ Phó Thanh Đăng trong miệng phun ra. Thanh Minh kiếm bung ra kiếm thuật Thanh Minh bên trong ẩn chứa cực mạnh kiếm đạo thần bao hàm, bây giờ những này kiếm đạo thần bao hàm theo kiếm khí tiến vào Phó Thanh Đăng trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có tiếp tục cùng Thanh Minh kiếm giao thủ, bởi vì lại chúng mấy kiếm, hắn khả năng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Lạc Thư cảm giác được Phó Thanh Đăng trạng thái, sắc mặt hơi đổi một chút. Tình huống của ngươi so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Lạc Thư mặc dù tự thân đã trở thành huyết nhân, thương thế thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, nhưng cũng vẹn vẹn thoạt nhìn thương thế khủng bố bản nguyên có hại mà thôi, cũng không nguy hiểm tự thân tính mệnh. Nhưng hôm nay Phó Thanh Đăng khác biệt, hai đạo thanh minh kiếm khí tiến vào trong cơ thể của hắn, kiếm khí, kiếm ý cùng thần bao hàm trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, nếu là không nhanh chóng trấn áp, là thật sẽ thân tử đạo tiêu. Lại là một cái máu đỏ tươi phun ra, Phó Thanh Đăng sắc mặt khó coi nói ra, ta phải nhanh một chút chữa thương, trấn áp trong cơ thể kiếm khí. Còn lại chờ ta khôi phục sau lại nói. Lạc Thư nghe vậy khẽ gật đầu, lúc này từ trong ngực lấy ra một kiện hạ phẩm tiên khí. Một tia tiên lực truyền vào trong đó, kiện này tiên khí lớn lên theo gió hóa thành một tòa động phủ. Động phủ cửa lớn từ từ mở ra, Phó Thanh Đăng không nói gì trực tiếp tiến vào bên trong. Lạc Thư cũng theo sát phía sau. Làm hai người đều tiến vào động phủ về sau, ầm ầm âm thanh vang lên. Động phủ cửa đá bắt đầu đóng lại, chờ cửa đá hoàn toàn khép kín, một đạo gợn sóng tại động phủ bên trên nổi lên. Tiếp theo hơi thở cái này, một tòa động phủ ẩn nấp tại núi hoang bên trong. Tàn Dương Thành. Diệp Trần đã một lần nữa về tới phủ đệ bên trong. Hắn nằm ở trên ghế bành lẩm bẩm nói, Thanh Huyền giáo chân tiên đã tổn thất hơn phân nửa, chờ Hàn Yên quét sạch toàn bộ Tây Bắc chi địa chủng hai, cái này Thanh Huyền giáo cũng liền nên diệt vong. Chương 258, Lăng lão chương 258, Lăng lão Tây U cổ thành. Từ Khổ Thiền tự đóng chùa về sau, Lữ Cao Nghĩa liền theo Tây U quân cùng nhau ly khai trong thành, tại Tây U địa giới loại bỏ chủng triều, cứu giúp trốn ở chỗ tối bách tính. Lý Hàn Yên mặc dù mang theo Chu Tức quân ly khai Tây U địa giới, nhưng Tây U địa giới chủng hai cũng bởi vì Mạc Nguyệt Triệu hắn còn giữ lại không có mấy. không cần Chu Tước quân xuất thủ, Tây U địa giới đóng giữ Tây U quân liền có thể loại bỏ còn lại chủ triều. Mấy ngày nay Lữ Cao Nghĩa đi theo Tây U quân trải qua không ít thôn trang cùng thành trấn. Những này thôn trang cùng thành trấn trải qua trùng triều tẩy lễ phía sau đã tàn tạ không chịu nổi. Nhưng bọn hắn cũng tại rách nát phế tích cùng góc tối bên trong tìm được không ít may mắn còn sống sót bách tính. Bị Tây U quân tìm tới thời điểm, những người dân này phần lớn đều đói gầy như quét ủi, vẻ mặt suy sụp. Tây U quân lúc này lấy ra không ít lương khô khiến cái này đói bụng bách tính khôi phục thể lực. Bất quá cùng may mắn còn sống sót bách tính so sánh, Tây U quân tại những này tàn tạ thôn trang cùng thành trấn bên trong tìm tới càng nhiều vẫn là trùng triều gặm ăn sau đó lưu lại thi thể bã bụng. Cánh tay, bắp chân, đầu các loại những người này thân thể khí quan tràn ngập thành trấn cùng thôn trang phế tích bên trong, huyết tinh lại tàn nhẫn. Sát trời dần tối, Tây U quân tại một tòa bỏ hoang thành trấn bên trong chỉnh đốn. Tí tách mưa nhỏ từ đêm đen như mực giữa không trung rơi xuống. Lữ Cao Nghĩa nhìn qua ngoài phòng mưa nhỏ, song quyền nắm chặt, mấu chốt trở nên trắng, trong mắt có một cô nói không rõ cảm xúc lưu chuyển. Tào Ngự đi tới bên cạnh Lữ Cao Nghĩa, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lữ huynh đệ, ăn cơm, ngươi làm sao còn một người tại cái này? Lữ Cao Nghĩa đang chát cười một tiếng, Tào tướng quân, ta không có gì khẩu vị. Tào tướng quân, ngươi nói học y thật có thể hành y tế thế sao? Từ ta đi tới Tây U cổ thành về sau, ta vẫn tại khổ thiền tự bên trong tiếp xúc y thuật. Bây giờ y thuật của ta không nói ra thần bảo hóa, nhưng cũng đã có nhất định thành tựu. Nhưng nếu là người đã chết rồi, y thuật của ta không hề có tác dụng. Tào Ngự trầm mặc một lát nói ra, Lữ huynh đệ cái này cũng không trách ngươi. Trung chiều hung mãnh, giống như thiên hai, không phải sức người có thể ngăn cản. Bất quá mấy ngày nay ngươi cũng không phải bằng vào y thuật cứu mấy trăm vị tướng sĩ cùng mạch tính. Nếu không phải ngươi xuất thủ, bọn họ đã chết tại ốm đau bên trong. Ai nói học y vô dụng, bản tướng quân cái thứ nhất không đồng ý. Tốt, Lữ huynh đệ không nên nghĩ quá nhiều, tận chính mình có khả năng là được, dù sao ngươi cũng không phải thần tiên. Lữ Cao Nghĩa thở dài một hơi nói, mà thôi, Tào tướng quân như lời ngươi nói không tệ, suy nghĩ nhiều vô ích. Ta lại đi Lâm Thời bệnh phường nhìn xem, Tào tướng quân ngài đi làm việc trước đi. Tại Tây Ú quân bây giờ đóng quân thành trấn bên trong, có một tòa bị trùng triều phá hư về sau sòng bạc. Trùng triều càn quét sau đó, sòng bạc chủ thể coi như hoàn hảo, Tây Ú quân hơi tu bổ một cái liền đem nó trở thành Lâm Thời bệnh phường. Quét dọn trùng triều tụ thương binh sĩ cùng những cái kia sinh bệnh bách tính đều bị thu xếp ở đây. Lữ thầy thuốc ngày tới. Lữ Cao Nghĩa những ngày này một mực tại là thụ thương Tây Ú quân cùng sinh bệnh bách tính xem bệnh, tăng thêm y thuật muốn mạnh hơn xa Tây Ú quân bên trong quân y đi, chứa khỏi không ít Tây Ú quân sĩ binh thương thế. Dẫn đến bây giờ hắn tại Tây Ú quân bên trong rất được người tôn trọng, vừa tiến vào bệnh phường bên trong, phòng thủ binh sĩ liền đối với Lữ Cao Nghĩa chào hỏi. Lữ Cao Nghĩa cười khẽ gật đầu, mấy vị vất vả. Phòng thủ binh sĩ bội vàng nói, không khổ cực, không khổ cực. Muốn nói vất vả, ngài những ngày này không biết ngày đêm cứu chữa bệnh nhân, nhưng muốn so với chúng ta vất vả nhiều. Lữ thầy thuốc mời ngài vào. Phòng thủ binh sĩ đích thân mở ra bệnh phường cửa lớn, nên Lữ Cao Nghĩa tiến vào bên trong. Làm Lữ Cao Nghĩa tiến vào bệnh phường về sau, hắn bắt đầu hỏi bệnh từng vị nằm ở trên giường bệnh tướng sĩ cùng bách tính. Ước chừng một canh giờ sau, Lữ Cao Nghĩa mới kết thúc hỏi bệnh, tại bệnh phường bên trong tìm một cái góc ngồi xuống. Ngay tại lúc này một tên tóc trắng xóa lao giả đi tới, hắn đi tới Lữ Cao Nghĩa trước mặt từ trong ngực lấy ra một cái mặt trắng mô mô. Lữ thầy thuốc bận rộn lâu như vậy ngươi nhất định đói bụng không, ăn một chút đi. Lữ Cao Nghĩa tiếp nhận lão nhân trong tay mặt trắng mô mô, khẽ cười nói, lăng lão đa tạ. Tên là Lăng lão lão giả chậm rãi ngồi tại Lữ Cao Nghĩa bên cạnh chậm rãi mở miệng, "Lữ thầy thuốc, lão phu nhìn người những ngày này tâm tình đều không thế nào tốt lắm." Lữ Cao Nghĩa thở dài một hơi nói, "Cái này chết tiệt trùng thai mang đi quá nhiều sinh mệnh. Ta chỉ có một thân y thuật, thế nhưng cứu vãn không được bọn hắn sinh mệnh." Lăng lão trầm mặc một ít nói khẽ, "Mỗi người đều có mệnh số của mình, bọn họ chú định chết tại đây một tai nạn bên trong, cái này không trách được ngươi." Tào tướng quân nói trận này trùng thai không phải sức người có khả năng ngăn cản, ta liền nghĩ đến nếu là ta thực lực có thể càng cường đại một chút, cường đại đến có thể so với thần ma, có phải là liền có cơ hội cứu những cái kia chết đi bất tính. Lăng lão lông mày nhíu lại hỏi, "Lữ thầy thuốc, ngươi vì sao sẽ có ý tưởng này?" Lữ Cao Nghĩa, chính là đơn thuần không nghĩ nhiều người như vậy chết tại đây một tràng trùng thai bên trong. Lăng lão cười cười nói, "Lão phu sống lâu như vậy, gặp qua rất nhiều muốn biến thành cường đại người. Giống Lữ thầy thuốc dạng này xác thực hiếm thấy." Lữ Cao Nghĩa nhún vai, thở dài một hơi, "Đáng tiếc ta chính là một cái biết một chút y thuật tiên tiên võ giả, thành không được có thể so với thần ma tồn tại. Không nói cái này, Lăng lão vết thương của ngài lạnh tốt một chút sao? Có muốn hay không ta lại vì ngươi đem bắt mạch?" Lăng lão thong thả cười một tiếng, "Uống ngươi kê đơn thuốc, đã sớm tốt lắm rồi. Thời gian thong thả, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Từ khi Mạc Nguyệt tử vong về sau, Tây Bắc chi địa liền sẽ không sinh ra mới trùng triều. Trải qua nửa tháng quét dọn, Lý Hàn Yên gần như đã trấn áp Tây Bắc chi địa trùng thai, liền không ít thanh huyền giáo cứ điểm đều bị nàng nổ tận gốc. Hôm nay Lý Hàn Yên dẫn theo 10 vạn Chu Tước đại quân về tới Tản Dương thành bên trong." Vân Nhi nhìn thấy Lý Hàn Yên phía sau hết sức vui mừng, mừng rỡ tiến lên ôm lấy Lý Hàn Yên. "Công chúa ngài cuối cùng trở về." Lý Hàn Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Nhi sau lưng nói, "Xin lỗi Vân Nhi, quét dọn Mạc Khiếu địa giới trùng chiều hao tốn không ít thời gian." Cùng Vân Nhi ôm sau đó, Lý Hàn Yên ánh mắt thủy mị gợi tình nhìn hướng Diệp Trần. "Tiểu Lang Quân, nhiều ngày như vậy không thấy có muốn hay không ta ạ?" Diệp Trần mang theo màu đen mắt xa nét mặt biểu lộ mỉm cười, "Hoan nên trở về, Hàn Yên." Vân Nhi nhìn một chút cựu biệt trùng phùng hai người nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Ta đi chuẩn bị ăn trưa, các ngươi từ từ nói chuyện." Tiếng nói vừa ra Vân Nhi liền hướng về phòng bếp mà đi, trong lúc nhất thời đỉnh viện bên trong chỉ còn lại Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên hai người. Diệp Trần ôm Lý Hàn Yên bên hông chậm rãi tại đỉnh viện đỉnh nghỉ mát bên trong ngồi xuống. Hàn Yên lần này ngươi rời đi có thể đủ lâu dài. Lý Hàn Yên thuận thế nằm ở Diệp Trần bả vai nói khẽ, vốn là muốn đem các ngươi tiếp vào Mạc Khiếu địa giới, bất quá ta về sau suy nghĩ một chút các ngươi vẫn là ở tại Tản Dương thành bên trong tương đối an toàn. Ngày này còn thuận lợi sao? Lý Hàn Yên khẽ gật đầu, trên đại thể vẫn là thuận lợi. Cái này Tây Bắc chi địa trùng thai cũng kém không nhiều đã giải quyết. Đúng rồi Tiểu Lang Quân, ngươi quải trượng đâu? Bình thường không phải nhìn ngươi quải trượng không rời người. Chương 259, Thỉnh Lăng lão ra tay, đối phó quần tinh dậy. Chương 259, Thỉnh Lăng lão ra tay, đối phó quần tinh dậy. Lý Hàn Yên đối với Diệp Trần tất cả đều rất quan tâm, Diệp Trần ngày thường đều sẽ mang theo một cái quải trượng ở bên cạnh. Hôm nay cái kia một cái quải trượng chưa từng xuất hiện, Lý Hàn Yên nháy mắt liền phát hiện chỗ này chi tiết. Ngươi nói quải trượng a? Cái kia một cái quải trượng bồi bạn ta nhiều năm, tuổi tác đến về hưu thời điểm. Ta bây giờ lại là tiên thiên võ giả, cho nên không có lại mua một cái tính toán. Tiên thiên võ giả có thể sử dụng võ đạo chân khí cảm giác bốn phương, dù cho hai mắt không tiện, cũng có thể cuộc sống bình thường. Lý Hàn Yên nằm ở Diệp Trần bả vai lười biếng nói, chờ sau khi trở về tìm Thanh Giản chân nhân giúp ngươi luyện chế tử khí đôi mắt sáng đan, con mắt của ngươi liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Sắp từ không cần phải trượng. Tiểu Lang Quân, khoảng cách ăn trưa còn có hơn một canh giờ, ôm ta đi trong phòng đi. Được. Diệp Trần ôm lấy trong ngực thân thể mềm mại hướng về phòng ngủ đi đến. Tiến vào trong phòng, Lý Hàn Yên đối với trong phòng bồn tắm nhẹ nhàng bung lên. Chỉ một thoáng, một thùng bốc hơi nóng nước sạch xuất hiện tại trong thùng tắm. Tiểu Lang Quân cùng nhau a. Lý Hàn Yên cởi xuống thắt lưng bên trong thanh minh kiếm, rút đi trên người y phục, lôi kéo Diệp Trần chậm rãi hướng về bồn tắm phương hướng mà đi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tốt lắm. Diệp Trần nhẹ nhàng vừa dùng lực, hai người một cách tự nhiên ngã vào trong thùng tắm, bọt nước văng khắp nơi. Nước ấm phía dưới, Diệp Trần hướng về Lý Hàn Yên mềm dẻo phần môi hôn tới. Dục vọng kia lửa tại trong phòng lan tràn, gió nhẹ quét bên thùng tắm rèm cửa chậm rãi rủ xuống. Tại tao ngự dẫn đầu xuống, Tây Ú quân cũng đã trấn áp Tây Ú địa giới trùng triều. Bọn họ mang theo thôn trang cùng thành trấn bên trong may mắn còn sống sót bách tính về tới Tây Ú cổ thành. Trở lại Tây Ú cổ thành về sau, may mắn còn sống sót bách tính liền tại Tây Ú tiết độ sứ Tào Cửu an bài xuống, tiến vào tế thiện trong phường. Lăng lão, ngài vì sao không muốn đi khổ thiền tự bên trong, chẳng lẽ ngài tại Tây Ú cổ thành có khác chỗ? Tào Cửu đại nhân an bài tế thiện phường mặc dù là một cái không sai dung thân chỗ, nhưng mỗi ngày đều cần làm việc, đối với ngài đến nói quá mức vất vả. Tây Bắc chi địa nhiều tháng trùng thai, dẫn đến bây giờ Tây Ú cổ thành tài chính thiếu thốn, đã làm không được không ràng buộc cứu giúp những này may mắn còn sống sót bách tính. Vì vậy Tào Cửu liền nghĩ một cái biện pháp, từ quan phủ ra mặt liên hệ trong thành thương hội, để bọn hắn là những người dân này tìm công việc, mà quan phủ dùng bọn họ tiền làm việc là những người dân này cung cấp ăn, mặc, ở, đi lại. Tào Cửu tại Tây Ú cổ thành vẫn là rất có hy vọng, trong thành thương hội đối với cái này một đề nghị cũng không có ý kiến, cái này một chính sách cũng liền tiến hành thuận lợi xuống dưới. Bất quá Lăng lão niên kỳ lớn, đã không thích hợp làm việc nặng. Tốt tại chờ Lữ Cao Nghĩa trở về thời điểm, Khổ Thiền tự đã một lần nữa mở chùa. Trải qua Lữ Cao Nghĩa một phen thương lượng, Viên Giác trưởng lão đồng ý tại trong chùa vạch ra một vùng, thu lưu người sống sót bên trong già yếu tàn tật. Hôm nay Lữ Cao Nghĩa đi tới tế thiện trong phường, chính là vì tiếp đi người sống sót bên trong những cái kia già yếu tàn tật. Cái khác lao nhân cùng phụ nữ trẻ em hầu như đều đã bị Khổ Thiền tự tăng nhân tiếp đi, chỉ có Lăng lão một người cự tuyệt Khổ Thiền tự tăng nhân tiếp dẫn. Tại Tây U địa giới những ngày qua, Lữ Cao Nghĩa hỏi bệnh kết thúc về sau, thỉnh thoảng sẽ cùng Lăng lão trò chuyện hai câu, quan hệ của hai người tương đối mà nói không sai. Nghe Lăng lão không muốn đi Khổ Thiền tự về sau, hắn liền đích thân cùng Lăng lão thương lượng. Lăng lão nhẹ nhàng thở dài, "Lữ thầy thuốc, lão phu đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá lão phu không thích chùa miếu, Khổ Thiền tự lão phu vẫn là không đi." Lão phu nghe qua một thời gian, Tào Tiết Độ sẽ sai người xây dựng lại bị trùng thai phá hư thành trấn. Lão phu là một cái nhớ tình bạn cũ người, đến lúc đó có thể sẽ rời đi Tây Ú cổ thành. Lữ Cao Nghĩa nghe vậy cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn thở dài nói, "Lăng lão, vậy ngươi nhiều bảo trọng." Lăng lão cười nhạt một tiếng, "Yên tâm đi, lão phu còn không có sống đủ đâu, cũng không bỏ được sớm như vậy liền chết." Lăng lão vỗ vỗ Lữ Cao Nghĩa bả vai nói, "Lữ thầy thuốc, lão phu quê hương tại Bạch Phong trấn. Chờ Bạch Phong trấn xây dựng lại về sau, Lữ thầy thuốc có thể tới Bạch Phong trấn thăm hỏi lão phu. Đến lúc đó lão phu tất nhiên sẽ mời ngươi uống chúng ta Bạch Phong trấn đặc sản, Bạch Phong rượu." Lữ Cao Nghĩa nhếch miệng lên một tia đường cong nói, "Tốt, chờ Bạch Phong trấn xây dựng lại ngày, ta nhất định sẽ đi Bạch Phong trấn đi một lần." Đêm thời gian dần trôi qua giáng lâm. Tế thiện trong phường ngay tại nghỉ ngơi Lăng lão bỗng nhiên mở mắt. Hắn yên lặng mặc quần áo tử tế đứng dậy, hướng về tế thiện phường đi ra ngoài. Không người hẻm nhỏ bên trong, Lăng lão nhàn nhạt mở miệng nói, "Ra đi." Một tia thanh lãnh gió đêm thổi qua, Lạc Thư từ bóng tối bên trong đi ra. Hắn cung kính đối với Lăng lão nói ra, "Vạn bối Lạc Thư tham kiến Lăng tiền bối." Lăng lão hừ lạnh một tiếng nói, "Lão phu tha thứ các ngươi tại Tây Bắc chi địa làm sằng làm bậy đã là xem tại Huyền Quang mặt mũi. Bây giờ còn dám tìm tới trước mặt lão phu, thật làm lão phu không dám giết các ngươi." Trong chốc lát một cỗ kinh khủng uy áp từ trên thân Lăng lão bộc phát, hướng về nơi hẻo lánh Lạc Thư ép đi. Cho dù Lạc Thư chính là một tên trần tiền, thế nhưng tại cái này kinh khủng uy áp hạ thân hình là không cầm được quỳ xuống, tiên khu cùng linh hồn tại thời khắc này đều phát ra kêu rên. "Lăng, tiền bối, thứ tội." Vãn bối trước đến, là vì chủ thượng sự tình. Lạc Thư tiếng nói rơi xuống, Lăng lão lúc này mới thu hồi uy áp. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, xem tại Huyền Quang mặt mũi, lão phu mới tha thứ các ngươi tại Tây Bắc chi địa nhất lên trùng thai, cướp đoạt đại lượng tín ngưỡng chi lực. Nhưng còn lại sự tình, lão phu sẽ lại không tha thứ các ngươi Thanh Huyền giáo làm ẩu. Nếu như các ngươi tiếp tục làm ra thương thiên hại lý sự tình, lão phu chắc chắn đích thân xuất thủ, đem các ngươi quét sạch. Kinh khủng uy áp biến mất, Lạc Thư từng ngụm thở dốc, chờ khôi phục về sau liền nói ra, "Lăng tiền bối, cướp đoạt tín ngưỡng chi lực xuất hiện chỗ sơ suất." Lăng lão nghe vậy cái trán lập tức vận thành một cái chữ xuyên, trùng chiều thối lui, "Chẳng lẽ không phải các ngươi đã góp nhặt đầy đủ tín ngưỡng chi lực?" Lạc Thư cười khổ nói, "Tây Bắc chi địa chín đại chủ thành, chúng ta một tòa không động, chỉ dựa vào những cái kia xa xôi thành trấn cùng nhỏ yếu thôn trang làm sao có thể đủ?" "Lăng tiền bối, ngài nhưng có biết Quần Tinh giáo?" "Quần Tinh giáo? Đó là cái gì?" Lăng lão hỏi. Lạc Thư khẽ thở dài, "Quần Tinh giáo là một cái phụng quần tinh thượng thần làm chủ giáo phái, bọn họ tự ý dùng tinh thần chi lực, chẳng biết tại sao tại Tây Bắc chi địa khắp nơi cùng chúng ta Thanh Huyền giáo đối nghịch. Bởi vì bọn họ, chúng ta mưu đồ thất bại." Lăng lão sắc mặt có chút trầm xuống, "Hy sinh nhiều như vậy bất tính, các ngươi không để cho Huyền Quang từ ngoại giới trở về." Lạc Thư sắc mặt ảm đạm, "Chúng ta bất lực. Hôm nay vãn bối đến tìm Lăng lão, cũng là hy vọng ngài có thể xuất thủ đối phó cái kia Quần Tinh giáo." Chương 260, Cổ Tiên chương 260, Cổ Tiên tĩnh mịch không người hẻm nhỏ bên trong, Lăng lão thần sắc bình tĩnh nhìn xem trước mặt Lạc Thư. Đối mặt Lạc Thư thỉnh cầu, hắn lạnh lùng mở miệng nói, "Liền tính lão phu thay các ngươi giải quyết Quần Tinh giáo, các ngươi muốn thế nào gọi về Huyền Quang, chẳng lẽ muốn lại nhắc lên một lần trùng thái sao? Lão phu cũng sẽ không tha thứ các ngươi lần thứ hai làm như thế." "Lăng tiền bối, xin ngài yên tâm, Thanh Huyền giáo tuyệt đối sẽ không nhắc lên lần thứ hai trùng thái. Lần này chúng ta cướp đoạt tín ngưỡng chi lực phương thức sẽ ôn hòa một chút." Lăng lão khẽ thở dài một hơi nói, mà thôi, nể tình Huyền Quang phân thượng tìm một chỗ nói một chút đi." Lạc Thư nghe vậy khỏe miệng lộ ra mỉm cười, "Lăng tiền bối mời." Chỉ chốc lát sau về sau, Lăng lão tại Lạc Thư dẫn dắt xuống đến Tây Vũ cổ thành bên ngoài một tòa trong đập phủ. Lăng lão nhàn nhạt mở miệng nói, "Cùng lão phu nói một chút Quần Tinh giáo tình huống cụ thể đi." Nửa tháng trước, lão phu mơ hồ cảm giác được Mạc Khiếu địa giới có một cố cường đại tiên lực ba động, nhưng không có quá mức quan tâm. "Đó phải là các ngươi tại cùng Quần Tinh giáo chân tiên giao thủ đi." Lạc Thư là Lăng lão pha một ly linh trà gật đầu nói, "Đúng là như thế. Bất quá cái kia một tràng đại chiến, chúng ta Thanh Huyền giáo thảm bại, Bách Tượng, Vân Huyền Cơ cùng Mạc Nguyệt bị vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Lăng lão, các ngươi Thanh Huyền giáo xuất động mấy tên chân tiên?" "Bao gồm ta ở bên trong tổng cộng 5 vị, trừ vẫn là cái kia 3 vị bên ngoài còn có một vị là Phó Thanh Đăng." Lạc Thư hồi đáp. Lăng lão hơi nhíu mày, "Liền Phó Thanh Đăng đều xuất động, các ngươi còn là thua. Tiểu tử này không phải kiếm tiên sao, tại chân tiên cảnh bên trong sẽ còn thua ở người khác." Lạc Thư đang chát cười một tiếng, "Cùng Phó Thanh Đăng giao thủ là một vị nắm giữ đế vương lực lượng cùng tinh thần chi lực chân tiên, cảnh giới của hắn cũng là chân tiên viên mãn. Phó Thanh Đăng so sánh với hắn phải yếu hơn một bậc." Lăng lão cầm lấy trên bàn chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng nói, "Cái kia những người còn lại đâu là thế nào bạn?" Lạc Thư tiếp tục nói, "Bách Tượng cùng Quần Tinh giáo 7 vị chân tiên giao thủ, sơ kỳ còn có thể bằng vào vạn thú thần thể đánh có đến có về. Nhưng tại Vân Huyền Cơ tham chiến về sau, Quần Tinh giáo cái kia 7 vị chân tiên không biết bạo phát loại thủ đoạn nào, Bách Tượng cùng Vân Huyền Cơ trong phút chốc bị đánh giết. Đến mức Mạc Nguyệt, tiến vào một cái kia thị trấn không có bao lâu, ta liền mất đi đối nàng cảm giác. Liên nàng là thế nào chết đều có một chút không rõ ràng. Mà còn Quần Tinh giáo có một loại thủ đoạn, có thể mở rộng thế giới lĩnh vực, thế giới của bọn hắn lĩnh vực rất mạnh, cho dù ta hao hết Hồng Trần sách tiềm lực thi triển Hồng Trần thế giới, cũng không thể áp chế nửa phần." Nghe đến thế giới lĩnh vực bốn chữ này, Lăng lão sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "Thế giới lĩnh vực a, cái kia xác thực có một ít thủ đoạn." "Đúng rồi Lăng lão, căn cứ Mạc Nguyệt nói, Quần Tinh giáo còn có một vị Quần Tinh thượng thần, tại nửa tháng trước trong khi giao chiến cũng không xuất thủ, vạn bối đoán chừng vị kia Quần Tinh thượng thần cũng là một vị chân tiên viên mãn." Lăng lão sờ lên cái cằm cảm khái nói, "Hai vị chân tiên viên mãn, cái này Quần Tinh giáo nội tình thật đúng là thâm hậu. Bất quá có nhiều như vậy chân tiên, cái này Quần Tinh giáo không cố gắng ở tại Động Thiên Phúc Địa bên trong, đi tới hiện thế làm cái gì?" Lạc Thư trên mặt lộ ra một tia đắng chát, "Đây cũng là làm chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương ấn lý đến dạng này, nội tình thế lực không nên xuất hiện tại hiện thế. Thật chẳng lẽ chính là thiên đạo an bài sao?" Lăng lão lắc đầu nói, "Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, hắn đối đại thiên địa mỗi một cái sinh linh thái độ đều là lạnh nhạt. Cho dù Huyền Quang tại Huyền Tiên thế giới bên trong tạo thành ngập trời sát nghiệt, bị hắn đánh lên vực ngoại thiên ma nhãn hiệu, nhưng hắn cũng sẽ không đặc biệt vì Huyền Quang trở về đi tính toán hắn. Dù sao tại thiên đạo trong mắt, Huyền Quang cũng bất quá là một cái lớn một chút sâu kiến mà thôi. Tối đa cũng chính là các ngươi đón về Huyền Quang trên đường hội ngộ một chút ngăn cản, bất quá cái này Quần Tinh giáo nhiều như vậy chân tiên, để bọn hắn trở thành các ngươi đón về Huyền Quang ngăn cản liền có một ít quá không bình thường. Cái này không giống như là thiên đạo sẽ làm sự tình. Có lẽ chính là các ngươi đơn thuần vận khí không tốt." Lạc Thư nghe xong khỏe miệng có chút co lại. "Tốt, nói cho lão phu cái kia Quần Tinh trấn ở đâu, ngày mai lão phu thay các ngươi chạy một chuyến, giúp đỡ các ngươi giải quyết Quần Tinh trấn phiền phức." Lạc Thư lúc này trong lòng vui mừng, đa tạ Lăng tiền bối. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Trần ôm Lý Hàn Yên nằm ở trên giường đuốt ve an ủi, không có chút nào rời giường ý tứ. Đột nhiên lông mày của hắn hơi nhíu lại. Tây Bắc chi địa thế mà còn có dạng này tồn tại, dấu thật là kia. Lập tức Diệp Trần suy nghĩ khẽ động, kiếm đạo hóa thần bị hắn trong bóng tối vận dụng. Quần Tinh lâu bên trong, Diệp Trần kiếm đạo hóa thân đột nhiên xuất hiện. Thử Vi kinh ngạc nói, "Chủ thượng ngài làm sao đột nhiên giáng lâm?" Diệp Trần nói, "Có một cái cổ tiên tới cửa, các ngươi không giải quyết được." Thử Vi nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại, "Cổ tiên? Cái này Tây Bắc chi địa thế mà tồn tại một vị cổ tiên?" Tu sĩ đột phá tiên nhân về sau, kinh lịch 3 năm, vượt qua một lần tiên nhân ngũ suy chính là chân tiên, mà chân tiên kinh lịch 13 năm, vượt qua lần thứ 2 tiên nhân ngũ suy chính là cổ tiên. Cổ tiên cường đại xa không phải chân tiên có thể so sánh, một ý nghĩ liền có thể giết chết một tên chân tiên viên mãn tồn tại. Tuyệt không phải bây giờ Tử Vi đám người có thể chống lại. Diệp Trần khẽ thở dài, "Đúng vậy a, điểm này ngay cả ta cũng không có nghĩ đến. Nếu không phải hắn đều nhanh đi đến quần tinh trấn, ta cũng sẽ không phát giác. Được rồi, ta đi chiếu cố cái này một tên cổ tiên, ngươi xem trọng quần tinh trấn là đủ. Tiếng nói vừa ra, Diệp Trần một cái lắc mình liền biến mất tại nguyên chỗ. Quần tinh trấn cửa thành, Lang Lão bước bước chân trầm ổn chậm rãi tiến lên. Dưới chân của hắn cắt vàng dài đằng đẵng. Liên tại hắn sắp muốn bước vào quần tinh trấn lúc, một đạo gợn sóng không gian nổi lên, quần tinh thế giới nhanh chóng bao trùm xung quanh mấy chục dặm. Mang theo màu đen mắt xa Diệp Trần giống như một đạo lưu quang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nho nhỏ Tây Bắc chi địa, thế mà còn cất giấu một vị cổ tiên, đây thật là để người kinh ngạc. Diệp Trần cười nhạt nói. Lang Lão vẫn đục hai mắt bộc phát ra một đạo tinh mang, thật mạnh thế giới lĩnh vực. Trình độ như vậy thế giới lĩnh vực, Lạc Thư đám người mặc dù có Hồng Trần sách nên cũng không có chút nào sức chống cự mới đúng. Các hạ có thể là quần tinh giáo quần tinh thượng thần. Diệp Trần, danh hào này ta chỉ đối Thanh Huyền giáo đám kia chân tiên nói qua, đạo hữu cũng là Thanh Huyền giáo người. Lang Lão lắc đầu, cũng không phải, lão phu cũng không phải là Thanh Huyền giáo người. Chỉ bất quá lão phu thiếu Huyền Quang một thân tình, bất đắc dĩ tới đây chạy một chuyến. Kinh khủng ngôi sao uy áp ở thế giới lĩnh vực bên trong nổi lên, Diệp Trần thản nhiên nói, huyền tiên thế giới bên trong có thể trở thành cổ tiên giả giải rác, đạo hữu vì một ân tình cùng ta giao chiến không đáng. Lăng lão khẽ thở dài, như ân tình này là ân cứu mạng đâu. Diệp Trần nghe vậy lông mày hơi nhíu, như thế nói đến không có đường sống mệt toàn. Lăng lão, nếu là các hạ nguyện ý giải trừ cái kia phong cấm tín ngưỡng chi lực trận pháp, chúng ta liền không có chiến đấu cần phải. Nhìn thế giới này lĩnh vực cường độ, các hạ cũng không phải là chân tiên cũng là một vị cổ tiên đi. Chương 261, Lăng lão áp đáy hỏng chương 261, Lăng lão áp đáy hỏng nếu là có thể lão phu cũng không muốn cùng các hạ là địch. Bất quá Huyền Quang từng cứu qua lão phu một mạng, hắn sự tình lão phu không thể ngồi xem không để ý tới. Lăng lão thong thả thở dài một hơi, trong cơ thể tiên lực không ngừng hướng ra phía ngoài cuộn cuộn. Chỉ một thoáng, quần tinh thế giới bên trong thiên địa biến sắc. Cho dù quần tinh thế giới chính là Diệp Trần sân nhà, thế nhưng Lăng lão tiên lực vẫn còn tại trình độ nhất định ảnh hưởng tới thiên tượng. Lão phu tuy là cổ tiên, nhưng không tinh thế giới lĩnh vực. Lăng lão tiếng nói rơi xuống, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, kinh khủng cổ tiên uy áp toàn bộ bộc phát. Bất quá đối phó các hạ lão phu vẫn là có mấy phần nắm chắc. Tinh thần chi lực tại Lăng lão tiên khu ngưng tụ, hắn đưa tay vung lên một cỗ kinh khủng tiên quang bắn ra. Vừa ra tay chính là tinh thần chi đạo đại sát thuật. Diệp Trần hơi nhíu mày, ống tay áo khẽ mướt, đạo đạo lưu quang đảo ngược hóa thành gợn sóng chặn lại Lăng lão sát phạt. Đạo hữu thế mà cũng tu tinh thần chi đạo để bản tọa kinh ngạc. Ha ha, cũng vậy. Các hạ quần tinh thế giới cũng để cho lão phu sợ hai thán phục không thôi, các hạ hôm nay hai người chúng ta tất nhiên không thể đồng ý, vậy liền làm qua một tràng. Lăng lão đại cười nói, như đạo hữu mong muốn. Diệp Trần suy nghĩ khẽ động, quần tinh thế giới uy năng bị hắn kích phát, vô số ngôi sao cổ sáng từ thâm thúy bầu trời đêm bên trong rơi xuống. Lăng lão ngụy nhiên không sợ, cười nhạt một tiếng, có chút ý tứ. Trong chốc lát càng cường đại tiên lực từ trên thân Lăng lão bộc phát, từng đạo ngôi sao tiên thuật vành sát mà ra. Lăng lão mặc dù không tinh tu lĩnh vực, nhưng hắn mỗi một đạo tiên thuật bên trên đều có pháp tắc khí tức, tự thân đã có thể trình độ nhất định chống lại thiên địa pháp tắc cùng đại đạo. Đối với chân tiên đến nói có thể tạo thành chí mạng áp chế cùng ưu thế thế giới lĩnh vực đối với hắn mà nói không coi là cái gì. Hắn ngôi sao tiên thuật trực tiếp oanh mở vô số ngôi sao của sáng, thậm chí dư âm không giảm oanh mở quần tinh thế giới thương khung. Thương khung vỡ vụn, quần tinh thế giới lực lượng lập tức yếu một đoạn. Bất quá Diệp Trần không hề bối rối, hắn ngẩng đầu nhìn một cái ngay tại chậm rãi chữa trị thế giới thiên khung thong thả thở dài, phiền phức. Lúc này hắn quát tay, tinh quang tại Diệp Trần trong tay tập hợp. Trong chốc lát một thanh màu xanh thẳm ngôi sao kiếm xuất hiện tại Diệp Trần trong tay. Theo ngôi sao kiếm xuất hiện, quần tinh thế giới khí tức đột nhiên biến đổi. Trên trời vỡ vụn thiên khung trong chớp mắt khôi phục, một cô nút ở không gian chỗ sâu quần tinh kiếm ý chậm rãi hiện. Làm kiếm ý xuất hiện một khắc này, nguyên bản Lăng lão lạnh nhạt sắc mặt cuối cùng có biến hóa. Hắn biến thành thần sắc trang nghiêm, ngữ khí trầm giọng nói, "Kiếm tiên, các hạ cũng là một tên kiếm tiên. Kiếm tiên con đường đi đến cực hạn, chiến lược vô song, cùng giai vô địch, nhưng con đường này cũng là chật vật. Riêng là thành tiên cửa ải này, liền ngăn cản không biết bao nhiêu kiếm tu. Mọi người đều biết phàm nhân thành tiên vốn cũng không phải là chuyện dễ, một tên bình thường tu sĩ muốn trở thành một vị tiên nhân, không biết cần trải qua bao nhiêu chém giết cùng kiếp nạn, mới có thể từ chúng sinh bên trong chỗ hết tài năng trở thành tiên nhân. Mà kiếm tiên con đường càng gian nan hơn, muốn trở thành một tên kiếm tiên độ khó cơ hồ là một tên tiên nhân bình thường mấy chục lần. Huyền tiên thế giới bên trong tiên nhân mặc dù không phải nát đường phố tồn tại, nhưng tại động thiên phúc địa bên trong cũng không phải tuyệt tích, chỉ có kiếm tiên giải rác. Lăng lão không nghĩ tới trừ Thanh Huyền giáo phó Thanh Đăng tiểu tử kia, hắn hôm nay còn có thể gặp lại một tên kiếm tiên. Diệp Trần tay cầm ngôi sao kiếm, khoe miệng nổi lên mỉm cười, đạo hữu có thể tiếp bản tỏa mấy kiếm. Mãnh liệt quần tinh kiếm ý như là sóng lớn đột nhiên bộc phát, trong bầu trời đêm quần tinh chỉ một thoáng óng ánh. Kiếm thuật sao hải minh nguyệt, ánh trăng chiếu rọi, quần tinh óng ánh, kinh khủng sát phạt ở trong đó hiện rõ. Lăng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong tay tiên thuật không ngừng kích phát. Quần tinh lâu bên trong, Tử Vi, Bách Lý Hội Xuân mấy người cũng tiến vào quần tinh thế giới. Bách Lý Hội Xuân nhìn qua nơi xa trong hư không đại chiến trận mắt há hốc mồm, đây chính là cổ tiên ở giữa đại chiến sao? Mỗi một kích đều mẫn diệt một tên chân tiên. Tử Vi thản nhiên nói, cổ tiên cùng chân tiên chênh lệch cực lớn, bây giờ chủ thượng bộc phát ra cổ tiên uy năng, không phải là chúng ta có thể bằng. Bách Lý Hội Xuân không khỏi nhếch miệng, đã sớm hoài nghi Diệp Trần đã đăng lâm cổ tiên, hôm nay cũng coi như xác nhận, thật sự là biến thái a. Làm trong hư không hiện lên một đạo sao hải minh nguyệt về sau, Tử Vi mở miệng nói, kết thúc. Bình thường cổ tiên không tiếp nổi chủ thượng một kích này kiếm đạo thần thông. Nộ thật to tại cách đó không xa vang lên, kinh khủng dư uy từ bốn phía bay qua, Bách Lý Hội Xuân thong thả thở dài, có chút nhanh à, ta còn muốn lại quan sát hai người bọn họ đại chiến, cổ tiên đại chiến cũng không phổ biến. Đặc biệt hai người bọn họ sử dụng cũng đều cùng tinh thần đại đạo có quan hệ. Bách Lý Hội Xuân tại tiếp xúc tinh thần chi đạo phía sau mơ hồ liền từ bỏ băng tuyết chi đạo, tất cả tâm thần đều chuyên chú vào cảm ngộ ngôi sao tương quan đại đạo cùng pháp tắc. Đang tăng cường tự thân thần hồn đồng thời, lĩnh ngộ ngôi sao ảo diệu, đi ra một đầu cùng Bách Lý Chiêu Tuyết con đường khác. Bây giờ có thể gặp hai vị nắm giữ cường đại tinh thần chi lực cổ tiên giao chiến, tự nhiên là hy vọng bọn họ nhiều đánh một hồi, dạng này nàng liền có thể lĩnh ngộ càng nhiều ngôi sao áo nghĩa. Một bên khác Tham Lang nghe vậy không khỏi cười một tiếng, giáo chủ ngươi cái này liền thuộc về mơ mộng ảo huyền, chủ thượng xuất thủ há lại ngươi nói nhiều đánh một hồi liền nhiều đánh một hồi. Lao đầu kia cũng không có như vậy kinh đánh. Liên tại Tham Lang tiếng nói vừa vặn rơi xuống, trong lúc đó một trận kinh khủng ngôi sao thần bao hàm một phát. Tinh thần chi lực giống như triều tịch đồng dạng vây quanh xa xa phế tích phun trào. Tử Vi sắc mặt hơi đổi một chút, cái này một cỗ khí tức là. Trong hư không, Diệp Trần thần thức quét về phía dưới bị hắn đánh rơi lăng lão cũng là hơi mở ra. Tiếp theo hơi thở một cỗ cực kỳ cường đại chiến ý từ phế tích bên trong bộc phát, cùng ngôi sao có liên quan tất cả đại đạo cùng với pháp tắc vào lúc này phát sinh anh minh. Cực nóng đại nhật quang mũi nhọn ầm vang nổ tung. Lăng lão mang theo mặt trời chân viêm xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt cực tốc đấm ra một quyền. Diệp Trần lấy ngôi sao kiếm hoành ngăn, thân hình nhanh lùi lại vài dặm. Một đạo đen nhánh quyền ấn là cấn tại màu xanh thẳm ngôi sao kiếm bên trên, ẩn chứa trong đó kinh khủng ngôi sao thần bao hàm cùng mặt trời thần bao hàm. Diệp Trần sử dụng tinh thần chi lực gột rửa mấy lần, ngôi sao kiếm bên trên đen nhánh quyền ấn mới chậm rãi tối lui. Cổ tinh lâu bên trong Bách Lý Hội Xuân sắc mặt ngưng trọng nói, "Vạn đạo tinh lô thể, lần này phiền phức." Vạn đạo tinh lô thể chính là Lữ Cao Nghĩa chỗ thức tỉnh chiến thể, Lữ Cao Nghĩa bất quá là giác tỉnh vạn đạo tinh lô thể không có bao lâu, sơ bộ khống chế mặt trời chân viêm liền có thể bằng vào tiên tiên thân thể nghịch phạt tông sư cùng kim đan. Mà cái này một loại thể chất đặt ở một vị cổ tiên trên thân, sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Vẹn vẹn vạn đạo tinh lô thể khí tức phóng thích, cổ tinh thế giới pháp tắc cùng đại đạo liền mơ hồ bắt đầu nghịch chủ. Tựa hồ nếu không lại chịu Diệp Trần khống chế, giờ phút này lăng lão trên người chiến y càng ngày càng hùng hậu, hai mắt cũng nổi lên màu xanh thẳm tia sáng. Các hạ chính là kiếm tu, vậy lão phu cũng lấy ra một chút bản lĩnh thật sự, các hạ nhưng chớ có để lão phu thất vọng a. Chương 262, đạo hữu một kiếm này, ngươi có thể hay không còn có thể đón lấy chương 262, đạo hữu một kiếm này, ngươi có thể hay không còn có thể đón lấy tại vận dụng vạn đạo tinh lô thể về sau. Lăng lão cái kia thoạt nhìn dàn mua thân thể đột nhiên đại biến. Trên người hắn mỗi một khối bắp thịt đều biến thành cường tráng có lực, tràn đầy lực lượng cảm giác, hiển nhiên trở thành một cái bắp thịt lao đầu. Bất quá hắn đánh Diệp Trần một quyền về sau không có tiếp tục tiến hành vật lộn, vạn đạo tinh lô thể tuy là chiến thể, nhưng cũng không phải là chỉ có vật lộn một loại chiến đấu hình thức. Đến hắn bây giờ trình độ càng là có thể tùy tâm sở dụng điều khiển pháp tắc, cho dù quần tinh thế giới bên trong đại đạo cùng pháp tắc cũng có thể bị hắn khống chế. Lúc này đứng ở trong hư không Diệp Trần liền đã cảm nhận được, quần tinh thế giới một nửa quyền hành đã không tại trên tay mình, mà là bị Lăng lão lấy một loại bạo lực phương thức sở đoạn. Sau đó Lăng lão đưa tay để ép, thiên khung bên trên vô số ngôi sao cổ sáng đột nhiên đánh xuống. Diệp Trần tâm niệm vừa động vì chính mình xây lên một đạo ngôi sao bình chướng. Nhưng liền tại sau một khắc, ngôi sao bình chướng bên trong ẩn chứa cùng ngôi sao tương quan thần bao hàm đột nhiên chấn động. Một thanh âm thanh thúy vang lên, ngôi sao bình chướng vỡ vụn, vô số mảnh liệt cổ sáng oanh kích bao trùm Diệp Trần xung quanh mấy chục dặm. Cổ tinh lâu bên trong Bách Lý Hội Xuân nuốt nước miếng một cái nói, Diệp Trần sẽ không bị đánh chết đi. Tử Vi lắc đầu, người này nắm giữ vạn đạo tinh lô thể xác thực có một ít ngoài dự liệu. Bất quá muốn đánh qua chủ thượng vẫn là không có khả năng. Chỉ bất quá giáo chủ, ngươi chờ chút cần thiết phải chú ý một điểm, nhớ tới đứng vững thân hình. Đối mặt Tử Vi lời nói, Bách Lý Hội Xuân không hiểu ra sao, cái gì? Nhưng không đợi Tử Vi giải thích, đột nhiên toàn bộ quần tinh lâu bắt đầu đột nhiên rung động, xung quanh không gian phát ra mơ hồ kêu rên. Tiếp theo hơi thở quần tinh thế giới liền đột nhiên vỡ vụn. Nhưng này một khắc Bách Lý Hội Xuân con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì nàng nhìn thấy quần tinh thế giới lại một lần nữa mở rộng, đêm tối lại một lần nữa đem thiên địa bao phủ. Bất quá khiến Bách Lý Hội Xuân khiếp sợ không phải quần tinh thế giới vỡ vụn lại mở rộng, làm nàng khiếp sợ là cái này một cái một lần nữa ngưng tụ quần tinh thế giới. Lúc này cái này một tòa quần tinh thế giới bên trong, trăng sáng treo cao, quần tinh nóng ánh, hóa thành một đầu mỹ lệ tinh hà. Vô tận đại đạo cùng pháp tắc chiếu rọi trong đó, tinh hà bên trên tản ra cổ lão cùng bất hủ, uy áp càng là vắt ngang bạc cổ. Bách Lý Hội Xuân kèm chút một cái không có chú ý ngã quỵ tại bên dưới, chỉ có điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tiên lực mới có thể mơ hồ tại cái này một đầu tinh hà uy áp phía dưới bình yên vô sự. Một bên Tham Lang nhìn qua thâm thúy tinh không bên trong cái kia một đầu to lớn cao ngạo tinh hà, hai mắt hiện lên một tia mê luyến, hắn cảm khái nói, thật sự là lâu ngày không gặp tinh không a. Bách Lý Hội Xuân nhìn qua đỉnh đầu tinh hà không thể tin nói ra, đây là cái gì? Tham Lang khẽ miệng nâng lên một tia đường cong đối với Bách Lý Hội Xuân nói, đây mới thật sự là quần tinh thế giới, thuộc về chủ thượng quần tinh lĩnh vực. Trong hư không, theo chân chính quần tinh thế giới mở rộng, Lăng lão cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Hắn nắm giữ vạn đạo tinh lô thể, mặc dù không nhận tinh hà uy áp ảnh hưởng, nhưng thấy đến kinh khủng như vậy cùng tráng lệ tinh hà vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Ngôi sao nhiều như vậy đại đạo cùng phát tắc, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể đem thế giới lĩnh vực khai phá đến mức này? Làm sao đạo hữu, hiện tại ngươi nhưng còn có năng lực cướp đoạt thế giới quyền hành. Diệp Trần mang theo màu đen mắt xa nhìn về phía Lăng lão cười nhạt một tiếng. Lăng lão nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vạn đạo tinh lô thể mặc dù có thể cướp đoạt ngôi sao quyền hành, thế nhưng liền tại cái này một tòa mới quần tinh thế giới mở rộng về sau, năng lực này liền khiêu động không được Diệp Trần trong tay tinh thần chi lực. Bất quá một lát sau Lăng lão lại cười to nói, lão phu vạn đạo tinh lô thể cũng không chỉ ở đây, liền tính khuyến khích không được thế giới của ngươi lĩnh vực, vẫn như cũ có biện pháp chiến thắng ngươi. Vô tận chiến ý lại một lần nữa từ Lăng Lão đôi mắt bên trong bộc phát, vạn đạo tinh quang ở trong tay của hắn tập hợp. Bên trong tinh quang những này ẩn chứa khủng bố lấy tinh thần pháp tắc cùng các loại ngôi sao thần bao hàm, tinh quang không ngừng bị Lăng Lão giảm, liền tinh thần chi lực nhan sắc đều biến thành lờ mờ màu xanh, cuối cùng tất cả tinh quang hợp ở chỉ một cái ở giữa. Vạn sao tịch diệt chỉ, một chỉ điểm ra, quần tinh đảo ngược, vạn vật câu diệt. Kinh khủng lờ mờ màu xanh tinh quang đột nhiên đánh phía Diệp Trần. Đối mặt kinh khủng như vậy chỉ một cái, Diệp Trần vẫn như cũ lộ ra một tia cờ nhạt, trong tay ngôi sao kiếm nhẹ nhàng vung lên. Hắn thậm chí đều không có sử dụng kiếm thuật sao Hải Minh Nguyệt, vẻn vẹn đơn giản một đạo quần tinh kiếm khí, Lăng Lão cái kia hủy thiên diệt địa, có thể phá hủy vạn vật chỉ một cái liền bị hóa đi. Quần tinh kiếm khí dư vi càng là không giảm, để Lăng Lão bạo phát nhiều loại tinh thần thần thông mới khó khăn lắm ngăn cản. Quần tinh lâu bên trong, Bách Lý Hội Xuân mắt thấy một màn này không khỏi sợ hãi than nói, trên lệch này làm sao sẽ to lớn như thế? Cái này mới quần tinh thế giới ra chỉ cũng quá mức kinh khủng a, Diệp Trần đều vô dụng vừa rồi kiếm đạo thần thông. Tham Lang nhún vai một cái nói, trên lệch lớn không phải chuyện đương nhiên sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chủ thượng có cái gì khác biệt sao? Bách Lý Hội Xuân hơi sững sờ nghi ngờ nói, mạnh lên. Một bên Tử Vi nhìn qua phương xa giao chiến hai người giải thích nói, chủ thượng vận dụng tiên lực. Cái này một tòa quần tinh thế giới không phải từ chủ thượng pháp lực ngưng tụ mà thành thế giới lĩnh vực, mà là từ chủ thượng tiên lực ngưng tụ mà thành thế giới lĩnh vực. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy con ngươi lại lần nữa co rụt lại, nàng môi son rung động nói, Tử Vi, ngươi ý tứ? Vừa rồi đánh lâu như vậy, hắn không có sử dụng một tia tiên lực. Giờ khắc này Bách Lý Hội Xuân bừng tỉnh giật mình, nàng trước đây tựa hồ chưa từng có tại trên thân Diệp Trần cảm nhận được tiên lực ba động, chỉ là bởi vì Diệp Trần cường đại để nàng nhiều khi theo bản năng không để ý đến. Thế cho nên mới vừa cùng Lăng Lão lúc giao thủ, cũng không có chú ý tới cái này một dị thường. Bây giờ lại hướng phương xa nhìn lại, nàng đột nhiên cảm nhận được trên thân Diệp Trần mênh mông tiên lực ba động. Tinh tế cảm giác cái kia một cỗ tiên lực phẩm chất. Phúc! Một ngụm máu tươi đột nhiên từ Bách Lý Hội Xuân trong miệng phun ra. Lao! Cổ tiên cảnh khủng bố như vậy sao? Bách Lý Hội Xuân còn chưa cảm nhận được Diệp Trần tiên lực trên người hư thực, ý thức của nàng liền bị tiên lực bên trong ẩn chứa lực lượng phản vệ. Tham Lang gãi đầu một cái có một ít không hảo ý nói, quên nói cho ngươi biết, chủ thượng tiên lực bên trong có đại khủng bố, không thể tùy tiện thăm dò. Bách Lý Hội Xuân trắng Tham Lang một cái, ngươi không nói sớm. Bên kia, Lăng Lão chỉ một cái vạn sao tịch diệt chỉ bị phá về sau, hắn lại sử dụng ra nhiều loại cường đại tinh thần thần thông cùng Diệp Trần giao thủ. Nhưng không quản Lăng Lão sử dụng loại nào thần thông, chiêu số của hắn đều bị Diệp Trần một kiếm phá chi. Lúc này Lăng Lão cũng mơ hồ phát hiện Diệp Trần khác biệt, sắc mặt hơi đổi một chút, tiên lực, phía trước giao thủ ngươi không có sử dụng tiên lực. Diệp Trần nghe vậy thong thả mở miệng nói, bản tọa cùng người giao thủ rất ít sử dụng tiên lực, bình thường dùng pháp lực đã đủ. Bất quá đạo hữu ngươi cái này vạn đạo tinh lô thể xác thực có một ít khó giải quyết, chỉ dựa vào pháp lực lời nói xử lý có một ít phiền phức. Lăng Lão nghe vậy trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Nhưng không cho Lăng Lão tiếp tục khiếp sợ thời gian, Diệp Trần giơ lên trong tay ngôi sao kiếm. Quần tinh thế giới bên trong tinh hà lực lượng hướng về ngôi sao kiếm chạy ngược mà đến. Đạo hữu, bản tọa muốn xuất kiếm. Một kiếm này ngươi có thể còn có thể đón lấy.